Chương 29, dự định của đạo nhất thánh chủ. Kết giao với Khương gia. Chương 29, dự định của đạo nhất thánh chủ. Kết giao với Khương gia. Đạo nhất thánh địa. Đây là một cổ lão đạo thống có lịch sử truyền thừa vô cùng lâu đời, đến nay đã không dưới 8 vạn năm. Trải qua tuế nguyệt dài đằng đẵng, nó vẫn sừng sững tại Đông Hoang mà không suy tàn. Tương truyền, đạo nhất thánh địa do một vị cổ chi thánh hiền vô cùng mạnh mẽ sáng lập, nhưng vì thời gian đã quá xa xưa nên không thể truy ngược về thời kỳ 8 vạn năm trước. Người đời chỉ biết rằng, vị cổ chi thánh hiền đã sáng lập đạo nhất thánh địa là một tồn tại kinh khủng, trấn áp cả thời đại. Việc có thể truyền thừa suốt 8 vạn năm mà không suy, lại luôn duy trì vị thế trong hàng ngũ thế lực đỉnh cao tại Đông Hoang, đã đủ cho thấy nội tình của đạo nhất thánh địa hùng hậu đến mức nào. Tuy đạo nhất thánh địa không bằng Hoang Cổ thế gia, cũng không sánh được với các cổ lão đạo thống nắm giữ cực đạo đế binh như Giao Chỉ thánh địa, Giao Quang thánh địa, nhưng cũng chỉ kém hơn những đạo thống loại này mà thôi. Ngoại trừ các thế lực đạo thống nắm giữ cực đạo đế binh, đạo nhất thánh địa có thể xếp vào hàng ngũ đỉnh cao nhất. Ngày hôm đó, một cỗ xe ngựa trang trí xa hoa, do mấy đầu yêu thú dị chủng hình dáng tựa long mã thuần chủng kéo, đạp mây lành khí tốt từ phía chân trời thuận lợi tiến vào đạo nhất thánh địa. Một đạo hồng quang lóe lên, cỗ xe ngựa do yêu thú dị chủng kéo kia liền từ chân trời hạ xuống phạm vi đạo thống của đạo nhất thánh địa. Thanh thế hùng vĩ, khí thế ngất trời. Tất cả trưởng lão, đệ tử trong thánh địa đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía cỗ xe ngựa xa hoa kia. Thánh tử trở về rồi. Thánh tử từ Khương gia trở về. Nghe nói, lần này thánh tử đến Khương gia chủ yếu là để dò xét vị Khương gia thần tử kia, xem có thật sự đáng sợ như lời đồn bên ngoài không. Không biết kết quả dò xét lần này thế nào. Vị Khương gia thần tử kia, thật sự yêu nghiệt như lời đồn sao? Bên ngoài đồn rằng, vị Khương gia thần tử đó đã bước đầu có được tư chất của cổ chi đại đế thời niên thiếu. Chẳng biết là thật hay giả. Chẳng mấy chốc, đạo nhất thánh tử bước ra khỏi xe ngựa. Bên cạnh hắn là vị hộ đạo giả có tu vi đã đạt tới tiên đài nhất tầng thiên. Thánh tử nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của đạo nhất thánh tử, vị trưởng lão hộ đạo giả bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Sau trận thua đó, e rằng ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến con đường tu luyện sau này của thánh tử nhà mình ở một mức độ nhất định. Ai mà ngờ được chứ? Một tiên tiêu đạo cung bí cảnh lại thảm bại dưới tay một yêu nghiệt luân hải bí cảnh. Vị Khương gia thần tử kia thật sự quá đáng sợ. Trưởng lão, chúng ta đừng nên chậm trễ thêm nữa, mau đi tìm thánh chủ phục mệnh thôi. Đạo nhất thánh tử thẳng thắn đề nghị. Cũng được. Trưởng lão gật đầu. Hai người sóng vai đi thẳng đến cung điện nơi đạo nhất thánh chủ ở họ đến trước một tòa cung điện huy hoàng. Hai người còn chưa kịp mở lời, một giọng nói đầy uy nghiêm đã từ trong điện vọng ra. Vào đi. Giọng nói này là của đạo nhất thánh chủ. Một cường giả đỉnh cấp, tiên nhị đại năng thật sự. Nhìn khắp Đông Hoang, thậm chí khắp cả thiên hạ, những tu sĩ có tu vi đạt tới tiên đài nhị tầng thiên đều được gọi là cường giả vô thượng cấp bậc đại năng. Tiên nhị đại năng đã đứng trên đỉnh thế giới. Nếu không có thực lực đủ mạnh, đạo nhất thánh chủ tất nhiên không thể ngồi vững trên bạ thánh chủ của thánh điện. Đạo nhất thánh tử cùng trưởng lão bước vào trong cung điện. Họ liền thấy một bóng người vĩ ngạn đang đứng trên bậc thềm phía trước đại điện, một thân bạch y không nhiễm bụi trần, quanh thân có những đạo văn tựa như pháp tắc lượn lờ, trông vô cùng siêu phàm. Người này chính là đạo nhất thánh chủ, cường giả đỉnh cấp nắm giữ toàn bộ đạo nhất thánh điện. Bái kiến thánh chủ. Đạo nhất thánh tử và trưởng lão đội cúi đầu, ôm quyền chắp tay, vô cùng cung kính. Hai vị đã lấy được tin tức tình báo hữu dụng nào từ Khương gia chưa? Đạo nhất thánh chủ chậm rãi xoay người lại, từ trên cao nhìn xuống hai người, ánh mắt bình thản. Xin thánh chủ trách phạt. Đệ tử bất tài, đã bại bởi Khương gia thần tử. Với tu vi đạo cung bí cảnh, lại bại bởi Khương gia thần tử chỉ có tu vi luân hải bí cảnh. Đạo nhất thánh tử cúi đầu, mặt đầy vẻ thất bại và bất lực. Hừ. Nghe vậy, đồng tử đạo nhất thánh chủ hơi co lại, gương mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Hắn hỏi, với tu vi đạo cung của ngươi, lại bại bởi một tu sĩ luân hải bí cảnh sao? Ngươi thật sự đã dốc toàn lực chưa? Chắc chắn không hề nương tay. Bẩm thánh chủ, đệ tử đã thi triển cổ thánh bí thuật đạo nhất thánh kiếm, nhưng vẫn thảm bại dưới tay Khương gia thần tử. Khương gia thần tử này thật sự quá mức yêu nghiệt, đệ tử hoàn toàn không phải là đối thủ. Đạo nhất thánh tử đáp với vẻ mặt khổ sở. Lập tức, đạo nhất thánh chủ không kìm được mà hít vào một hơi khí lạnh. Đã dùng đến cả cổ thánh bí thuật đạo nhất thánh kiếm mà cuối cùng vẫn bại sao? Khương gia thần tử kia lại kinh khủng đến thế ư? Nếu bản tọa không nhớ lầm, vị Khương gia thần tử kia hiện giờ còn chưa đầy một tuổi. Nói cách khác, ngươi bại bởi một đứa trẻ chưa đầy một tuổi. Hơn nữa, còn là dùng tu vi mạnh mẽ tuyệt đối vượt xa đối phương, để rồi bại bởi kẻ có tu vi thấp hơn mình rất nhiều. Đạo nhất thánh chủ lòng dạ chấn động mạnh. Một đứa trẻ chưa đầy một tuổi lại đáng sợ đến thế. Lẽ nào, đây chính là chỗ đáng sợ của thiên sinh chí tôn sao? Yêu nghiệt đến mức khiến người giận sôi. Đệ tử bất tài, xin thánh chủ trách phạt. Đạo nhất thánh tử cứ cúi gằm mặt, không dám đối diện với đạo nhất thánh chủ trước mắt. Thở hắt ra một hơi, đạo nhất thánh chủ cố gắng đè nén sự chấn động trong lòng. Hắn nhìn đạo nhất thánh tử với vẻ mặt phức tạp, người được cả thánh địa xem là thánh chủ tương lai để bồi dưỡng, một thiên chi tiêu tử. Lúc này trên mặt đối phương đang lộ rõ vẻ thất bại cùng cực. Đạo nhất thánh địa đã hao tốn bao nhiêu tài nguyên để bồi dưỡng đạo nhất thánh tử, không thể đếm xuể. Vậy mà đối phương lại thảm bại dưới tay Khương gia thần tử, một đứa trẻ chưa đầy một tuổi. Kết quả này khiến đạo nhất thánh chủ nhất thời khó mà chấp nhận. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Vị trưởng lão hộ đạo giả của đạo nhất thánh tử do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng giải vây cho hắn: "Thánh chủ, vị Khương gia thần tử kia thực sự quá yêu nghiệt. Ngay cả khi nhìn khắp Đông Hoang cũng gần như không có thiên kiêu nào có thể sánh bằng. Từ xưa đến nay, Đông Hoang chưa từng xuất hiện một yêu nghiệt cái thế kinh tài tuyệt diễm như vậy. Thánh tử bại bởi Khương gia thần tử, không có nghĩa là thánh tử yếu kém. Hoàn toàn ngược lại, điều này chỉ có thể nói rõ là do vị Khương gia thần tử kia quá kinh khủng, mới khiến thánh tử phải chịu cảnh thảm bại." Lời vừa dứt, đạo nhất thánh chủ hai mắt có chút thất thần, tinh thần hoảng hốt. Không phải thánh tử nhà mình quá yếu, mà hoàn toàn là do vị Khương gia thần tử phải đối mặt kia quá kinh khủng. Đông Hoang lại xuất hiện một yêu nghiệt cái thế đáng sợ như vậy. Thật không thể tưởng tượng nổi cuộc cạnh tranh của thời đại này, rốt cuộc sẽ tàn khốc đến mức nào. Đạo nhất thánh chủ bất giác thở dài. Chuyển chủ đề, hắn gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp trong đầu, vẻ mặt trịnh trọng nói, bản tọa tuyên bố, kể từ hôm nay, đạo nhất thánh địa sẽ kết giao tốt đẹp với Khương gia qua nhiều thế hệ. Khương gia thần tử quá yêu nghiệt, quá xuất sắc, khiến đạo nhất thánh chủ không thể không tính toán sớm. Ý của hắn rất rõ ràng. Nếu Khương gia thần tử đã đáng sợ như vậy, thì tất nhiên tuyệt đối không thể xem là kẻ địch. Ngược lại, đạo nhất thánh địa còn phải cố gắng hết sức để kết giao với Khương gia, tạo mối quan hệ tốt đẹp với Khương gia thần tử. Đây mới là thượng sách. Chưa kể đến yêu nghiệt cái thế như Khương gia thần tử, chỉ riêng việc Khương gia là một hoàng cổ thế gia cũng đã đáng để đạo nhất thánh địa kết giao rồi. Huống chi, bây giờ, Khương gia còn xuất hiện một yêu nghiệt thiên kiêu cái thế kinh tài tuyệt diễm. Ý của thánh chủ là tương lai đạo nhất thánh địa có thể sẽ kết minh với Khương gia. Trưởng lão hộ đạo giả không nhịn được buột miệng hỏi. Chuyện tương lai, cứ để tương lai tính tiếp. Bây giờ, Khương gia thần tử đã thể hiện tiên tư kinh thiên động địa đáng sợ như vậy, đạo nhất thánh địa chúng ta không thể ngồi chờ chết. Tạo quan hệ tốt trước đối với đạo nhất thánh địa chúng ta mà nói, chỉ có lợi chứ không có hại. Đạo nhất thánh chủ nói thẳng. Vâng, thánh chủ. Trưởng lão hộ đạo giả gật đầu đáp. Đạo nhất thánh tử cũng chỉ đành gật đầu cay đắng. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn có một dự cảm vô cùng mãnh liệt. Từ nay về sau, khoảng cách giữa hắn và Khương gia thần tử sẽ chỉ ngày càng xa. Ngày hôm đó, khi tin tức đạo nhất thánh tử bại trận lan ra, cổ lão đạo thống đạo nhất thánh địa đã truyền thừa suốt 8 vạn năm này đã đón nhận một cơn chấn động lớn chưa từng có. Thánh tử lại thua ư? Trời ơi, vị Khương gia thần tử kia đáng sợ đến vậy sao? Lấy tu vi luân hải nghịch phạt đạo cung, Khương gia thần tử quả là yêu nghiệt cái thế xưa nay chưa từng có. Thánh tử nắm giữ tu vi mạnh mẽ của đạo cung bí cảnh, cuối cùng lại thảm bại dưới tay Khương gia thần tử chỉ có tu vi luân hải, thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đó. Vị Khương gia thần tử kia, nghe nói chỉ là một đứa trẻ chưa đầy một tuổi. Trời đất đây mới thật sự là thiên chi tiêu tử chân chính. Yêu nghiệt khoáng thế vạn cổ vô song. Từ trưởng lão đến đệ tử trong đạo nhất thánh địa, tất cả đều vô cùng chấn động và kinh hãi vì chuyện này. Chương 30, Bách Hiểu môn Đông Hoang. Khương thần tử đứng đầu luân hải. Một canh chương 30, Bách Hiểu môn Đông Hoang. Khương thần tử đứng đầu luân hải. Một canh Bách Hiểu môn. Đây là một môn phái cổ xưa có lịch sử truyền thừa cực kỳ lâu đời. Theo lời đồn, ngay từ 20 vạn năm trước, Bách Hiểu môn đã tồn tại ở Đông Hoang. Truyền thừa suốt 20 vạn năm, Bách Hiểu môn vẫn đứng vững không đổ, cho đến nay vẫn chưa bị diệt vong. Có thể tưởng tượng được, môn phái này có nội tình mạnh mẽ đến nhường nào. Ngoài ra, lý do Bách Hiểu môn có thể đứng vững không đổ, tồn tại suốt 20 vạn năm, cũng là vì tính đặc thù của môn phái cổ xưa này. Bách Hiểu môn không bao giờ tham gia vào tranh đấu của bất kỳ môn phái, đạo thống nào. Đây là một môn phái vô cùng đặc biệt, từ khi thành lập đến nay, chưa từng gây sự với bất kỳ thế lực nào, không giống như những cổ lão thánh địa đạo thống kia, vì đủ loại tài nguyên phong phú mà ra tay đánh nhau. Ngược lại, Bách Hiểu môn rất an nhiên, không tranh, không đoạt, không đấu. Giữ vững lý niệm không tranh đoạt như vậy, mới khiến Bách Hiểu môn không bị hủy diệt trong dòng sông thời gian. Thêm vào đó, các đời Bách Hiểu môn chủ đều là cường giả đỉnh cấp có tu vi không yếu hơn tiên đài nhất tầng tiên. Không có lợi ích đủ lớn, tự nhiên không ai muốn chủ động gây sự với Bách Hiểu môn. Môn phái cổ xưa này, thực chất tương đương một tổ chức giang hồ. Tác dụng chủ yếu là buôn bán các loại tin tức tình báo bí mật để thu được lợi ích tương ứng. Hai mắt của Bách Hiểu môn trải rộng khắp thiên hạ, gài cắm vào vô số cổ lão thánh địa đạo thống, cho dù là bí mật của những thánh địa đạo thống đó, Bách Hiểu môn cũng có thể điều tra rõ ràng rành mạch. Chỉ cần khách hàng đưa ra lợi ích đủ lớn, Bách Hiểu môn sẽ có thể điều tra mọi tin tức tình báo bí mật cho khách hàng. Ngoài việc buôn bán tin tức tình báo, Bách Hiểu môn còn lập ra đủ loại bảng xếp hạng, thu thập và công bố những bảng xếp hạng mà hàng vạn vạn tu sĩ trong thiên hạ quan tâm nhất. Ví dụ như bảng xếp hạng cổ thánh binh khí, bảng xếp hạng vương giả binh khí, bảng xếp hạng kinh văn thiên hạ, bảng xếp hạng bí pháp, có thể nói, nhìn khắp thiên hạ, danh tiếng Bách Hiểu môn không ai không biết, không người không hay. Trong số rất nhiều bảng xếp hạng do Bách Hiểu môn lập ra, điều khiến tu sĩ thiên hạ chú ý nhất chính là bảng xếp hạng chiến lược tu sĩ ở các cảnh giới. Ví dụ như bảng xếp hạng chiến lược luân hải bí cảnh, bảng xếp hạng chiến lược đạo cung bí cảnh, bảng xếp hạng chiến lược tứ cực bí cảnh, một loạt bảng xếp hạng chiến lược được công bố, trở thành công cụ chủ yếu để Bách Hiểu môn mở rộng ra bên ngoài. Chính vì vậy, hàng vạn vạn đức tu sĩ trong thiên hạ mới nghe danh Bách Hiểu môn như sấm bên tai. Ngầm hiểu rằng, ngay cả hoang cổ thế gia cũng không có danh tiếng lớn bằng Bách Hiểu môn trong mắt các tu sĩ cấp thấp. Bách Hiểu môn còn lập ra bảng xếp hạng thiên tiêu Đông Hoàng, bảng xếp hạng thiên tiêu Tây Mạc, bảng xếp hạng thiên tiêu Bắc Nguyên, bảng xếp hạng thiên tiêu Nam Lĩnh. Trong vô số thế lực đạo thống cổ xưa ở Đông Hoàng, Bách Hiểu môn được xem là một môn phái rất đặc biệt, có mối quan hệ dính líu phức tạp, không một cổ lão đạo thống nào muốn chủ động gây sự. Trụ sở chính Bách Hiểu môn. Bách Hiểu môn chủ chậm rãi đặt bảng xếp hạng trong tay xuống, hỏi thuộc hạ, gần đây Đông Hoàng có xảy ra chuyện gì lớn không? Đặc biệt là tin tức về xung đột giữa các thiên tiêu. Thuộc hạ này suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, Đông Hoang rất yên bình, không có tin tức gì về việc các thiên kiêu giao đấu. Xem ra, bây giờ vẫn chưa đến lúc các thiên kiêu đó tranh đấu. Bách Hiểu môn chủ thầm nghĩ. Dầm dập dập, một tràng tiếng bước chân vội vã đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Một lão giả toàn thân bao phủ bởi hào quang pháp thuật nhanh chóng bước vào. Đây là một cường giả đỉnh cấp có tu vi đã đạt tới Hóa Long bát biến, dù ở Đông Hoang cũng là một tồn tại có địa vị hiển hách. Tham kiến môn chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Vừa đến trước mặt Bách Hiểu môn chủ, lão giả liền nhanh chóng cúi đầu, ôm quyền chắp tay, giọng điệu đầy cung kính. "Chuyện gì?" Bách Hiểu Môn chủ đi đến bên cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh tòa thành trì phồn hoa. Bách Hiểu Môn tọa lạc tại đô thành của Triệu Quốc ở Đông Hoang, địa vị vô cùng siêu nhiên, ngay cả hoàng thất Triệu Quốc cũng không dám có bất kỳ hành động nào đối với Bách Hiểu Môn. "Bẩm môn chủ, đạo nhất thánh tử đã đến Khương gia, muốn thách đấu vị Khương gia thần tử Thiên Sinh Chí Tôn kia." Kết quả là, lời nói của lão giả vô cùng kinh người. Bách Hiểu Môn chủ đồng tử hơi co lại, buột miệng kinh hô: "Ngươi nói gì? Đạo nhất thánh tử bại rồi, thảm bại dưới tay Khương gia thần tử kia." Đối với thánh tử của đạo nhất thánh địa, Bách Hiểu Môn chủ đương nhiên có hiểu biết. Đạo nhất thánh tử, với tư cách là truyền nhân của đạo thống cổ xưa lâu đời đạo nhất thánh địa, tự nhiên sớm đã có uy danh hiển hách không tầm thường ở Đông Hoang. Đây là một yêu nghiệt được hàng vạn vạn ước tu sĩ Đông Hoang công nhận là không hề thua kém những thiên chi tiêu tử như Giao Quang thánh tử, Giao Chỉ thánh nữ. Bách Hiểu Môn chủ rõ ràng không ngờ tới, đạo nhất thánh tử lại thảm bại dưới tay Khương gia thần tử mà không hề có dấu hiệu báo trước. Nếu ta nhớ không lầm, vị Khương gia thần tử kia hiện nay còn chưa tròn một tuổi. Nghĩ đến đây, tâm trạng Bách Hiểu Môn chủ càng thêm chấn động. "Vâng, môn chủ." Ngừng một chút, lão giả tiếp tục nói với giọng kinh hãi, theo tin tức tình báo do thai mắt truyền về. Ngày hôm đó khi đạo nhất thánh tử đến Khương gia thách đấu Khương gia thần tử, đã thi triển một môn cổ thánh bí thuật, cũng chính là thi triển môn tuyệt học đỉnh cấp của đạo nhất thánh địa, đạo nhất thánh kiếm. Một môn bí pháp đáng sợ cực kỳ mạnh về sát phạt do một vị cổ chi thánh hiền đích thân sáng tạo ra. Hơn nữa, đạo nhất thánh tử hoàn toàn không hề áp chế tu vi của mình, mà dùng tu vi đạo cung bí cảnh tung hết sức mạnh, nên chiến Khương gia thần tử chỉ có tu vi luân hải bí cảnh. Nhưng cuối cùng, đạo nhất thánh tử vẫn bại, thảm bại dưới tay Khương gia thần tử. Nghe vậy, Bách Hiểu môn chủ càng thêm kinh ngạc. Ngay cả cổ thánh bí thuật cũng không thể đánh bại Khương gia thần tử. "Trời ạ, xem ra mức độ đáng sợ của vị Khương gia thần tử này dường như đã vượt xa những đánh giá mà chúng ta đưa ra dựa trên các tin tức điều tra được trước đó. Lấy tu vi luân hải nghịch phạt thiên tiêu đạo cung, phải biết rằng đạo nhất thánh tử không phải hạng mèo ba chó bốn gì, mà là thiên chi tiêu tử đứng trên đỉnh Đông Hoang. Nhưng cuối cùng hắn vẫn thua, lấy tu vi đạo cung thua một người ở luân hải bí cảnh." Càng nghĩ, tâm trạng Bách Hiểu môn chủ càng chấn động, khó mà bình tĩnh lại. Bách Hiểu môn truyền thừa suốt 20 vạn năm, thu thập đủ loại tin tức tình báo trong hơn 10 vạn năm, vô số tin tức tình báo chất đống trong Bách Hiểu môn. Là người thống trị Bách Hiểu môn chủ tự nhiên đã xem qua ít nhiều những tin tức này, nhưng hắn chưa từng nghe nói, thiên tiêu đỉnh cấp của đạo cung bí cảnh lại có thể bại bởi một yêu nghiệt ở luân hải bí cảnh. Tất cả những điều này, trong mắt hắn cũng là đảo lộn nhận thức. Lấy luân hải nghịch phạt đạo cung, thiên tư của Khương gia thần tử quả thực quán cổ tuyệt kim. Ngay cả thời niên thiếu của cổ chi đại đế, e rằng cũng khó mà so sánh được với Khương gia thần tử. Cổ họng Bách Hiểu môn chủ khô khốc, đưa ra lời đánh giá từ tận đáy lòng. Ngay cả thời niên thiếu của cổ đế cũng không thể sánh bằng sao? Chuyện này, tất cả các cao tầng Bách Hiểu môn có mặt đều vô cùng chấn động. Ta dám chắc, nhìn khắp thiên hạ mấy chục vạn năm qua, chưa từng có một thiên tiêu cái thế đáng sợ như Khương gia thần tử. Rất rõ ràng, Khương gia thần tử đã đi đến đỉnh cao trên con đường luân hải bí cảnh. Hành động này có thể nói là trước không có ai, sau không có người. Một lát sau, Bách Hiểu môn chủ dường như nghĩ đến một việc cực kỳ quan trọng. Hắn vội vàng hô lớn: "Mau, lập tức mang bảng xếp hạng luân hải bí cảnh đến đây cho ta." Nhận được mệnh lệnh của Bách Hiểu môn chủ, đám thuộc hạ dường như cảm nhận được điều gì đó mơ hồ, bọn họ đều đoán được việc Bách Hiểu môn chủ sắp làm. Thuộc hạ mang bảng xếp hạng luân hải bí cảnh đến, đưa vào tay Bách Hiểu môn chủ. Nắm chặt bảng xếp hạng trong tay, ánh mắt Bách Hiểu môn chủ lóe lên, tràn đầy vẻ kiên định. Tiếp đó, hắn mở bảng xếp hạng ra, sau đó nhấc bút viết xuống, sửa đổi nội dung trên bảng xếp hạng. Làm xong tất cả những điều này, Bách Hiểu môn chủ chậm rãi thu lại bút mực trong tay. Cúi đầu, nhìn bảng xếp hạng luân hải bí cảnh hoàn toàn mới trong tay, hắn nở một nụ cười vô cùng hài lòng. Nhìn kỹ lại, trên cùng của bảng xếp hạng luân hải bí cảnh đã được sửa đổi này hiển thị, người đứng đầu luân hải bí cảnh, Khương gia thần tử, Khương Mục. Suy nghĩ kỹ lại, Bách Hiểu môn chủ cảm thấy vẫn còn chỗ chưa ổn. Lập tức, hắn lại cầm bút, thêm một dòng chữ nhỏ ở cuối. Nội dung dòng chữ nhỏ này là: "Chiến lược đệ nhất luân hải bí cảnh từ xưa đến nay. Người đâu? Đem bảng xếp hạng luân hải bí cảnh này công bố ra ngoài." Sau khi làm xong việc, Bách Hiểu môn chủ đưa bảng xếp hạng luân hải bí cảnh hoàn toàn mới trong tay cho lão giả trước mặt, trịnh trọng căn dặn: "Vâng, môn chủ." Khi nhìn thấy cái tên trên cùng của bảng xếp hạng này, nội tâm lão giả cũng tràn đầy chấn động. Đặc biệt là khi chú ý đến dòng chữ nhỏ ghi chú ở cuối cùng, cảm giác chấn động trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Vào khoảnh khắc bảng xếp hạng trong tay này được truyền ra ngoài, toàn bộ hàng vạn vạn ước tu sĩ Đông Hoang đều sẽ hoàn toàn phát cuồng vì nó. Đông Hoang rộng lớn, nhất định sẽ bị bảng xếp hạng này hoàn toàn thổi bùng lên. Chương 31, thiên hạ chấn động. Luân hải bí cảnh cổ kim đệ nhất chiến lược. Canh 2 chương 31, thiên hạ chấn động. Luân hải bí cảnh cổ kim đệ nhất chiến lược. Canh 2 Đông Hoang bao la vô bờ, cương thổ rộng vạn vạn dặm, lại được chia thành 5 khu vực. Mỗi khu vực đều có các cổ lão đạo thống với truyền thừa vô cùng lâu đời tọa lạc, thống trị lãnh thổ riêng, nắm giữ hàng vạn vạn đức sinh linh tu sĩ bên trong. Tại một tiểu lầu nọ ở Đông Hoang, khung cảnh đông đúc náo nhiệt, không ít tu sĩ đang ngồi trong tiểu lầu uống mỹ tiểu thơm nồng, từ từ thưởng thức hương vị độc đáo của rượu ngon. Tiếng cười nói ồn ào. Ta từng nghe nói, vài ngày trước, Giao Quang Thánh Tử rời Giao Quang Thánh Địa, với tu vi vừa mới bước vào đạo cung bí cảnh đã mạnh mẽ giết chết 3 vị tu sĩ đạo cung bí cảnh lão làng. Quả thực mạnh đến đáng sợ. Giao Quang Thánh Tử quá mạnh, cùng cảnh giới mà nói, ở Đông Hoang hắn gần như không tìm thấy đối thủ. Thánh quang thuật của Giao Quang Thánh Tử đã được tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. đối phó với những tu sĩ đạo cung bí cảnh lão làng kia hoàn toàn dễ như trở bàn tay, quả thực không thể đơn giản nhẹ nhàng hơn. Nhắc tới Giao Quang Thánh Tử, mấy ngày gần đây Giao Chỉ Thánh Nữ dường như cũng có ý định rời thánh địa, còn có vị thần vương thể kia của Cơ gia cũng sắp phá quan xuất quan. Thời đại này có thể nói là thiên tài nhiều như mây, sinh cùng thời đại huy hoàng rực rỡ này với những thiên chi tiêu tử đó chính là nỗi bi ai của đa số tu sĩ trẻ tuổi. Xoay quanh chủ đề về những thiên chi tiêu tử uy danh lừng lẫy của Đông Hoàng, đông đảo tu sĩ có mặt bắt đầu thảo luận sôi nổi. Giao Quang Thánh Tử, Giao Chỉ Thánh Nữ, Thiên Yêu Cung thiếu chủ, Cơ gia thần vương thể, Tử Phụ thần nữ, Tứ Tượng Thánh Tử, vân vân. Số lượng thiên tài ở Đông Hoàng quá nhiều, đến không xuể. Nhưng những người có thể đứng ở vị trí cao nhất cũng chỉ có vài người ít ỏi mà thôi. Một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong đám đông, Bách Hiểu Môn vừa công bố bảng xếp hạng mới rồi. Trong nháy mắt, bầu không khí toàn trường lập tức dậy sóng. Mỗi lần Bách Hiểu Môn công bố bảng xếp hạng mới đều là chủ đề bàn tán sôi nổi của các tu sĩ, tự nhiên ngay lập tức thu hút ánh mắt và sự chú ý của vô số người. Bách Hiểu Môn công bố bảng xếp hạng mới ư? Là bảng xếp hạng gì vậy? Có tu sĩ hỏi. Là bảng xếp hạng Luân Hải Bí Cảnh. Có người đáp. Bảng xếp hạng chiến lược Luân Hải Bí Cảnh à? Bảng này thì có gì đáng xem? Đổi tới đổi lui chẳng phải vẫn vậy sao? Ta xem bảng này đến phát ngán rồi. Top 10 trên bảng xếp hạng, về cơ bản rất khó có biến động về thứ hạng. Lần này, chắc hẳn thay đổi thứ hạng cũng chỉ nằm ngoài top 10 thôi. Nói đến đây, tiếp cho Giao Quang Thánh Tử, Giao Chỉ Thánh Nữ và những người khác, họ đều đã lần lượt đột phá vào đạo cung bí cảnh, kể từ đó rời khỏi bảng xếp hạng chiến lược Luân Hải Bí Cảnh. Nếu không thì, thứ hạng trong top 10 tuyệt đối sẽ không có bất kỳ biến động nào. Đủ loại lời bàn tán vang lên không ngớt. Giữa lúc mọi người đang bàn luận sôi nổi, một tu sĩ đã thuận lợi lấy được bảng xếp hạng mới nhất do Bách Hiểu Môn công bố và mở nó ra trước mặt mọi người, khiến cho nội dung trên bảng xếp hạng hiện ra vô cùng rõ ràng trước mắt tất cả tu sĩ có mặt. Chiến lược xếp hạng thứ 20 của Luân Hải Bí Cảnh vẫn là vị thiên tài Tống Vân Hy của Tống gia ở Nam Lĩnh. Chiến lược xếp hạng thứ 19 vẫn là một vị thiên tài của Cơ gia thuộc Hoàng Cổ Thế gia, Cơ Lăng Vân, một thiên chi tiêu tử có thiên phú tư chất chỉ đứng sau thần vương thể của Cơ gia. Xem ra thì bảng xếp hạng chiến lược Luân Hải Bí Cảnh này thứ hạng dường như không có thay đổi gì lớn nhỉ. Sao Bách Hiểu Môn lại đột nhiên thay bảng xếp hạng mới vậy? Hạng 18, Tứ Tượng Thánh Địa Thánh Nữ. Hạng 17, Vạn Sơ Thánh Địa Thánh Tử. Hạng 16, Hoàng Tử Hạ Vũ của Đại Hạ Hoàng Triều. Mọi người nhìn từ dưới lên trên. Thứ hạng trên bảng xếp hạng chiến lược Luân Hải Bí Cảnh dường như không có thay đổi gì lớn. Điều này khiến tất cả tu sĩ có mặt có chút khó hiểu. Nếu thứ hạng không có biến động lớn, tại sao Bách Hiểu Môn lại phải mất công mất sức thay bảng xếp hạng mới? Khoan đã. Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ trong đám đông. Mọi người có để ý không? Nhìn kỹ xem. Vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng. Hạng nhất, hình như đã đổi chủ rồi. Chiến lược hạng nhất trên bảng xếp hạng Luân Hải Bí Cảnh đã đổi thành một cái tên hoàn toàn mới. Vị thiên tài vốn xếp hạng nhất đã bị đẩy xuống vị trí thứ hai. Một tiếng kêu kinh ngạc vang vọng khắp nơi. Tất cả tu sĩ đều bị kinh động. Vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn về vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng Luân Hải Bí Cảnh. Quả nhiên, họ nhìn thấy rõ ràng, tên người được viết ở vị trí cao nhất là chiến lược hạng nhất Luân Hải Bí Cảnh, Khương Gia Thần Tử, Khương Mục. Giây phút này, bầu không khí toàn trường trở nên tĩnh lặng. Im phăng phắc. Mọi người đều nuốt nước bọt, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Là Khương Gia Thần Tử. Trời ơi, Khương Gia Thần Tử đã lên đỉnh rồi. Lên ngôi vị chiến lược số 1 Luân Hải Bí Cảnh. Nếu ta nhớ không lầm, Khương Gia Thần Tử hiện giờ còn chưa tròn 1 tuổi. Trời đất ơi, chưa tròn 1 tuổi đã leo lên hạng nhất chiến lược Luân Hải Bí Cảnh. Đây là yêu nghiệt cỡ nào chứ? Đáng sợ, quá đáng sợ. Cách đây không lâu từng có tin đồn rằng Khương Gia Thần Tử đã vượt qua giới hạn của Luân Hải Bí Cảnh. Nay xem ra, tin tức này quả thực là bằng chứng thép. Nếu không, Bách Hiểu Môn không thể nào đặt tên Khương Gia Thần Tử vào vị trí chiến lược số 1 Luân Hải Bí Cảnh được. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, toàn trường chấn động, bầu không khí hoàn toàn bùng nổ. Trời ạ, vượt qua cực hạn của Luân Hải Bí Cảnh ư? Đó lại là cảnh giới gì? Từ xưa đến nay, ta chưa từng nghe nói có người nào có thể làm được việc vượt qua Luân Hải Bí Cảnh. Khương Gia Thần Tử có thể nói là đã mở ra tiền lệ đầu tiên từ xưa đến nay. Cổ kim vô song, tâm thần mọi người chấn động mạnh. Một người có khả năng quan sát vô cùng tỉ mỉ đột nhiên nhận ra dòng chữ nhỏ được ghi chú trên bảng xếp hạng. Sau khi đọc xong dòng chữ nhỏ được ghi chú này, người này lộ vẻ kinh hãi, chấn động, khó tin. Hắn bất giác thốt lên, mọi người mau nhìn kìa. Trên bảng xếp hạng còn có một dòng chữ nhỏ ghi chú. Lập tức, tất cả mọi người lại nhìn sang. Họ liền nhìn thấy dòng chữ nhỏ đó. Bầu không khí lại chìm vào tĩnh lặng, không một tiếng động. Một tu sĩ không kìm được nuốt nước bọt, dùng giọng run rẩy đọc lên dòng chữ nhỏ đó, Luân Hải Bí Cảnh cổ kim đệ nhất chiến lược. Giọng nói vừa dứt, đám đông tu sĩ cổ họng khô khốc, nhất thời không nói nên lời. Chiến lược hạng nhất Luân Hải Bí Cảnh và chiến lược cổ kim đệ nhất Luân Hải Bí Cảnh. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Về trước đại diện cho thời đại ngày nay, còn về sau thì đại diện cho mấy chục vạn năm từ xưa đến nay. Có thể tưởng tượng được, dòng chữ nhỏ ghi chú trên bảng xếp hạng này rốt cuộc có ý nghĩa gì, và ẩn chứa khái niệm cùng hàm ý kinh thế hai tục, đáng sợ đến mức nào. Chắc chắn đây không phải là mơ chứ? Hay là ta bị ảo giác rồi? Đây là lần đầu tiên Bách Hiểu Môn đưa ra ghi chú và đánh giá kinh người như vậy. Khương Gia Thần Tử, một đứa bé chưa tròn 1 tuổi, lại sở hữu chiến lược cổ kim đệ nhất Luân Hải Bí Cảnh, vượt qua tất cả thiên tài yêu nghiệt từ xưa đến nay. Chuyện này có thể sao? Thật khó tin. Rốt cuộc là ta điên rồi, hay là thế gian này điên rồi? Suốt mấy chục vạn năm qua, đã xuất hiện bao nhiêu thiên tài kinh tài tuyệt diễm, Vậy mà chưa từng có một thiên tài nào được bảng xếp hạng của Bách Hiểu Môn ghi chú là chiến lược cổ kim đệ nhất. Thế nhưng, Khương Gia Thần Tử lại làm được. Với độ tuổi chưa tròn một tuổi, được Bách Hiểu Môn vinh danh là người đứng đầu cổ kim tại Luân Hải Bí Cảnh. Đây là đánh giá kinh người đến mức nào? Đám tu sĩ có mặt đều vô cùng xúc động và thất thố. Bảng xếp hạng Luân Hải Bí Cảnh hoàn toàn mới này đã hoàn toàn đảo lộn thế giới quan của họ. Điều đó cũng có nghĩa là, suốt mấy chục vạn năm qua Khương Gia Thần Tử Khương Mục là người mạnh nhất tại Luân Hải Bí Cảnh, người duy nhất đạt đến cảnh giới vượt trên cực hạn của Luân Hải Bí Cảnh. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, ngay cả cổ chi thánh hiển khi còn ở giai đoạn Luân Hải Bí Cảnh cũng không thể sánh được với Khương Gia Thần Tử. Thậm chí đáng sợ hơn nữa là, lập tức một giọng nói run rẩy vang lên từ trong đám đông, ngay cả cổ chi đại đế thời niên thiếu ở Luân Hải Bí Cảnh e rằng cũng kém xa Khương Gia Thần Tử. Lời này vừa nói ra liền như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên sóng lớn ngàn tầng. Chỉ trong nháy mắt, cả tiểu lầu như muốn nổ tung. Tâm tình của tất cả tu sĩ chấn động dữ dội. Cùng với việc Bách Hiểu Môn công bố bảng xếp hạng chiến lược Luân Hải Bí Cảnh hoàn toàn mới này, cả thiên hạ đã đón nhận một cơn chấn động lớn chưa từng có. Danh tiếng của Khương Gia Thần Tử Khương Mục một lần nữa vang vọng khắp Đông Hoang. Thậm chí, uy danh còn lan truyền ra ngoài Đông Hoang, vang vọng khắp Trung Châu, lan đến Bắc Nguyên, truyền đến Nam Lĩnh, vượt qua Tây Mạc, gây nên chấn động toàn thiên hạ. Chương 32, vạn cổ vô song Khương Thần Tử. Phản ứng của các đại thiên tiêu. Chương 32, vạn cổ vô song Khương Thần Tử. Phản ứng của các đại thiên tiêu. Gia chủ, Đông Hoang đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Một vị túc lao cơ gia vội vàng bước vào đại sảnh. Chuyện gì? Bình tĩnh trước đã. Là trưởng lão của Hoang Cổ Thế Gia Đường Đường, chỉ xảy ra chút chuyện đã tỏ ra hấp tấp vội vàng, còn ra thể thống gì nữa? Để đệ tử cơ gia nhìn các ngươi thế nào? Gia chủ cơ gia nhướng mày, hừ lạnh một tiếng. Người có thể đảm nhiệm chức trưởng lão của Hoang Cổ Thế Gia cơ gia, tu vi ít nhất cũng không yếu hơn Hóa Long Cửu Biến, chỉ cách tiên đài nhất tầng thiên một bước ngắn. Nhìn khắp Đông Hoang, cường giả cấp bậc Hóa Long Cửu Biến đã được xem là hàng ngũ đỉnh cao. Sau khi bị gia chủ cơ gia khiển trách một phen, vẻ mặt lo lắng của vị trưởng lão cơ gia này đã dịu đi phần nào, nhưng gương mặt đầy nếp nhăn kia vẫn tràn ngập vẻ chấn động và thất thố. Nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gia chủ cơ gia hỏi thẳng vào vấn đề. Gia chủ, mời ngài xem. Trưởng lão cơ gia không nói nhiều lời, mà lật tay, chậm rãi dâng lên bản danh sách đang cầm trong tay cho gia chủ cơ gia đang ngồi ở ghế chủ vị trong đại sảnh. Bảng xếp hạng do Bách Hiểu Môn công bố. Chỉ cần nhìn thoáng qua, gia chủ cơ gia đã có thể đoán ra lai lịch của bảng xếp hạng này. Hắn nhận lấy bảng xếp hạng, rồi từ từ mở ra xem. Bảng xếp hạng chiến lược Luân Hải Bí Cảnh. Lẽ nào gần đây lại có thiên chi tiêu tử nào đó xuất hiện kinh người, khiến Bách Hiểu Môn phải sửa đổi bảng xếp hạng chiến lược Luân Hải Bí Cảnh vốn có sao? Gia chủ cơ gia thầm đoán trong lòng. Hắn cho rằng, cho dù thật sự có thiên tiêu xuất hiện kinh người, thì nhiều nhất cũng chỉ chiếm vị trí ngoài top 20 của bảng xếp hạng mà thôi. Những thiên tiêu nằm trong top 20 của bảng xếp hạng chiến lược Luân Hải Bí Cảnh, đâu phải là thiên tiêu bình thường có thể sánh bằng. Muốn thay thế vị trí của những thiên tiêu này ư? Khó như lên trời. Mang theo suy nghĩ trong lòng, gia chủ cơ gia nhìn kỹ, chẳng mấy chốc, hắn kinh ngạc nhận ra. Vị trí hạng nhất trên bảng xếp hạng Luân Hải Bí Cảnh, vậy mà lại thay đổi. Hạng nhất đã đổi chủ. Chiến lược Luân Hải Bí Cảnh hạng nhất, Khương Gia Thần Tử, Khương Mục. Cái này đồng tử gia chủ cơ gia co rút lại, sắc mặt hơi biến đổi, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Chấn động trong lòng hắn còn chưa kịp lắng xuống, trước mặt, trưởng lão cơ gia hít sâu một hơi, giọng nói đầy kinh hãi, thành thật báo cáo, gia chủ, ngài xem tiếp dòng chữ nhỏ được chú thích bên dưới đi. Gia chủ cơ gia kinh hãi rời mắt, nhìn về phía dòng chữ nhỏ được chú thích trên bảng xếp hạng. Hắn liền thấy rõ ràng rành mạch. Khương Gia Thần Tử, chiến lược đệ nhất Luân Hải Bí Cảnh cổ kim. Khi thấy đến đây, gia chủ cơ gia không kìm được mà hít vào một ngụm khí lạnh, tâm tính vốn trầm ổn cũng phải đại biến sắc mặt và thất thố, cả gương mặt tràn ngập vẻ kinh hãi. Cổ kim đệ nhất, chiến lược đệ nhất Luân Hải Bí Cảnh cổ kim. Cái này, không thể nào. Bách Hiểu Môn, vậy mà lại đánh giá Khương Gia Thần Tử cao đến thế. Bách Hiểu Môn thành lập đến nay đã hơn 20 năm, nhưng chưa bao giờ đưa ra đánh giá kinh thế hai tục và đáng sợ như vậy cho bất kỳ thiên kiêu nào. Vậy mà bây giờ, Khương Gia Thần Tử đã làm được, khiến Bách Hiểu Môn cũng phải công nhận là chiến lược đệ nhất Luân Hải cổ kim. Tâm thần gia chủ cơ gia chấn động dữ dội, hắn hoàn toàn chết lặng. Mấy chục vạn năm cổ kim đến nay, ngay cả cổ chi đại đế từng chấn áp một thời đại cũng không dám tự xưng cổ kim đệ nhất ở một lĩnh vực nào đó. Ngay cả vị tuyệt thế nữ đế kinh tài tuyệt diễm kia, được mệnh danh là nữ đế kinh diễm nhất lịch sử nhân tộc, cũng không thể ngồi vững trên bảo tọa cổ kim đệ nhất của lĩnh vực nào đó. Vậy mà ngay hôm nay, Khương Gia Thần Tử đã làm được. Chuyện mà ngay cả cổ chi đại đế cũng khó làm được, lại bị Khương Gia Thần Tử, một hùng hài tử chưa đầy một tuổi, làm được. Đây là khái niệm gì? Cho dù là thời niên thiếu của cổ đế, khi còn ở Luân Hải Bí Cảnh, cũng không thể được xưng là chiến lược cổ kim đệ nhất đâu nhỉ. Gia chủ cơ gia cổ họng khô khốc, tâm trạng chấn động không thôi. Giọng hắn hơi run rẩy. Vị Khương Gia Thần Tử này, rốt cuộc là quái vật gì vậy? Đúng là xưa nay chưa từng có. Vạn cổ vô song. Chuyện tương tự không chỉ xảy ra ở cơ gia. Vào ngày này, tất cả các cổ lão đạo thống có lịch sử truyền thừa cực kỳ lâu đời trên khắp Đông Hoang đều nhận được bảng xếp hạng Luân Hải Bí Cảnh hoàn toàn mới này do Bách Hiểu Môn công bố. Bao gồm các cổ lão đạo thống như Giao Quang Thánh Địa, Giao Chỉ Thánh Địa, Tử Phủ Thánh Địa, v.v. Khi nhìn thấy tên hạng nhất trên bảng xếp hạng Luân Hải Bí Cảnh trong tay, cùng với dòng chữ nhỏ chú thích bên trên, ngay cả những tu sĩ đại năng đỉnh cấp như Giao Quang Thánh Chủ, Tây Vương Mẫu của Giao Chỉ Thánh Địa bọn họ đều bất giác lộ ra vẻ chấn động chưa từng có. Vạn cổ vô song Khương Thần Tử đã lập nên kỷ lục duy nhất trong mấy chục vạn năm qua, mạnh đến đáng sợ. Cùng lúc đó, khi bảng xếp hạng mới này do Bách Hiểu Môn công bố đang lan truyền, lại có một tin tức khác mạnh mẽ càn quét thiên hạ. Thánh tử của đạo nhất thánh địa bại rồi sao? Thảm bại dưới tay Khương gia thần tử. Ngay khoảnh khắc Giao Quang Thánh tử biết được tin này, gương mặt non nớt tràn đầy tự tin hơi sững sờ, ngay sau đó ánh mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng và kiêu rẻ. Thánh tử, điều đáng sợ nhất là, đạo nhất thánh tử dùng tu vi đạo cung bí cảnh, lại thảm bại dưới tay Khương gia thần tử chỉ có tu vi luân hải bí cảnh. Theo lời đồn, đạo nhất thánh tử bị Khương gia thần tử một chiêu miểu sát, thậm chí đã dùng cả cổ thánh bí thuật, nhưng cuối cùng vẫn thảm bại dưới tay Khương gia thần tử. Một vị hộ đạo giả có tu vi cường đại của Giao Quang Thánh địa, đứng bên cạnh Giao Quang Thánh tử, trong lời nói không thể che giấu được sự kinh hãi sâu sắc. Lấy luân hải đánh bại đạo cung, hơn nữa người bị đánh bại còn là thiên kiêu tuyệt đỉnh của Đông Hoang. Đạo nhất thánh tử tuyệt đối không yếu, cho dù không bằng ta, nhưng cũng tuyệt không thua kém quá nhiều. Vậy mà cứ cho là như vậy, dù dùng tu vi tuyệt đối vượt trội hơn Khương gia thần tử, kết quả cuối cùng vẫn là thảm bại. Giao Quang Thánh tử hít sâu một hơi, tâm trạng chấn động mãi không thể bình tĩnh lại. Chẳng trách Khương gia thần tử lại được xưng là chiến lược đệ nhất luân hải bí cảnh cổ kim, ngay cả cổ đế thời niên thiếu cũng không thể sánh bằng. Đúng là một đối thủ đáng sợ. Giao Chỉ Thánh nữ tay cầm bảng xếp hạng do Bách Hiểu Môn công bố, gương mặt xinh đẹp non nớt sau lớp mạng che mặt, tràn ngập vẻ ngưng trọng và lòng kính phục sâu sắc. Khương gia thần tử đúng là một yêu nghiệt đáng sợ. Chưa đầy một tuổi, vậy mà đã sở hữu chiến lược khủng bố đến thế. Ngay cả Thiên Kiêu đạo cung bí cảnh cũng thảm bại trong tay hắn, còn được Bách Hiểu Môn xưng là tu sĩ luân hải bí cảnh mạnh nhất từ xưa đến nay. Đánh giá này, ngay cả cổ chi đại đế cũng chưa từng có được. Giao Chỉ Thánh nữ liên tục kinh thán. Trong thoáng chốc, tâm trí nàng bay bổng, bất giác liên tưởng, hiện nay nhìn khắp Đông Hoàng, e rằng không có thiên kiêu nào có thể sánh ngang với Khương gia thần tử. Nếu cổ chi đại đế thời niên thiếu mà gặp phải Khương gia thần tử, sợ rằng cũng sẽ bị ám ảnh tâm lý sâu sắc. Cơ gia thần vương thể, Thiên Yêu cung thiếu chủ, Tử Phụ thánh nữ, Tứ Tượng thánh tử, vờ những thiên kiêu đỉnh cấp của Đông Hoàng, đều lần lượt biết được bảng xếp hạng chiến lược luân hải bí cảnh hoàn toàn mới do Bách Hiểu Môn công bố. Giây phút đó, tất cả bọn họ đều im lặng. Khi nhìn rõ dòng chữ nhỏ được chú thích trên bảng xếp hạng, trong khoảnh khắc đó, một ngọn núi khổng lồ vô cùng hùng vĩ sừng sững, nặng nề đè lên vai bọn họ, khiến bọn họ cảm thấy áp lực lớn. Con đường phía trước đã bị một bóng hình nhỏ tuổi nhưng vĩ đại và đáng sợ chặn đứng hoàn toàn. Vì vậy, giờ phút này bọn họ chỉ có thể nghiến chặt răng, cúi đầu gắng sức đuổi theo. Nếu không, bọn họ chắc chắn sẽ bị bỏ lại ngày càng xa. Không khó để nhận ra, áp lực khổng lồ mà những thiên kiêu đỉnh cấp Đông Hoang này đang gánh chịu, tất cả đều đến từ Khương gia thần tử Khương Mục. Chương 33, 2 năm, 9 động tiên. Khai mở động tiên thứ 10. Chương 33, 2 năm, 9 động tiên. Khai mở động tiên thứ 10. Thời gian thấm thoát, bốn mùa thay đổi. 2 năm sau, Khương Mục nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt sáng ngời, nhìn vào bảng thuộc tính mà hệ thống hiện lên. Cảnh giới, động tiên cảnh, đạo cung bí cảnh, chiến pháp, toàn nghe bảo thuật, côn bằng bảo thuật, long tước bảo thuật, tiến độ nhập vai quân mẫu, 14.1. Trải qua 2 năm lắng động và tu luyện, Khương Mục đã thuận lợi đột phá từ ban huyết cực cảnh, bước vào cảnh giới hoàn toàn mới động tiên cảnh. Sau khi đạt tới động tiên cảnh, Khương Mục phải bắt đầu không ngừng khai mở những động tiên mới. Số lượng động tiên khai mở càng nhiều, tiềm lực tương lai càng lớn, thực lực càng mạnh. Ở loạn cổ kỷ nguyên từ vô tận 5 tháng trước, người có thể khai mở 9 động tiên đã là thiên chi tiêu tử đỉnh cấp. Mà Hùng Hài Tử lại là đỉnh cấp trong đỉnh cấp, khai mở đủ 10 động tiên. Và đây cũng chính là mục tiêu cuối cùng của Khương Mục. Đã nhận được quân mẫu nhập vai Hùng Hài Tử, tự nhiên phải noi theo Hùng Hài Tử, tu luyện mỗi một cảnh giới đến cực hạn của cực hạn. Chỉ có như vậy mới có thể đè ép mọi thiên tiêu đương thời. 2 năm qua, tiến độ nhập vai tăng lên không nhiều lắm. Hệ thống vẫn ban cho ta một môn bảo thuật có thực lực không tệ, tuy kém xa bảo thuật cấp bậc thập hùng, nhưng cũng không thua kém toan nghe bảo thuật quá nhiều, Khương Mục thầm nghĩ. Suốt 2 năm tu luyện, hắn gần như không bước chân ra khỏi cửa, hoàn toàn chưa từng rời khỏi Khương gia, luôn ở lại bên trong Khương gia khổ tâm tu luyện. Ngay khoảng thời gian trước, hắn cảm ứng được bản thân sắp đón nhận một hồi đột phá lớn lao. Khương Mục đã thành công khai mở 9 động tiên. Đúng vậy, cho dù đặt ở loạn cổ kỷ nguyên thời đại tu sĩ vô cùng rực rỡ huy hoàng, tu sĩ có thể khai mở 9 động tiên tuyệt đối có thể được gọi là thiên chi tiêu tử hiếm thấy. Mà Khương Mục chỉ dùng 2 năm đã khai mở được 9 động tiên. Đương nhiên, 9 động tiên này hắn chưa hề nuôi dưỡng chân linh. Vì vậy, so với động tiên nuôi dưỡng chân linh của Hùng Hải Tử, uy lực cuối cùng vẫn kém hơn nhiều. Dự định trong lòng Khương Mục là đợi sau khi khai mở hoàn toàn 10 động tiên mới tính đến chuyện nuôi dưỡng chân linh trong động tiên. Tốt nhất là nuôi dưỡng chân linh cấp bậc thập hung. Như vậy, chiến lực của hắn sẽ tăng lên đến một mức độ cực kỳ đáng sợ. Đạo cung bí cảnh tương ứng với động tiên cảnh, e là còn không đủ để hắn một tát đập chết. Hoàn toàn không thể so sánh. Khoảng thời gian này ta lòng có cảm giác, 9 động tiên đã hoàn toàn vững chắc, cũng nên cân nhắc khai mở động tiên thứ 10 rồi. Chỉ cần thuận lợi khai mở động tiên thứ 10, ta liền có thể bắt tay vào việc nuôi dưỡng chân linh bên trong động tiên. Động tiên đã nuôi dưỡng chân linh cấp bậc thập hung mới là cực hạn của động tiên cảnh. Ánh mắt Khương Mục lóe lên, hắn đã có kế hoạch chi tiết cho việc tu luyện tiếp theo. Hắn tự nhiên không thua kém người khác. Mỗi một cảnh giới hắn đều có tham vọng đi đến cực hạn. Nếu không, tiến độ khuôn mẫu nhập vai Hùng Hải Tử, e rằng sẽ giống như 2 năm nay, trì trệ không tiến như ốc sên. Muốn nâng cao tiến độ khuôn mẫu nhập vai thì nhất định phải noi theo hành vi đi đến cực hạn ở mỗi cảnh giới của Hùng Hải Tử. Đây là xu thế tất yếu. Mỗi một cảnh giới đều đi đến cực hạn mới có thể tạo dựng cho Khương Mục nền tảng gần như hoàn mỹ, giúp hắn có thể đi xa hơn nữa trên con đường tu luyện. Tuy hiện tại ta chưa nuôi dưỡng chân linh trong động tiên, nhưng ta của hiện tại, người đã khai mở 9 động tiên, cũng mạnh hơn 2 năm trước quá nhiều rồi, hoàn toàn không có gì để so sánh. Một khi khai mở thành công động thiên thứ 10, cũng tương đương với việc đã đi đến cực hạn ở động thiên cảnh, không thể khai mở thêm động thiên nào nữa. Đến lúc đó, điều cần cân nhắc là nuôi dưỡng chân linh cho động thiên. Khương Mục trầm âm, ý niệm vừa dứt, một luồng khí tức đáng sợ, cuồn cuộn và nóng rực như lò lửa, tức thì bùng phát ra từ cơ thể Khương Mục. Xung quanh cơ thể hắn xuất hiện 9 cửa động đen kịt, sâu thẳm. Đây chính là 9 động thiên mà hắn đã khai mở. Trong động thiên có thể chứa đựng vạn vật thế gian. Chỉ cần sức mạnh không vượt quá giới hạn của Khương Mục, hắn liền có thể thu toàn bộ vật thể vào trong động thiên bí cảnh của mình. 9 động thiên hắn khai mở có thể dùng làm không gian chứa vật tạm thời, chứa đựng vô số vật phẩm. Đây cũng coi như một sự tiện lợi nhỏ nhỏ. Không cần dùng túi chứa vật mà vẫn có thể thu vật phẩm cần thiết vào trong động thiên. 9 động thiên lượn lờ quanh thân Khương Mục, làm nổi bật thân hình hắn thêm phần cao lớn đáng sợ, tỏa ra uy áp khí trường mạnh mẽ không gì sánh được. Bên trong động thiên đen kịt không hề có chút sinh cơ nào, giống như vũ trụ vừa được khai mở. Bên trong không có bất kỳ hơi thở hay dấu vết tồn tại của sinh linh nào. Tất cả những điều này đều cần Khương Mục tự mình từ từ khai mở, sáng tạo. Đợi sau khi nuôi dưỡng thành công chân linh trong động thiên, không gian bí cảnh bên trong động thiên sẽ dần dần bắt đầu xuất hiện hơi thở của sinh linh, thậm chí diễn biến một động thiên thành một vũ trụ chân chính. Một vũ trụ sự sống có vô số sinh linh, mặt trời mặt trăng, bốn mùa. Đương nhiên, đối với Khương Mục hiện tại mà nói, nhắc đến những điều này vẫn còn quá sớm, nhưng không thể phủ nhận, nếu động thiên được khai mở đến cực hạn, thật sự đủ để trở thành vũ trụ sự sống trong mắt người khác. Điểm này không cần nghi ngờ. Dù cho 9 động thiên hiện tại chưa nuôi dưỡng chân linh, nhưng nếu Khương Mục thúc dục 9 động thiên này để ở người, cũng có thể dễ dàng làm được việc nghiền nát tu sĩ đạo cung bí cảnh thành một biển. Sức mạnh ẩn chứa trong mỗi động thiên đều vượt xa tu sĩ đạo cung bí cảnh. Đối với Khương Mục hiện tại mà nói, tu sĩ đạo cung bí cảnh căn bản hoàn toàn không có bất kỳ mối đe dọa nào dù là nhỏ nhất. Ngay cả thiên tiêu của đạo cung bí cảnh cũng không thể uy hiếp đến an toàn tính mạng của Khương Mục. Hoàn toàn không cần dùng đến bảo thuật, Khương Mục chỉ cần vận dụng sức mạnh của một động thiên là đủ để dễ dàng miểu sát đám gọi là thiên tiêu đạo cung kia. Hiển nhiên, hắn đã đứng trên đỉnh cao cực hạn của đạo cung bí cảnh, nên bắt tay vào khai mở động thiên thứ 10 thôi. Đợi sau khi khai mở thuận lợi động thiên thứ 10, cũng tương đương với việc ta đã đi đến cuối con đường ở động thiên cảnh, đạt tới cảnh giới viên mãn. Bước tiếp theo chính là nuôi dưỡng chân linh trong động thiên, sau đó lại cải tạo động thiên tử khí nặng nề thành động thiên tràn đầy sức sống. Hồi lâu sau, Khương Mục gạt bỏ hết mọi suy nghĩ trong đầu. Việc cấp bách trước mắt là khai mở động thiên thứ 10. Đây mới là việc quan trọng nhất hiện giờ. Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi đứng dậy. Nhìn xem, Khương Mục đã lớn thành vóc dáng của một thiếu niên khoảng 10 tuổi. Suốt 2 năm, không chỉ khiến tu vi của Khương Mục tăng tiến vượt bậc, mà thực lực cũng tiến triển một ngày ngàn dặm. Vóc dáng tướng mạo của hắn cũng trưởng thành hơn nhiều. Tuy tuổi thật chưa đầy 3 tuổi, nhưng thân hình hắn lại không còn nhỏ bé như 2 năm trước nữa. Một thân bạch y khoác trên người Khương Mục, mặt đẹp như ngọc, ngũ quan non nớt nhưng vẫn vô cùng tuấn tú nổi bật, mày kiếm mắt sáng, phối hợp với vẻ mặt tự tin trên gương mặt thật là một vị công tử. Lúc này, xung quanh cơ thể Khương Mục còn quấn quanh 9 động thiên cực kỳ đáng sợ, khiến trên người hắn tỏa ra một luồng khí tức vừa đáng sợ vừa quỷ dị. 9 động thiên giống như 9 ngọn núi lửa sắp phun trào, mang đến cho người ta cảm giác gáp bức hùng hồn khiến tim đập mạnh không thôi. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, một khi sức mạnh ẩn chứa bên trong mỗi động thiên bùng nổ, chắc chắn sẽ phát huy ra sức mạnh và sức phá hoại cực kỳ khủng khiếp. Đến lúc đó, tất sẽ là hủy thiên diệt địa. Bắt đầu thôi. Khương Mục khẽ nhắm hai mắt, đè nén lại toàn bộ tạp niệm trong đầu. Tâm niệm vừa động, hắn bắt đầu thử khai mở động thiên thứ 10. Chương 34, thập động thiên viên mãn. Động thiên dưỡng linh. Một canh chương 34, thập động thiên viên mãn. Động thiên dưỡng linh. Một canh 2 năm nay, để có thể thuận lợi khai mở 10 cái động thiên, Khương Mục gần như chưa từng nghỉ ngơi, ngày đêm đều chìm trong trạng thái tu luyện. Những chuyện xảy ra ở thế giới bên ngoài, Khương Mục gần như hoàn toàn không biết gì. Bất kể chuyện lớn nhỏ, hắn đều không hề quan tâm. Hắn chỉ biết, bản thân phải mau chóng khai mở 10 cái động thiên, đạt tới cảnh giới động thiên cảnh viên mãn. Rồi từ trong động thiên nuôi dưỡng chân linh. Trong lúc tu vi của Khương Mục tăng tiến vượt bậc, những thiên kiêu bên ngoài kia tự nhiên cũng không dậm chân tại chỗ. Khương Mục cũng không dám lơ là và chủ quan. Đương nhiên rồi, 2 năm thuận lợi khai mở 9 cái động thiên, cũng là vì Khương Mục nhận được sự hỗ trợ tài nguyên khổng lồ từ Khương gia. Nếu không, hắn muốn khai mở 9 cái động thiên, e rằng 2 năm thời gian còn xa mới đủ. Đây chính là lợi ích khi là thần tử của Khương gia. Là một hoang cổ thế gia, nội tình của Khương gia tự nhiên vô cùng hùng hậu. Đồng thời với việc hỗ trợ một mình Khương Mục, họ vẫn có thể phân bổ một phần tài nguyên để hỗ trợ các đệ tử khác trong gia tộc. Nhưng so với lượng lớn tài nguyên tu luyện mà Khương Mục nhận được, những đệ tử Khương gia còn lại, bao gồm cả Khương Giật Phi, tài nguyên tu luyện của họ ít hơn rất nhiều. Tài nguyên của Khương gia về cơ bản đều dồn hết cho Khương Mục. Điểm này, trên dưới Khương gia ai cũng biết, không ai dám bất mãn, cũng không ai có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Khương Mục từ 2 năm trước đã khiến tất cả trưởng lão và đệ tử trên dưới Khương gia phải hoàn toàn khâm phục. Địa vị thần tử Khương gia của hắn vững chắc đến mức không thể lay chuyển. Khai. Khương Mục không chút do dự lập tức vận chuyển pháp lực quần quần trong cơ thể. Dựa theo phương án đã định sẵn từ trước, tuần tự theo các bước như lúc khai mở động thiên đầu tiên, chuẩn bị khai mở động thiên thứ 10. Độ khó khi khai mở động thiên thứ 10 tự nhiên vượt xa việc khai mở 9 cái động thiên trước đó. Hệ số khó khăn tương đương với tổng độ khó của việc khai mở 9 cái động thiên trước cộng lại. Đây chính là độ khó của việc khai mở động thiên thứ 10. Có thể tưởng tượng được nó cao đến mức nào. Cho dù là cơ duyên loạn cổ kéo dài vô tận 5 tháng, cũng không phải ai cũng có thể thuận lợi khai mở động thiên thứ 10. Những người có thể khai mở động thiên thứ 10, không nghi ngờ gì đều là những thiên kiêu yêu nghiệt đỉnh cao nhất. Khi Khương Mục vận chuyển pháp lực quần quật trong cơ thể, chín cái động thiên quấn quanh người hắn giống như núi lửa ẩn chứa sức mạnh, sắp sửa phun trào. Lấy thân thể Khương Mục làm trung tâm, không gian xung quanh dường như dưới áp lực khí trường tỏa ra từ các động thiên mà không ngừng mà méo mó, tựa như sắp sụp đổ tan cảnh. Không gian méo mó tựa như mặt hồ tĩnh lặng bị khuấy động, tạo nên từng gợn sóng lan tan. Sóng gợn lan tỏa, không gian gấp khúc. Sức mạnh của chín cái động thiên vào lúc này bùng nổ. Ầm. Một luồng sức mạnh quần quật không gì sánh được quấn quanh thân thể Khương Mục. Mảnh đất dưới chân hắn, tất cả hoa cỏ cây cối sinh linh đều bị khí trường kinh khủng này nghiền thành một biển. Từng tiếng rạn vỡ khe khẽ vang lên. Về mặt đất nơi Khương Mục đang đứng lại nứt ra từng vết rạn nhỏ, không ngừng lan rộng ra bốn phương tám hướng. Chín cái động thiên đen kịt sâu thẳm, giống như chín cái miệng khổng lồ của manh thu nhen anh, nuốt chửng toàn bộ ánh nắng vàng rực nơi chân trời. Ánh sáng trở nên có chút mờ đi. Khí tức tỏa ra từ cơ thể Khương Mục ngày càng kinh khủng và hùng hồn. Cảm giác áp bức cực mạnh. Đã đến thời khắc mấu chốt nhất để khai mở động thiên thứ 10. Khương Mục tự nhiên không thể phân tâm. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần, dốc hết sức chú ý, không dám lơ là. Mở ra cho ta. Một tiếng quát khẽ phát ra từ miệng Khương Mục. Ầm. Trong cơ thể vang lên tiếng nổ lớn, sức mạnh quần quật như thủy triều tuôn ra. Trong khoảnh khắc, bên cạnh Khương Mục, ngoài 9 cái động thiên đen kịt, lại sinh ra động thiên thứ 10. Nhưng mà, so với dáng vẻ đen kịt, sâu thẳm và đáng sợ của 9 động thiên kia, động thiên thứ 10 chỉ mới là hình thái ban đầu, lớn chừng nắm tay. 9 động thiên còn lại đều lớn cỡ đầu người. So sánh ra, động thiên thứ 10 này yếu ớt đến mức khó coi. Thành công rồi. Tuy chỉ là hình thái ban đầu của động thiên thứ 10, nhưng chỉ cần rót pháp lực vào đó để duy trì, để động thiên thứ 10 hấp thu thêm pháp lực, là có thể khiến nó trưởng thành đến viên mãn. Khương Mục mừng rỡ. Hắn đột nhiên mở bừng hai mắt, trong con ngươi lóe lên ánh sáng chói mắt. Hắn liền nhìn sang vị trí bên cạnh. 9 cái động thiên lớn cỡ đầu người đang xoay tròn, xếp thành hàng ngay ngắn trật tự quanh cơ thể hắn. Đã xuất hiện thêm động thiên thứ 10. Tuy kích thước khá nhỏ, chỉ bằng nắm tay, nhưng dưới sự nuôi dưỡng bằng cách điên cuồng rót pháp lực của Khương Mục, kích thước của động thiên thứ 10 này đang lớn mạnh với tốc độ điên cuồng có thể thấy bằng mắt thường. Từ kích thước nắm tay, nó đã phát triển đến quy mô gần bằng các động thiên khác. Sự thay đổi vẫn đang tiếp diễn. Cuối cùng động thiên thứ 10 hoàn mỹ thành hình, không còn là hình thái ban đầu mà có quy mô, kích thước giống hệt 9 động thiên còn lại, giống hệt nhau. Khương Mục thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng tràn đầy kích động và phấn chấn. Hắn đã đạt tới sự viên mãn của động thiên cảnh, cũng chính là điểm cuối của động thiên cảnh. 10 cái động thiên đã được hắn khai mở thành công toàn bộ. Việc cần làm tiếp theo chính là nuôi dưỡng chân linh trong 10 cái động thiên. Nói đơn giản, nếu yêu cầu của Khương Mục thấp hơn một chút, vậy thì bây giờ hắn đã có thể tiến hành dung hợp 10 cái động thiên. Bắt chước cách làm của Hùng Hải Tử, 10 động thiên hợp nhất. Chỉ có điều, thiếu đi chân linh được động thiên nuôi dưỡng, cho dù 10 động thiên dung hợp thành một, uy lực cũng tuyệt đối không thể mạnh mẽ bằng động thiên duy nhất của Hùng Hải Tử. Mà đây, rõ ràng không phải là kết quả Khương Mục mong muốn. Đã muốn làm thì phải làm tốt nhất, làm đến cực hạn. Đây chính là động thiên thứ 10. 2 năm từ bản huyết cực cảnh đi đến động thiên viên mãn. Khương Mục vô cùng cảm khái. Không dễ dàng gì. 2 năm nay, hắn gần như chưa từng nghỉ ngơi, luôn ở trong trạng thái tu luyện, cũng không hề rời khỏi Khương gia, luôn ở lại trong Khương gia khổ tâm tu luyện, không hỏi thế sự. Mọi chuyện xảy ra bên ngoài, hắn đều mắt điếc hai ngờ, cũng không có ý định dò hỏi tin tức bên ngoài. Vì điều gì chứ? Tự nhiên là vì muốn tu luyện động thiên cảnh đến viên mãn thập động thiên. Mà nay, công sức bỏ ra đã được đền đáp, hắn cuối cùng cũng đã làm được. Thập động thiên đã khai mở thành công toàn bộ. Giai đoạn đầu tiên của động thiên cảnh đã bị hắn đi đến tận cùng. Sau khi khai mở động thiên thứ 10, ta có thể cảm nhận được pháp lực trong cơ thể ta cũng trở nên quần quật hơn rất nhiều. Ta đã trở nên mạnh hơn. Ta của hiện tại, so với ta lúc nãy chỉ có 9 cái động thiên, ít nhất mạnh hơn không chỉ vài lần. Một tay là có thể dễ dàng trấn áp ta lúc nãy. Nắm chặt hai quyền, Khương Mục cảm nhận luồng pháp lực quần quật tràn ngập trong cơ thể, tâm trạng vô cùng vui sướng. Ngay lúc Khương Mục tu luyện động thiên cảnh đến viên mãn, âm thanh nhắc nhở của hệ thống không hề báo trước vang lên trong đầu hắn. Cảnh giới, động thiên cảnh giai đoạn đầu viên mãn thập động thiên, đạo cung bí cảnh, tiến độ mô phỏng hình mẫu, 166. Khương Mục lập tức hiểu ra. Khi bản thân đã đạt tới động thiên cảnh viên mãn, cũng tức là điểm cuối của giai đoạn đầu động thiên cảnh, tiến độ mô phỏng hình mẫu đã tăng lên. Tuy lần này tăng không nhiều, nhưng cũng coi như là một dấu hiệu tốt. Một lát sau, Khương Mục nhìn 10 cái động thiên đen kịt quấn quanh mình, chúng tỏa ra uy áp khí trường âm u mà đáng sợ, tựa như 10 ngọn núi lửa sắp phun trào. Nột ngạt, trong mắt Khương Mục hiện lên vài phần mong đợi. Nếu đã khai mở thành công thập động thiên, vậy thì cũng đến lúc nên cân nhắc việc nuôi dưỡng chân linh trong động thiên rồi. Không nên chậm trễ, đã làm thì làm cho tới nơi tới chốn. Vừa hay, Khương Mục vừa thuận lợi khai mở động thiên thứ 10, không hề cảm thấy chút mệt mỏi nào trong cơ thể. Đây chính là lúc trạng thái của hắn tốt nhất, hoàn toàn không cần tốn thêm thời gian để củng cố cảnh giới hiện tại. Vậy thì chuẩn bị bắt đầu tiến vào giai đoạn tiếp theo, động thiên dưỡng linh. Chương 35, côn bằng chân linh ra đời. Kinh hiện thiên địa dị tượng. Chương 35, côn bằng chân linh ra đời. Kinh hiện thiên địa dị tượng. Vừa khai phá xong đệ thập động thiên, Khương Mục liền dự định vì động thiên đầu tiên mà nuôi dưỡng chân linh. 10 động thiên đã khai phá xong. Đến giai đoạn thứ 2 nuôi dưỡng chân linh bên trong động thiên, cải tạo toàn bộ động thiên, khiến sức mạnh ẩn chứa bên trong động thiên càng thêm khủng bố. Mà đối tượng chân linh đầu tiên sắp được nuôi dưỡng bên trong động thiên trong lòng Khương Mục đã sớm có dự tính. Ta đã sớm nói qua, 10 động thiên phải cố hết sức tìm cách nuôi dưỡng chân linh thập hung vào trong động thiên. Nếu thật sự có thể làm được vậy thì ta sẽ vượt qua Hùng Hải Tử. Khương Mục hai mắt hơi híp lại, tâm trạng tràn đầy mong đợi. Trong ấn tượng của hắn, cho dù là hùng hài tử vạn cổ vô song, 10 động tiên cũng chỉ nuôi dưỡng được mấy cái trong đó, chứ không phải hoàn toàn nuôi dưỡng toàn bộ chân linh thập hung vào trong 10 động tiên. Nếu có cơ hội, Khương Mục tự nhiên muốn vượt qua hùng hài tử. Chân linh nuôi dưỡng trong động tiên đầu tiên chính là côn bằng thuộc thái cổ thập hung. Sử dụng côn bằng bảo thuật dùng toàn bộ pháp lực tạo ra côn bằng chân linh, sau đó lại đưa nó vào trong động tiên để nuôi dưỡng. Chỉ cần có thời gian có lẽ chân linh thập hung bên trong 10 động tiên của ta có thể trưởng thành thành thái cổ thập hung chân chính. Hắn thầm nghĩ trong lòng, tuy chỉ là ảo tưởng, nhưng nội tâm hắn vẫn tràn đầy hy vọng và mong đợi. Khương Mục không suy nghĩ những chuyện phiền phức đó nữa, hắn bắt đầu tập trung tinh thần, hết sức chăm chú. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Khương Mục khẽ nhắm hai mắt, lượng kiến thức về côn bằng bảo thuật trong đầu điên cuồng của trào, xoay chuyển như thủy triều. Ngay từ lúc vừa nhận được côn bằng bảo thuật vào 2 năm trước, nhờ sự giúp đỡ đả thông quán đỉnh của hệ thống, hắn đã nắm vững côn bằng bảo thuật đến mức lô hỏa thuần thành. 2 năm nay, sự lĩnh ngộ và hiểu biết của hắn đối với côn bằng bảo thuật cũng ngày càng sâu sắc. Côn bằng bảo thuật. Đột nhiên mở bừng hai mắt, trong con ngươi lóe lên một tia sáng rực rỡ, Khương Mục đánh ra một quyền. Pháp lực vô tận quanh thân đột nhiên bùng nổ từ trong cơ thể. Sức mạnh pháp thuật khủng bố không gì sánh được, tựa như núi lửa phun trào trong cơ thể Khương Mục, sức mạnh vô cùng vô tận không ngừng tuôn ra, lóe lên từng vòng hào quang chói mắt. Từng luồng ánh sáng pháp thuật màu trắng xám dần dần quấn quanh người Khương Mục, khiến thân hình hắn trông càng thêm vĩ nạn và đáng sợ, tỏa ra uy áp khí thế 10 phần. Dưới sự điều khiển có chủ ý của Khương Mục, sức mạnh pháp thuật màu trắng xám dần ngưng tụ trước người, tựa như hóa thành khí thái cực của thời hỗn độn sơ khai, khí trắng xám lượn lờ bay lên. Âm, dương nhị khí dung hợp lại là một, hòa làm một thể. Khí trắng xám lượn lờ trước người Khương Mục, tựa như một thế giới hỗn độn cổ xưa, từ đó sinh ra một sinh linh vô cùng nhỏ bé yếu ớt, phá vỏ chui ra thân hình nhỏ bé như con kiến, không đáng kể. Hơn nữa chỉ mới có linh thể, chứ chưa có thực thể chân chính. Đó là một sinh vật hình dáng giống cá, như côn, tựa bằng. Nhìn tổng thể, giống như một con cá mọc cánh trên lưng. Trên lưng nó, in một đồ án thái cực âm dương. Một luồng khí tức 5 tháng vô cùng cổ xưa tăng thường, chậm rãi tỏa ra từ linh thể này. Nó, tựa như bước ra từ dòng sông thời gian của những 5 tháng vô tận xa xưa. Cổ xưa, tăng thương, bất hủ. Đây là côn bằng. Côn bằng của thái cổ thập hung. Đương nhiên, so với côn bằng thập hung chân chính, côn bằng chân linh mà Khương Mục tạo ra này, chẳng qua chỉ là có vẻ ngoài mà thôi. Cách côn bằng thật sự còn xa tới 108.000 dặm. Côn bằng, một trong thập hung, đó là tồn tại khủng bố đánh lên cửu thiên, thông xuống u minh, uy danh cái thế, chiến lược vô song. Côn bằng chân linh do Khương Mục tạo ra, chỉ mới sơ bộ có được 1 phần vạn ước đặc tính của côn bằng, mà cũng chỉ là đặc tính, ngay cả sức mạnh của côn bằng cũng hoàn toàn không có, thậm chí yếu ớt đến mức Khương Mục chỉ cần thổi một hơi là đủ để hủy diệt côn bằng chân linh nhỏ bé trước mắt này. Côn bằng thật sự hình như cá lớn, toàn thân đen nhánh, ngay cả lưng cũng trở cả một vùng đất không biết bao nhiêu vạn dặm, vắt ngang tinh hà vô tận. Hệ cử động là vượt qua vũ trụ tinh không, mà con côn bằng trước mắt Khương Mục đây chỉ có vẻ ngoài giống hệ côn bằng mà thôi, là phiên bản thu nhỏ vạn ước lần của côn bằng thập hung, hoàn toàn không có sức mạnh của côn bằng, chỉ có vài tia đặc tính côn bằng. Nhưng dù vậy, Khương Mục cũng đã hài lòng mãn nguyện, thành công rồi. Hắn nặng nề thở ra một hơi, vẻ mặt đầy hưng phấn nhìn côn bằng chân linh đang lượn lờ trước mặt, chỉ lớn cỡ ngón tay cái, quanh thân nó quấn quanh khí hỗn độn màu trắng xám, giống như sinh vật bỏ ra từ lúc hỗn độn sơ khai, đang qua lại lượn lờ trong khí trắng xám. Côn bằng một trong thập hung của người ta, vỗ cánh một cái là bay xa 108.000 dặm. Còn côn bằng chân linh ta tạo ra này, e là đến một hơi thở của ta cũng không chịu nổi. Khương Mục lắc đầu, ánh mắt hắn nhìn về phía 10 động tiên đang quấn quanh người. Côn bằng chân linh đã tạo ra thuận lợi, toàn bộ quá trình hao phí của hắn sức 9 châu 2 hổ, ngay cả sức mạnh pháp thuật toàn thân cũng bị ép khô sạch sẽ. Chuyện còn lại chính là thu côn bằng chân linh vào trong động tiên, để thế giới động tiên trở thành thế giới bản địa của côn bằng. Như vậy mới xem như công đức viên mãn. Bước này cũng không thể khinh suất và lơ là. Khương Mục tập trung 12 phần tinh thần, dùng ý niệm điều khiển côn bằng chân linh trước mặt, để nó chậm rãi bay về phía một trong 10 động thiên bên cạnh. Động thiên đen kịt tỏa ra uy áp khí thế cực kỳ áp bức, khủng bố, sắc bén, tựa như hố đen nuốt chửng vạn vật thế gian, khiến người ta rợn tóc gáy. Hy vọng sự xuất hiện của ngươi có thể mang thêm nhiều sức sống cho động thiên của ta. Khương Mục thầm niệm. Côn bằng chân linh lớn bằng ngón tay cái, được Khương Mục điều khiển tiến vào một trong những động thiên đen kịt. Theo côn bằng chân linh tiến vào động thiên, động thiên vốn đen kịt và đầy tử khí, dần dần có thêm chút ánh sáng và sức sống. Làm xong tất cả những điều này, Khương Mục mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Không lâu sau, côn bằng chân linh đã hoàn toàn bén rễ trong động thiên của Khương Mục, nhận được sự nuôi dưỡng từ sức mạnh khủng bố bên trong động thiên, khiến hình thể của côn bằng chân linh không ngừng ngưng tụ và lớn mạnh. Bên trong động thiên, nguyên khí sức mạnh vô tận điên cuồng rót vào côn bằng chân linh. Theo Khương Mục thấy chỉ cần bản thân đủ mạnh, nói không chừng tương lai thật sự có thể nuôi dưỡng ra một côn bằng thập hung chân chính từ trong động thiên. Ngay lúc tâm trạng Khương Mục vừa thả lỏng đôi chút, một luồng ánh sáng trắng xám vô cùng rực rỡ chói mắt bùng nổ từ động thiên mà Khương Mục dùng để nuôi dưỡng côn bằng chân linh, nở rộ toàn diện. Rực rỡ đa sắc, tỏa sáng bầu trời, tựa như một vệt sao băng xé rách bầu trời đêm, luồng ánh sáng trắng xám này từ vị trí hiện tại của Khương Mục phóng thẳng lên tận trời cao. Bầu trời trong phạm vi ngàn dặm liền xuất hiện một dị tượng thiên địa cực kỳ khủng bố. Khói trắng xám lượn lờ bay lên, che phủ bầu trời trong phạm vi ngàn dặm. Toàn bộ bầu trời đều tràn ngập ánh sáng trắng xám, tựa như thế giới quay về bản nguyên. Tất cả quay về khởi điểm ban đầu. Hư vô, tịch diệt, hoang vu. Đó là hỗn độn. Khí trắng xám hình thành một thế giới hỗn độn cổ xưa. không chút sức sống, tử khí nặng nề, bao phủ cương vực mấy ngàn dặm. Từ trong thế giới hỗn độn trắng sáng đó, dưới sự diễn biến của âm dương nhị khí, sinh ra một sinh linh cổ quái hình dáng giống cá lớn. Hỗn độn sơ khai, côn bằng dáng thế. Chương 36, chấn động. Dị tượng kinh thiên dung chuyển đông hoang. Chương 36, chấn động. Dị tượng kinh thiên dung chuyển đông hoang. Bầu trời trong phạm vi mấy ngàn dặm quanh nơi đóng quân của Khương gia, một thế giới hỗn độn mông lung màu trắng xám bao phủ cả một phương. Tràn ngập bầu trời. Ngẩng đầu nhìn trời, ngay cả vầng mặt trời rực lửa treo nơi chân trời cũng đã bị màn sương mù trắng xám này che khuất. Toàn bộ bầu trời dường như sắp diễn biến thành một thế giới hỗn độn. Một con côn bằng phá vỡ thế giới hỗn độn. Nó giáng lâm thế gian, từ thế giới hỗn độn giáng xuống nhân gian. Đó là một con cá lớn toàn thân đen nhánh hội tụ đủ âm dương nhị khí, giáng sinh nơi đất trời nhân gian này. Hình tượng cá, động tượng bằng, hội tụ đặc trưng của cá và chim bằng. Đây chính là côn bằng thuộc thái cổ thập hung. Tuy chỉ là hình chiếu, nhưng lại hiển hiện trọn vẹn hình dáng của côn bằng, một trong thái cổ thập hung giữa nhân gian. Con côn bằng toàn thân đen nhánh, lưng tựa như trở cả cương vực mấy vạn dặm, trên lưng nó diễn sinh ra một thế giới, dường như có vạn vạn ước sinh linh đang cư ngụ. Kinh thế hai tụ. Thế giới hỗn độn hình thành từ màn sương mù trắng xám trong phạm vi mấy ngàn dặm, dường như chỉ có thể chứa được một góc của côn bằng, mà không thể để chân thân của nó hoàn toàn giáng lâm hiện hiện. Quanh thân côn bằng, dường như có một đồ án thái cực. Âm dương phân cách, huyền diệu vô cùng, mang theo một luồng khí tức không thuộc về thời đại này, đến từ thời đại cổ xưa của loạn cổ kỷ nguyên. Vượt qua dòng sông thời gian vô tận, giáng lâm nơi đây, một luồng khí tức vô cùng cổ xưa, tang thương, từ trên vòm trời tản ra khuyết tán, quét qua cương vực phạm vi hơn vạn dặm. Vạn vạn ước sinh linh trong phạm vi cương vực vạn dặm quanh Khương gia, tất cả đều ngẩng đầu, gương mặt tràn đầy kinh sợ, hãi hùng, hoảng hốt, thấp thỏm hướng về phía Khương gia. Vô số sinh linh run lẩy bẩy. Vào khoảnh khắc hình chiếu côn bằng giáng lâm, dù chỉ tản ra từng luồng khí tức nhỏ bé không đáng kể, cũng đủ để uy hiếp vạn vạn ước sinh linh trong cương vực vạn dặm phải run rẩy không ngừng. Gào! Vạn vạn ước sinh linh hoảng sợ kêu gào, run rẩy nằm rạp trên mặt đất, hướng về phía nơi đóng quân của Khương gia. Tất cả sinh linh trong cương vực vạn dặm đều quỳ xuống thần phục, không ngừng cúi đầu, hành lễ, chiều bái. Quanh cương vực vạn dặm của Khương gia hình thành một cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Hình chiếu của côn bằng, một trong thái cổ thập hung, dù chỉ là hình chiếu hiện hiện trong thiên địa dị tượng, cũng đủ khiến vô tận sinh linh trong cương vực vạn dặm run rẩy không thôi. Đó là sinh linh vượt xa thế giới này. Cổ xưa, so với đầy trời tiên thần, còn là sinh linh cổ xưa đáng sợ hơn. Toàn bộ Đông Hoang đều chấn động. Vạn vạn ước tu sĩ ở Đông Hoang đồng loạt ngẩng đầu, mặt đầy chấn động, kinh hãi nhìn về phía dị tượng trời đất kinh khủng trên vòng trời. Ngây như phỗng, trợn mắt há mồm. Kia rốt cuộc là cái gì? Có tu sĩ run giọng hỏi. Dù không ở trong phạm vi cương vực vạn dặm này, nhưng các tu sĩ đó vẫn có thể nhìn thấy dị tượng trời đất kinh khủng gần như bao phủ bầu trời mấy ngàn dặm quanh cương gia. Quá mức kinh người, cũng quá mức thu hút. Tất cả tu sĩ dù đang ở thời khắc tu luyện quan trọng, đều bị dị tượng trời đất kinh thiên động địa này làm kinh động, buộc phải tạm dừng việc tu luyện hiện tại. Từng đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, hãi hùng, bất giác đều tập trung về hướng cương gia. Hướng đó, là cương gia. Cái này. Tất cả tu sĩ tâm thần chấn động mạnh. Bọn họ kinh hãi. Lại là cương gia. Cương gia lại làm cái gì vậy? Dị tượng trời đất kinh khủng và kinh người đến thế, quá đáng sợ. Dù cách xa mấy vạn dặm, ta vẫn có thể cảm nhận được cảm giác gáp bức đáng sợ chưa từng có từ dị tượng kinh người đó. Đây là dị tượng trời đất gì? Từ xưa đến nay, chưa từng thấy dị tượng trời đất kinh thế hãi tục như vậy. Quá cổ xưa. Loại dị tượng này, e rằng tồn tại từ thời thái cổ xa xưa vô tận. Vô số tu sĩ vô cùng chấn động. Một giọng nói yếu ớt vang lên, các ngươi nói xem, đây liệu có phải là động tĩnh do Khương gia thần tử gây ra không? Lời vừa dứt, không khí trở nên tĩnh lặng như tờ. Im phăng phắc. Đông Hoang rộng lớn chìm vào một bầu không khí vô cùng kỳ dị. Tất cả tu sĩ bất giác nuốt nước bọt, hai mắt tràn đầy kinh hãi nhìn dị tượng kinh thiên trên vòng trời, hoàn toàn không thể rời mắt đi. Bất kể là tu sĩ có tu vi cao đến đâu, vào giờ khắc này đều bị chấn động. Ngay cả một số tồn tại cổ xưa đã phủ đuổi nhiều năm cũng bị đánh thức từ giấc ngủ say. Những tu sĩ vô thượng cổ xưa đã sống hàng ngàn năm tuổi, đều bị dị tượng trời đất kinh thế tuyệt luân đáng sợ này làm kinh động. Đây rốt cuộc là cái gì? Một tồn tại cổ xưa đã sống hơn 2000 năm, sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ say, ánh mắt đầu tiên đã bị dị tượng kinh thế trên vòng trời làm cho chấn động. Đây là một tu sĩ vô thượng vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng, hắn vẫn cảm nhận được cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt từ dị tượng kinh người này, khiến hắn chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng, không rét mà run. Dị tượng trời đất thật đáng sợ. Rốt cuộc là kẻ nào đã dẫn động dị tượng trời đất này? Sao lại kinh người đến thế? Hắn cổ họng khô khốc, giọng nói run rẩy. Một vị thái thượng trưởng lão đến từ một thánh địa có lịch sử truyền thừa vô cùng cổ xưa, run giọng kể, nếu lão phu không nhìn lầm, thì hư ảnh kinh khủng có thân hình vô cùng đồ sộ xuất hiện trong dị tượng trời đất này. Nó là sinh linh cấm kỵ kinh khủng được ghi lại trong một cuốn cổ tịch xưa, chỉ tồn tại trong loạn cổ kỷ nguyên. Côn bằng vốn tưởng rằng đây chỉ là câu chuyện thần thoại truyền thuyết chỉ tồn tại trong hư cấu tưởng tượng, nhưng lão phu cả đời này nằm mơ cũng không ngờ có một ngày lại có thể tận mắt chứng kiến bóng dáng của một sinh linh cấm kỵ từng tồn tại từ loạn cổ kỷ nguyên xa xưa vô tận đó. Dù chỉ tồn tại trong thiên địa dị tượng, cũng vẫn rung động lòng người. Tương truyền lưng côn bằng trở vô số tiểu thế giới, có thể rộng đến mấy vạn dặm cương vực, vô số sinh linh cư ngụ, chân thân khổng lồ đến mức còn đáng sợ hơn cả toàn bộ Đông Hoang. Rốt cuộc là ai đã dẫn tới dị tượng trời đất đáng sợ đến cực điểm này? Ngay cả sinh linh cấm kỵ thái cổ từng tồn tại từ vô tận năm tháng trước là côn bằng cũng xuất hiện trong dị tượng này. Ngày hôm đó, thiên hạ chấn động. ánh mắt của vạn vạn ước tu sĩ và sinh linh tràn đầy những cảm xúc chấn động, kinh hãi, sợ hãi, khó tin, tất cả đều tập trung vào Khương gia. Toàn bộ Đông Hoang như bị thổi bùng lên. Nguồn gốc của dị tượng trời đất là Khương gia. Có tu sĩ yếu đất hỏi, xin hỏi, nhìn khắp cả Khương gia, ai có tư cách dẫn động dị tượng trời đất kinh thiên động địa đáng sợ như thế này? Lời này vừa nói ra, cả Đông Hoang càng thêm chấn động. Tất cả tu sĩ bắt đầu suy nghĩ. Khương gia, với tư cách là hoang cổ thế gia, tuy rằng thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, thế nhưng trận dị tượng trời đất kinh thế tuyệt luân đáng sợ này, rõ ràng tuyệt đối không phải thiên tiêu bình thường có thể làm được. Sau khi suy đoán hết lần này đến lần khác, có người run giọng nói, người này lẽ nào lại là Khương gia thật tử? Mà suy đoán này lại chính là suy đoán khiến tất cả tu sĩ tin phục nhất. Trời ạ, thủ phạm gây ra dị tượng kinh thiên này, lẽ nào thật sự là vị Khương thần tử thiên sinh trí tôn kia? Không thể tưởng tượng nổi. Đây, rốt cuộc là quái vật gì thế? Đến lúc này, ngay cả vô số tồn tại cổ xưa đã phủ bụi nhiều năm cũng không thể không tập trung sự chú ý vào Khương gia. Chương 37, lại được thập hung bảo thuật. Kỳ Lân bảo thuật. Chương 37, lại được thập hung bảo thuật. Kỳ Lân bảo thuật. Một vị tồn tại cổ xưa sống qua tuế nguyệt cực kỳ lâu dài vừa mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Đối với những chuyện xảy ra bên ngoài trong vòng 10 năm gần đây, vị này hoàn toàn không biết gì. Thế là, khi nhìn thấy dị tượng trời đất kinh thiên động địa của côn bằng kia, ngài không kìm được mà hỏi bằng giọng run rẩy, vị Khương gia thần tử kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tại sao lão phu trước đây chưa từng nghe qua tên của người này? Hắn rốt cuộc đã làm nên những kỳ tích kinh người nào? Tại sao vị Khương gia thần tử này lại có uy danh hiển hách đến thế ở Đông Hoang? Theo tiếng nói đầy hoang mang truyền ra, có tu sĩ nhận ra vị tồn tại cổ xưa vừa tỉnh lại từ giấc ngủ say này, lập tức kinh hãi thất sắc. Ngài là vị thiên tiêu xuất thân từ Tử Phủ Thánh Địa 2000 năm trước, người đã từng quét ngang vô số cường địch đương thời, tạo nên uy danh hiển hách, cả đời chưa từng nếm mùi thất bại. Rõ ràng, vị tu sĩ vô thượng vừa tỉnh lại từ giấc ngủ say này chính là một thiên chi tiêu tử đã quét ngang đương thời vào 2000 năm trước. Hiện tại, đã qua 2000 năm, vị thiên tiêu của 2000 năm trước này rốt cuộc đã mạnh đến mức độ khó mà tưởng tượng nổi nào rồi. Sớm đã có vô số lời đồn đại, người này đã tọa hóa trong thánh địa, nhưng không ai ngờ được, đối phương vẫn còn sống. Nói về Khương gia thần tử, thật là một lời khó nói hết. Tóm lại, một câu khái quát, Khương gia thần tử là thiên kiêu yêu nghiệt đáng sợ nhất khắp cả Đông Hoang hiện nay. Khi còn ở Luân Hải Bí Cảnh, ngài ấy càng được Bách Hiểu Môn đánh giá là chiến lược đệ nhất cổ kim tại Luân Hải Bí Cảnh. Cho dù là cổ chi đại đế thời niên thiếu cũng không thể nào sánh bằng. Khương gia thần tử chính là đệ nhất Luân Hải cổ kim chân chính. Hiện nay ngài ấy còn chưa đầy 3 tuổi, thế mà đã khiến vô số thiên kiêu đương đại chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Khi những lời giải đáp này được truyền đến, vị tồn tại cổ xưa xuất thân từ Tử Phủ Thánh Địa 2000 năm trước hoàn toàn ngây người. Cái gì? Đệ nhất cổ kim? Ngay cả cổ chi đại đế thời niên thiếu cũng không sánh bằng. Trời ạ, vị Khương gia thần tử này đáng sợ đến thế ư? Khó mà tưởng tượng nổi. Thời đại này lại xuất hiện một yêu nghiệt khủng bố đến vậy. Vị tồn tại cổ xưa trong lòng vô cùng chấn động. Ngay cả những tu sĩ cổ xưa khác vừa tỉnh lại từ giấc ngủ say cũng bị những tin tức về Khương gia thần tử lan truyền từ bên ngoài dọa cho ngây người. Yêu nghiệt mà. Thiên tiêu yêu nghiệt cái thế xưa nay chưa từng có. Quá đáng sợ. Ngẩng đầu lên, vô số tồn tại cổ xưa ngước nhìn lên bầu trời, nơi có hình chiếu côn bằng cổ xưa, vĩ đại và đáng sợ, tựa như bước ra từ thế giới hỗn độn thở sơ khai. Dù cách xa nhau, hơn nữa, bản thân tu vi của họ vô cùng hùng hậu và mạnh mẽ. Những luồng khí tức tỏa ra từ dị tượng trời đất này vẫn khiến họ cảm thấy từng cơn sởn gai ốc, lạnh sống lưng. Dị tượng trời đất kinh thế hãi tục thế này, lão phu sống hơn 2000 năm, đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến. Chưa từng có dị tượng trời đất do thiên kiêu nào dẫn động lại có thể đáng sợ đến mức này. Thậm chí lão phu còn không thể đoán ra tên chính xác của dị tượng trời đất này. Vị Khương gia thần tử này đúng là một con quái vật. Là nhân vật chính, Khương Mục lúc này đang ngẩng đầu nhìn trời với vẻ mặt kỳ quái, nhìn dị tượng trời đất kinh người do chính tay mình tạo ra. Sau khi chân linh côn bằng dung nhập vào động thiên, lại có thể gây ra một dị tượng trời đất ư? Điều này hắn hoàn toàn không ngờ tới. Phạm vi ảnh hưởng của dị tượng trời đất lần này quá lớn. Khương Mục có dự cảm. Hiện tại, toàn bộ hàng vạn vạn ước sinh linh và tu sĩ ở Đông Hoang, e rằng đều đang ngước nhìn dị tượng trời đất kinh thiên động địa do chính tay hắn tạo ra. Nếu không có gì bất ngờ, hiện tại toàn bộ hàng vạn vạn ước sinh linh ở Đông Hoang đều đang dõi mắt về hướng Khương gia. Lần này, ta hình như lại gây ra động tĩnh không nhỏ rồi. Khương Mục xoa cằm. Ngay khi hắn chuẩn bị thu hồi 10 động thiên đang lượn lờ quanh thân để ép buộc chấm dứt dị tượng trời đất này, không hề có dấu hiệu báo trước, khiến hắn không kịp đề phòng. Cảnh giới, động thiên cảnh giai đoạn thứ 2 động thiên dưỡng linh, đạo cung bí cảnh, chiến pháp, toàn nghe bảo thuật, côn bằng bảo thuật, long tước bảo thuật, kỳ lân bảo thuật tiến độ mô phỏng khuôn mẫu, 19.1 lượng. Khương Mục mở ra, tiến độ mô phỏng lại tăng lên. Sắp đột phá ngưỡng 20% rồi sao? Ngoài ra, điều thu hút sự chú ý của Khương Mục nhất không phải là tiến độ mô phỏng tăng lên, mà là trong số chiến pháp mà hắn nắm giữ, hình như tự dưng lại có thêm một môn bảo thuật hoàn toàn mới. Đây là lại một môn thập hung bảo thuật nữa, Kỳ Lân bảo thuật. Sau một thoáng ngẩn người, đến khi kịp phản ứng lại, Khương Mục lập tức cảm thấy vui mừng và phấn chấn. Ngoài dự liệu, sau khi dung hợp chân linh côn bằng vào đầu tiên, không những tiến độ mô phỏng tăng lên, mà còn nhận được thêm một môn bảo thuật mạnh mẽ cấp bậc thập hung khác, Kỳ Lân bảo thuật. Đây chính là một môn bảo thuật mạnh mẽ không hề thua kém côn bằng bảo thuật. Đúng là song hỷ lâm môn. Khương Mục lòng vô cùng kích động. Hôm nay, không chỉ thuận lợi mở ra thập động thiên, đạt tới cảnh giới viên mãn giai đoạn thứ nhất của động thiên cảnh, còn thuận lợi tạo ra chân linh côn bằng, dung nhập nó vào một trong các động thiên. Khi đang nuôi dưỡng chân linh côn bằng trong động thiên, lại kích hoạt tăng tiến độ mô phỏng của hệ thống, nhờ đó nhận được thêm một môn thập hung bảo thuật kỳ lân bảo thuật. Đến đây, thập hung bảo thuật đã tập hợp được 2 loại, còn thiếu 8 loại nữa là có thể tập hợp đủ bộ. Ngay sau đó, trong lúc Khương Mục đang kích động, đầu hắn đông vang lên một tiếng ngao ngong, một luồng ký ức hoàn toàn xa lạ như thủy triều điên cuồng tràn vào trong đầu hắn. Đầu hắn như biến thành một miếng bọt biển, không ngừng hấp thu khối lượng ký ức này với tốc độ đáng sợ, biến tất cả thành bản năng của cơ thể. Toàn bộ kiến thức về kỳ lân bảo thuật nhanh chóng dung nhập vào đầu Khương Mục. Dưới sự quán đỉnh của hệ thống, khối lượng kiến thức khổng lồ này chỉ tốn mấy hơi thở đã được Khương Mục dung hợp và hấp thu hoàn toàn. Trong mắt Khương Mục lóe lên một tia sáng rực rỡ. Phù, thở ra một hơi thật dài, hắn cảm nhận lượng kiến thức vừa có thêm trong đầu, sự kích động trong lòng vẫn mãi chưa thể nguội lạnh. Khương Mục đã hoàn toàn nắm giữ kỳ lân bảo thuật, một trong thập hung bảo thuật. Đây chính là điểm đáng sợ của hệ thống. Nó khiến hắn có thể nắm giữ bất kỳ kinh văn, bí pháp nào từ hư không, ngay cả bảo thuật cấp bậc thập hung cũng không ngoại lệ, hoàn toàn không cần cố ý tu luyện. Hiện nay, Khương Mục về cơ bản đã có thể phát huy kỳ lân bảo thuật đến mức cực hạn. Chỉ cần một ý niệm là có thể dễ dàng thúc giục kỳ lân bảo thuật. Ta lại mạnh lên rồi. Cảm nhận được sức mạnh cường đại tràn ngập cơ thể, Khương Mục bất giác nở một nụ cười rạng rỡ, có thêm kỳ lân bảo thuật, át chủ bài của ta lại tăng thêm. Đồng thời, thủ đoạn công phạt cũng trở nên đa dạng hơn. Đè nén những suy nghĩ trong đầu, Khương Mục chuyển mắt nhìn 10 động tiên đang xoay quanh bên cạnh. Hắn khẽ hít mắt, trong lòng dần có dự định. Xem ra bây giờ, chỉ một dị tượng côn bằng thì có vẻ hơi đơn điệu. Nếu đã vậy, vậy thì hãy để cơn bão này tới mãnh liệt hơn nữa đi. Chương 38, Kỳ Lân Chân Linh. Hai đại dị tượng kinh thế cùng xuất hiện. Chương 38, Kỳ Lân Chân Linh. Hai đại dị tượng kinh thế cùng xuất hiện. Ngẩng đầu lên, Khương Mục ngước nhìn dị tượng côn bằng trên vòng trời, thứ xuất phát từ cánh tay của chính mình. Dị tượng côn bằng trải dài mấy ngàn dặm cương vực. Trong thế giới hỗn độn màu xám trắng, bóng chiếu của côn bằng chỉ mới lộ ra một phần nhỏ như tảng băng trôi, nhưng vẫn tỏa ra uy áp khí thế vô cùng cổ xưa và đáng sợ. Quanh cương ra, cả khu vực phạm vi vạn dặm đều bị dị tượng này bao phủ, ảnh hưởng. Cả đông hoang rộng lớn, ánh mắt của hàng vạn vạn đức sinh linh, tu sĩ đều đổ dồn về đây. Dưới ánh mắt chăm chú của vạn người như thế, nếu chỉ có một dị tượng côn bằng thì thật quá đơn điệu. Vậy nên, dự tính trong lòng Khương Mục chính là thêm chút gia vị cho dị tượng này. Chỉ riêng dị tượng côn bằng thì còn lâu mới đủ. Đã tình cờ có được kỳ lân bảo thuật của thập hung, vậy thì không thể chậm trễ, ta phải lập tức nuôi dưỡng ra kỳ lân thần linh, dung nhập kỳ lân chân linh vào động thiên thứ hai. Đây chính là dự tính của Khương Mục. Hắn muốn tạo ra dị tượng thiên địa thứ hai. Thế là, mang theo ý nghĩ đó trong lòng, Khương Mục hồi tưởng lại trong đầu. Môn kỳ lân bảo thuật, một trong thập hung, mà hệ thống vừa dùng phương pháp đả thông quán đỉnh để truyền thụ cho hắn. Khương Mục, người đã nắm vững kỳ lân bảo thuật đến mức lô hỏa thuần thanh, không chút do dự vận chuyển nguyên thủy chân giải, thôn phệ toàn bộ linh khí nồng đậm trong không khí, dung nhập vào cơ thể. Nhờ đó, hắn bổ sung lại lượng tiêu hao khổng lồ khi dung nhập côn bằng chân linh vào động thiên lúc nãy. Việc dung nhập côn bằng chân linh vào động thiên nào phải chuyện nhỏ không hề tiêu hao. Trái lại, linh lực của Khương Mục gần như đã cạn kiệt vì chuyện này. Sau khi thuận lợi bổ sung linh lực, Khương Mục bắt đầu vận chuyển pháp lực cuồn cuộn trong cơ thể. Từng vầng hào quang màu vàng kim chậm rãi tỏa ra từ cơ thể Khương Mục, trong nháy mắt đã bao bọc lấy toàn thân hắn, tôn lên vẻ siêu phàm thoát tục lạ thường. Tựa như một vị trích tiên không nhiễm bụi trần. Một đạo kim quang rực rỡ thuận theo cánh tay phải của Khương Mục bắn ra. Trong một ý niệm, Khương Mục tung một quyền vào không trung phía trước. Kỳ Lân Bảo Thuật. Đồng thời, hắn nhanh chóng thúc dục Kỳ Lân Bảo Thuật vừa nắm giữ, dồn hết pháp lực cuồn cuộn trong cơ thể vào nắm đấm tay phải, rồi bộc phát toàn bộ ra ngoài, kèm theo một tiếng nổ vang trời. Pháp lực kinh khủng tức thì làm nổ tung không trung, dường như muốn nghiền nát, xé rách cả không gian. Pháp lực mà Khương Mục bộc phát ra đã tạo thành một thế giới sương mù nhỏ, bao phủ hoàn toàn khu vực mấy chục trượng xung quanh, khiến người khác không thể nhìn thấu tình hình bên trong. U u u từng tràng tiếng kêu non nớt yếu ớt vọng ra từ thế giới sương mù này. Dưới ánh mắt của Khương Mục, hắn có thể thấy rõ ràng, từ trong thế giới sương mù, một sinh linh có hình dáng vô cùng kỳ lạ chậm rãi bước ra. Kích thước chỉ cỡ ngón tay cái, thân hình không lớn, nhưng lại mang một khí thế uy nghiêm vô cùng đặc biệt. Chân linh được tạo thành từ pháp lực của Khương Mục không phải là một sinh mệnh có thực thể. Nó tựa hiếu mà chẳng phải ngựa, thân giống nai sừng tấm, đuôi tựa đuôi rồng, toàn thân phủ vảy rồng và có một cặp sừng rồng, đầu giống đầu cừu, móng như móng sói, đỉnh đầu tròn trịa, thân mình ngũ sắc nhưng chủ yếu là màu vàng kim. Dưới chân nó, chân đạp những đám mây lành, mang theo khí tức cắt tường vừa cổ xưa vừa tang thương. Đây chính là Kỳ Lân, thụy thú thượng cổ. Kỳ Lân, một trong thái cổ thập hung. Đây là một loài sinh linh mạnh mẽ tồn tại từ vô tận tuế nguyệt trước, một chủng loài uy danh hiển hách ở loạn cổ kỷ nguyên. Tuy thân hình không đồ sộ như côn bằng, lưng có thể chở cả một vũ trụ và 3000 thế giới, nhưng Kỳ Lân lại có điểm đặc biệt của riêng mình. Là một trong thập hung, Kỳ Lân tự nhiên cũng là một loài sinh linh vô cùng siêu phàm thoát tục, mạnh mẽ và đáng sợ. Dưới sự điều khiển của Khương Mục, Kỳ Lân chân linh chậm rãi trôi đến. Nhìn dáng vẻ của Kỳ Lân chân linh, hắn nở nụ cười mãn nguyện. Đã nuôi dưỡng thành công chân linh thứ hai. Tiếp theo, là có thể dung nhập chân linh vào động thiên thứ hai. Nghĩ đến đây, hắn không chút do dự điều khiển Kỳ Lân chân linh bay về phía động thiên thứ hai đang xoay tròn bên cạnh. Giây lát sau, Kỳ Lân đã thuận lợi dung nhập vào động thiên thứ hai. Động thiên vốn tối đen như mực và tử khí nặng nề, nhưng khi Kỳ Lân chân linh tiến vào, thế giới bên trong động thiên đã có thêm không ít ánh sáng và sức sống. Động thiên này chắc chắn sẽ diễn hóa thành một đại thế giới tràn đầy sức sống mãnh liệt. một thế giới chân chính. Động tiên thứ hai đã thuận lợi nuôi dưỡng được chân linh thứ hai. Hơn nữa, chân linh được nuôi dưỡng này lại chính là kỳ lân, một trong thập hung. Cho đến nay, ta đã tập hợp được hai trong số thập hung, chỉ còn lại tám loại cuối cùng. Khương Mục vô cùng cảm khái. Hắn ngẩng đầu, nhìn dị tượng côn bằng trên vòng trời. Dị tượng kỳ lân sắp xuất hiện rồi. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Khương Mục. Một luồng kim quang rực rỡ không gì sánh được tức thì từ động thiên mà hắn vừa dung nhập kỳ lân chân linh bảo, đột nhiên bừng sáng, phóng thẳng lên trời cao. Luồng kim quang này còn rực rỡ chói mắt hơn cả ánh mặt trời gay gắt, sáng chói vô cùng, chiếu rọi vạn dặm trời cao. Kim quang như muốn xuyên thủng cả bầu trời, trong nháy mắt đã tràn ngập nửa không trời, như muốn cùng dị tượng côn bằng tranh cao thấp. Kim quang vô tận, chiếu rọi vạn vạn dặm trời cao. Kim quang như biển, tựa như tạo thành một Phật quốc thiêng liêng, khí thế ngút trời. Từng đạo văn huyền ảo vô song điên cuồng ẩn hiện giữa biển vàng. Nửa bầu trời vốn một màu xám trắng giờ đây đã được nhuộm thành một màu vàng rực rỡ, chói lòa, khiến người ta không thể mở mắt nhìn thẳng. Ầm ầm ầm, từ trong kim quang truyền ra từng tràng tiếng nổ lớn, tựa như sấm dậy vang trời, tựa như tiếng trống đồng cùng vang vọng, tựa như vô số sinh linh cổ xưa tồn tại từ vô tận tuế nguyệt đang cùng gieo họ, cổ vũ cho dị tượng thiên địa này. Giữa biển vàng trên vòng trời, một sinh linh thái cổ vô cùng xưa cũ đã ra đời, tựa như chỉ tồn tại trong thần thoại truyền thuyết, lại như bước ra từ dòng sông thời gian của vô tận tuế nguyệt xa xưa. Đó là một con kỳ lân. Từ khoảnh khắc nó xuất hiện, từng luồng khí lạnh vàng rực điên cuồng giáng xuống từ trời cao. Rào rào, khí lạnh tựa như hóa thành mưa rào chút xuống, tắm gội cho bóng chiếu của kỳ lân. Tắm mình trong khí lạnh, vận may như cầu vồng, khiến thân hình nó càng thêm vĩ nạn và thần thánh. Nó trông như con của thượng thương, đại diện cho vận khí của thượng thương, vừa thần bí lại vừa mạnh mẽ. Đây là một loài sinh linh tồn tại từ tuế nguyệt cực kỳ xa xưa, ẩn chứa uy năng vô cùng đáng sợ. Chỉ có ở loạn cổ kỷ nguyên từ vô tận tuế nguyệt trước mới có thông tin về loài sinh linh cấm kỵ cổ xưa như kỳ lân. Ở loạn cổ kỷ nguyên xa xưa, kỳ lân, một trong thái cổ thập hung, không nổi danh nhờ sức mạnh kinh người, mà là nhờ vào vận khí cực kỳ đáng sợ, mà danh tiếng kỳ lân đã vang vọng khắp cửu thiên thập địa của loạn cổ kỷ nguyên. Còn bây giờ, tuy chỉ là bóng chiếu giáng lâm, nhưng vào khoảnh khắc nó xuất hiện giữa biển vàng kia, cả vùng cương vực vạn dặm xung quanh vô số sinh linh lại một lần nữa sợ hãi quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Một luồng uy áp khí thế đáng sợ không thua kém côn bằng quét qua cả vùng cương vực vạn dặm. Từng luồng khí lạnh nồng đậm bốc thẳng lên trời. Vạn vật sinh linh trong phạm vi vạn dặm đều quỳ rạp trên mặt đất, hướng về phía Khương gia nơi dị tượng thiên địa bùng nổ, không ngừng khấu đầu bái lạy. Đây đã là dị tượng thiên địa thứ hai xuất hiện trên bầu trời Khương gia. Đầu tiên là dị tượng côn bằng, sau đó lại đến dị tượng kỳ lân. Giờ đây, hai dị tượng thiên địa kinh thiên động địa đan vào nhau. Mỗi dị tượng chiếm một nửa bầu trời, chia cắt khung trời. Cả hai tranh cao thấp, không ai nhường ai. Động tĩnh do dị tượng kỳ lân gây ra không hề thua kém dị tượng côn bằng chút nào. Hai dị tượng thiên địa cổ xưa từ thời thái cổ đồng thời xuất hiện, gây chấn động đông hoàng, làm rung động cả thiên hạ. Chương 39, sinh mệnh cấm khu biến động. Ánh mắt của sinh linh cấm kỵ vô thượng. Chương 39, sinh mệnh cấm khu biến động. Ánh mắt của sinh linh cấm kỵ vô thượng. Bắc vực, Thái Sơ cổ khoáng. Đây là một khu vực cổ xưa tồn tại từ rất lâu đời, nghe đồn có thể truy ngược về thời thái cổ. Từ thời đại thần thoại xa xưa vô tận, khu vực này đã tồn tại trên thế gian, cùng trời đất tồn tại, sánh vai cùng năm tháng, vĩnh hằng bất biến. Cái tên Thái Sơ cổ khoáng không chỉ khiến vạn vạn tỷ tu sĩ sinh linh ở Đông Hoàng kinh hãi sợ hãi, mà nhìn rộng ra cả thiên hạ, Thái Sơ cổ khoáng cũng là điều cấm kỵ đáng sợ nhất trong lòng mọi tu sĩ. Nó là một trong bảy sinh mệnh cấm khu, cũng là nơi đứng đầu sinh mệnh cấm khu. Nhìn khắp bắt đầu rộng lớn, đất đai màu mỡ, diện tích bao la vạn tỷ dặm, mênh mông vô bờ. Nơi đây tồn tại vô số động thiên phúc địa dành cho tu sĩ, những động thiên tuyệt hảo giúp tu sĩ tu luyện làm ít công to. Đương nhiên cũng sẽ tồn tại những cấm khu tuyệt đối cấm sinh linh đặt chân vào. Sinh mệnh cấm khu tương tự có tới 7 nơi. Thái Sơ cổ khoáng chính là một trong số đó, cũng là nơi có hung danh đáng sợ nhất trong 7 sinh mệnh cấm khu này, khiến mọi tu sĩ không dám dễ dàng bén mảng. Ngay cả những cường giả đỉnh cấp như thánh chủ, giáo chủ của các cổ lão đạo thống cũng không dám đặt chân vào bất kỳ nơi nào trong 7 sinh mệnh cấm khu. Sinh mệnh cấm khu đáng sợ và nguy hiểm biết bao. Bất kỳ sinh linh nào dám đặt chân vào sinh mệnh cấm khu Thái Sơ cổ khoáng này, cuối cùng đều sẽ lạc lối bên trong, từ đó hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, không còn tăm hơi. Hễ là tu sĩ đặt chân vào Thái Sơ cổ khoáng, trong vạn người may ra mới có một người có thể may mắn sống sót thoát ra. Mà tu sĩ may mắn sống sót thoát ra này, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, bởi vì đã nhiễm phải những lời nguyền cấm kỵ cực kỳ đáng sợ bên trong Thái Sơ cổ khoáng. Không một ai có thể đi vào Thái Sơ cổ khoáng rồi bình an vô sự rời đi. Số lượng tu sĩ dám mạo hiểm thăm dò sinh mệnh cấm khu Thái Sơ cổ khoáng này nhiều không đếm xuể, nhưng chưa từng nghe nói đến bất kỳ trường hợp nào sống sót. Vô số tu sĩ bên ngoài đồn rằng, bên trong sinh mệnh cấm khu có đại khủng bố, một khi mạo hiểm đặt chân vào, chắc chắn sẽ nhiễm phải lời nguyền và cấm kỵ đáng sợ bên trong, cho dù cuối cùng may mắn sống sót rời khỏi sinh mệnh cấm khu, cũng khó thoát khỏi kết cục thê thảm chết vì lời nguyền cấm kỵ. Sinh mệnh cấm khu Thái Sơ cổ khoáng tồn tại từ thời đại thần thoại cho đến nay, xưa nay luôn là điều cấm kỵ đáng sợ nhất trong lòng vô số tu sĩ và sinh linh. Từ trong Thái Sơ cổ khoáng truyền ra một ánh mắt sâu thẳm, đó là một đôi mắt đáng sợ tuyệt luân. Một ánh nhìn, hư không sụp đổ, cả thế giới dường như muốn chìm đắm vì nó. Chỉ một ánh mắt mà như muốn nghiền nát vũ trụ này bất cứ lúc nào. Ngay cả thánh chủ, giáo chủ của các cổ lão đạo thống cũng không hề có uy năng đáng sợ như vậy. Chỉ dùng một ánh mắt đã có thể dễ dàng nghiền nát không gian vũ trụ này. Thật quá đáng sợ, khó mà tưởng tượng. Sinh linh phát ra ánh mắt này rốt cuộc là một tồn tại cấm kỵ đáng sợ đến mức nào? Kỳ Lân. Một giọng nói đầy kinh ngạc và nghi ngờ vang lên từ khu vực cấm trung tâm của Thái Sơ Cổ Khoáng. Nếu để tu sĩ bên ngoài biết được, chỉ sợ sẽ làm chấn động cả thiên hạ. Bên trong Thái Sơ Cổ Khoáng lại có sinh linh tồn tại. Ai dám tin? Thái Sơ Cổ Khoáng tồn tại từ thời đại thần thoại xa xưa cho đến nay, là nơi đứng đầu bảy sinh mệnh cấm khu, là nấm mồ và cấm địa đáng sợ trong lòng mọi sinh linh. Nhưng ai có thể ngờ được, bên trong sinh mệnh cấm khu ẩn chứa đại khủng bố này lại tồn tại sinh linh. Đó là thần linh đáng sợ đến mức nào? Phải biết rằng, càng đi sâu vào khu vực cốt lõi của Thái Sơ Cổ Khoáng, đại khủng bố và lời nguyền cấm kỵ gặp phải càng đáng sợ. Vậy mà vừa rồi, lại có tiếng nói của một sinh linh truyền ra từ khu vực cốt lõi của Thái Sơ Cổ Khoáng. Chỉ thấy một đôi mắt đáng sợ kinh thế tuyệt luân từ Thái Sơ Cổ Khoáng xuyên thủng bầu trời, dường như muốn hủy diệt vạn vật thế gian, đánh nát dòng sông thời gian, nhìn về phía hai loại dị tượng kinh thế đang bao trùm vạn dặm ở Đông Hoang. Hai loại dị tượng trời đất bao trùm cả Đông Hoang. Rõ ràng, ngay cả sinh linh cấm kỵ trong Thái Sơ Cổ Khoáng cũng bị kinh động. Đặc biệt là dị tượng Kỳ Lân trong đó, thu hút nhất đối với chủ nhân của ánh mắt này. Thời đại này, lại sinh ra một vị thiên kiêu đáng gờm như vậy, thật khiến người ta khó mà lường trước. Giọng nói tương tự lại vang lên từ khu vực cấm trung tâm của Thái Sơ Cổ Khoáng. Dù chỉ là âm thanh truyền ra, cũng dường như muốn nghiền nát không gian, khiến pháp tắc trời đất vận hành theo nó. Đại đạo pháp tắc của vũ trụ bị cưỡng ép vặn bẹo dưới sự vang vọng của giọng nói này. Không khó để phán đoán, chủ nhân của giọng nói chắc chắn là một sinh linh cấm kỵ vô thượng cực kỳ đáng sợ. Một ánh mắt, một giọng nói, đã đủ để nghiền nát thế giới vũ trụ. Có thể tưởng tượng, một khi chân thân của chủ nhân giọng nói xuất thế, nhất cử nhất động chắc chắn sẽ chấn áp cả tinh không vô tận. Dị tượng Kỳ Lân lần này, khiến huyết mạch chảy trong người bản tọa cũng sinh ra một tia cảm ứng yếu ớt. Nếu có cơ hội, đúng là có thể gặp mặt vị thiên tiêu đương thời đáng gờm này. Trong lòng bản tọa có một dự cảm vô cùng mãnh liệt, thành tựu tương lai của người này chắc chắn sẽ không thể đo lường. Mơ hồ, trong khu vực cốt lõi của Thái Sơ Cổ Khoáng, giữa cơn bão đáng sợ bay lở trời, xuất hiện một bóng dáng trung niên vô cùng vĩ ngạn và đáng sợ. Bóng dáng đó đang ở trong thần nguyên. Dù chưa hề cử động, chỉ một luồng khí tức tỏa ra từ người đã muốn đánh nát không gian này, cưỡng ép làm sụp đổ hư không vũ trụ, đảo lộn pháp tắc hư không trời đất. Đây là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Lời lẽ thông thường hoàn toàn không thể dùng để hình dung sự đáng sợ của tồn tại này. Hắn quá đáng sợ. Dù đang ở khu vực cốt lõi của Thái Sơ Cổ Khoáng, dù chỉ là một luồng khí tức tỏa ra, cũng dường như muốn đánh nát thế giới bên ngoài bất cứ lúc nào. Giữa trán của bóng dáng trung niên đáng sợ đó lại có một hình kỳ lân, tỏa ra khí chất phi thường xuất chúng. Siêu thoát phàm trần, thần võ kinh người, sở hữu thần thái cái thế. Các thánh chủ, giáo chủ, hoàng chủ của những cổ lão đạo thống lâu đời bên ngoài, trước mặt bóng dáng trung niên này, đều trở nên vô cùng yếu ớt và nhỏ bé, như con kiến hôi không đáng kể. Thuộc về hai tầng lớp sinh mệnh hoàn toàn khác nhau. Lân tử, Lân nhi bọn chúng cũng sắp xuất thế trong thời đại rực rỡ này. Chờ phụ thân. Phụ thân nhất định sẽ đưa các con cùng thành tiên. Giọng nói này dần dần chìm vào im lặng. Thái Sơ Cổ Khoáng rộng lớn lại trở về một mảnh tĩnh lặng, đè nén. Khu vực ngoại vi Thái Sơ Cổ Khoáng, bao tác nghịch lưu càn quét mọi ngóc ngách, nghiền nát mọi sinh linh đặt chân vào bên trong Thái Sơ Cổ Khoáng, đoạt đi thần hồn, biến chúng thành những con rối cấm kỵ không có ý thức. Gió âm từng cơn, tiếng yêu ma liên hồi, tiếng kêu sắc nhọn chói tai như quỷ mị vang vọng khắp Thái Sơ Cổ Khoáng, khiến người ta rợn tóc gáy, lạnh sống lưng. Bao cát bay lầy trời, thỉnh thoảng xuất hiện vài linh thể quỷ dị lảng vảng trong Thái Sơ Cổ Khoáng, như thể đóng vai người gác cổng, xóa sổ tất cả sinh linh đặt chân vào nơi này. Cùng với việc giọng nói truyền ra từ khu vực cốt lõi bên trong Thái Sơ Cổ Khoáng dần biến mất, khu vực ngoại vi của Thái Sơ Cổ Khoáng liền đón nhận một cuộc thanh trừng đẫm máu. Vô số tu sĩ thọ nguyên sắp cạn bước vào Thái Sơ Cổ Khoáng, ý đồ tìm kiếm vật chất kéo dài tuổi thọ, đều lần lượt chịu kết cục thảm thương bị thanh trừng, hóa thành cho bụi tan biến. Xương máu đầy trời, hài cốt khắp nơi. Chương 40, kinh động thái cổ hoàng tộc. Hoàng tộc bị huyết mạch áp chế. Chương 40, kinh động thái cổ hoàng tộc. Hoàng tộc bị huyết mạch áp chế. Một vùng đất hoang vu tĩnh lặng chết chóc, cương vực rộng hàng vạn dặm, không một sinh linh nào tồn tại. Một cách vô hình, nơi đây là lãnh địa thống trị của một chủng tộc cấm kỵ nào đó. Không một sinh linh nào dám tự tiện đặt chân vào vùng đất này. Hỏa Lân động. Đây là một động vật vô cùng cổ xưa, mang theo dấu vết tang thương của năm tháng vô tận. Toàn bộ kết cấu của nó rất cổ kính, hoàn toàn không giống đặc trưng kiến trúc của thời đại này. Kết cấu cổ kính độc đáo này lại bắt nguồn từ thái cổ niên gian xa xưa. Đây là công trình kiến trúc cổ xưa từ mấy triệu năm trước. Điều đáng sợ là bên trong động vật mấy triệu năm trước này lại đang ẩn náu từng tôn sinh linh kỳ dị trông giống người. Mỗi một tôn đều anh võ phi phàm, mang theo uy áp cái thế. Chỉ có điều khá kỳ lạ là những sinh linh kỳ dị trông giống người này không hề tung tăng hóa bát, mà lại nằm yên trong từng khối tinh thạch trong suốt. Mỗi một sinh linh đều nhắm chặt hai mắt, dường như đang chìm trong trạng thái ngủ say sâu sắc. Loại tinh thạch trong suốt này chính là nguyên thạch mà tu sĩ thường xuyên tiêu hao. Dùng nguyên thạch phong ấn bản thân, có thể ngăn cách sự bào mòn của năm tháng, làm chậm lại sự trôi đi của sinh cơ trong cơ thể. Trang phục trên người từng tôn sinh linh kỳ dị cũng vô cùng cổ xưa, tạo thành sự tương phản mãnh liệt so với trang phục của tu sĩ thời đại này. Đây cũng là cách ăn mặc thịnh hành vào thái cổ niên gian mấy triệu năm trước. Từ đó có thể suy đoán ra một điều vô cùng kinh người. Những sinh linh kỳ dị bị phong ấn trong nguyên thạch này, rất có khả năng đã bị phong ấn suốt mấy triệu năm, ngủ say từ mấy triệu năm trước cho đến nay mà vẫn chưa từng thức tỉnh. Đây là chuyện vô cùng đáng sợ. Vào thái cổ niên gian mấy triệu năm trước, nhân tộc vẫn chưa quật khởi, bị vạn tộc xem như lương thực, sống trong cảnh khổ không tả xiết. Mạng người như cỏ rác. Đó là những năm tháng cực kỳ đen tối trong lịch sử nhân tộc. Không ngờ rằng, sinh linh kỳ dị của thái cổ niên gian mấy triệu năm trước lại dùng nguyên thạch tự phong ấn mãi cho đến thời đại này mà vẫn chưa tỉnh lại từ giấc ngủ say. Họ định làm gì? Mưu đồ điều gì? Không ai có thể đoán được. Mỗi một tôn sinh linh kỳ dị ở đây đều là những tồn tại vô cùng đáng sợ. Điều này không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo dễ nghe vang lên. Choang choang. Bên trong động quật cổ xưa rộng lớn, vang vọng khắp nơi những âm thanh tựa như tiếng thủy tinh vỡ vụn. Âm thanh chói tai của thủy tinh vỡ vụn ngày càng dồn dập. Một khối nguyên thạch khổng lồ trong động quật đã hoàn toàn vỡ thành vô số mảnh vụn, từ trên cao điên cuồng rơi vãi khắp bốn phương tám hướng. Sinh linh kỳ dị vốn đang nằm yên trong nguyên thạch bất chợt mở bừng hai mắt, trong mắt lóe lên tinh quang chói lòa, một luồng uy áp khí thế kinh khủng từ cơ thể chậm rãi tỏa ra. Luồng uy áp khí thế kinh khủng này, so với thánh chủ, giáo chủ, hoàng chủ của các cổ lão đạo thông kia còn đáng sợ hơn gấp vô số lần. Ta, tỉnh rồi sao? Đây là một lão giả mặc trang phục cổ xưa, đang nhíu chặt mày, vắt óc suy nghĩ về vô số nghi hoặc và thắc mắc quẩn quanh trong đầu. Một luồng uy áp kinh khủng đến từ một nơi cực kỳ xa xôi, trong nháy mắt giáng xuống cơ thể lão giả. Hừm, huyết mạch đắc chế, sao có thể? Lão giả lập tức kinh hãi biến sắc, mặt đầy vẻ kinh hoàng. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, vừa mới tỉnh lại từ giấc ngủ say, lại cảm nhận được một luồng huyết mạch áp chế mãnh liệt đến vậy. Phải biết rằng, đây chính là một vị sinh linh cấm kỵ vượt trên cả thánh chủ của cổ lão đạo thống. Vậy mà, ngay vào lúc này, hắn lại từ một nơi xa xôi cảm nhận được một luồng áp lực huyết mạch đến từ sâu trong linh hồn, khiến trán hắn bắt đầu rịn ra từng lớp mồ hôi lạnh, toàn thân không kìm được run rẩy khẽ khẽ. Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hoàng vẫn chưa vẫn lạc? Không thể nào, hoàng đã sớm biến mất rồi. Nhưng thế gian này, tại sao vẫn còn tồn tại một luồng huyết mạch áp chế kinh khủng như vậy chứ? Lão giả tâm thần chấn động dữ dội, kinh ngạc không thôi. Hắn không thể kiềm nén được sự chấn động trong lòng, ánh mắt sáng rực xuyên thấu tầng mây, đánh nát bầu trời, vượt qua không gian vô tận để nhìn thấu sự vật nơi phương xa. Thiên địa dị tượng kinh thế cả đời khó quên. Đó rốt cuộc là thứ gì? Khi nhìn thấy hai luồng thiên địa dị tượng bao trùm cả vòm trời vạn dặm đông hoang, mắt lão giả dần trợn tròn, gương mặt đầy nếp nhăn tràn ngập vẻ kinh hãi. Hai loại thiên địa dị tượng cùng xuất hiện. Khoan đã, hình chiếu giáng xuống trong một loại thiên địa dị tượng, hình như là kỳ lân, hình chiếu kỳ lân chân chính. Cổ họng lão giả khô khốc, toàn thân run rẩy. Trong người hắn vừa hay lại đang chạy huyết thống kỳ lân. Từ trong dị tượng kỳ lân bao trùm đông hoang, hắn cảm nhận được một luồng huyết mạch áp chế cực kỳ đáng sợ. Chính luồng huyết mạch áp chế này mới khiến hắn tỉnh lại sớm từ trong giấc ngủ say. Là ai? Rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể gọi ra dị tượng kỳ lân xuất thế? Thậm chí dị tượng kỳ lân lần này mang đến cho ta sự áp chế huyết mạch chưa từng có. So với thời kỳ cổ hoàng còn tồn tại, luồng huyết mạch áp chế này cũng không hề thua kém chút nào. Sao lại thế này? Lao giảng lên người. Choang, choang, choang. Tiếng thủy tinh vỡ vụn liên tiếp vang lên. Từng tôn sinh linh kỳ dị tỉnh lại từ trong nguyên thạch, lần lượt phá phong ấn mà ra. Tất cả sinh linh kỳ dị đều cảm nhận được sự áp chế tuyệt đối đến từ huyết mạch. Vừa mới tỉnh lại từ phong ấn đã cảm nhận được huyết mạch áp chế mãnh liệt như vậy. Rốt cuộc là tình huống gì đây? Tham kiến thiếu chủ. Tham kiến điện hạ. Sau khi đám sinh linh kỳ dị hoàn hồn, tất cả đều dùng ánh mắt tràn đầy cung kính nhìn về phía bóng dáng trẻ tuổi một nam một nữ, cúi đầu, giọng điệu khiêm nhường. Một nam một nữ kia ăn mặc vô cùng hoa lệ tôn quý. Nam tử tướng mạo vô cùng tuấn giật, chắc tuyệt phi phàm, khí vũ hiên ngang. Nữ tử dung mạo tuyệt mỹ tinh thế, tựa như nữ tiên bước ra từ trong tranh, giơ tay nhấc chân đều mang theo một thần vận độc đáo, xinh đẹp không tả, phảng phất vẻ đẹp kinh diễm lộng lẫy không thuộc về phàm trần. Giống như tiên nữ kinh diễm trong tranh, đẹp đến nghẹt thở. Phá phong sớm sao? Nam tử nhướng mày, đôi một miệng nói với giọng kinh hãi, từ thế gian này ta cảm nhận được một luồng huyết mạch áp chế cực kỳ mãnh liệt. Bên cạnh hắn, nữ tử có dung mạo xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành kinh thế, gương mặt xinh đẹp trắng nõn cũng tràn đầy vẻ chấn động. Huynh, muội cũng cảm nhận được sự áp chế tuyệt đối đến từ huyết mạch. Chuyện này rốt cuộc là sao? Dưới gầm trời này, huyết mạch của ai có thể tạo thành áp lực đáng sợ như vậy đối với chúng ta chứ? Giọng nữ tử trong trẻo dễ nghe như chim hoàng oanh, vô cùng êm tai. Khi tiếng nói của hai người vừa dứt, tất cả sinh linh kỳ dị sống sót từ thái cổ niên gian đến nay đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi và thất thố. Ngay cả thiếu chủ và điện hạ ngài cũng cảm nhận được huyết mạch áp chế sao? Không thể nào. Sao có thể như vậy được? Thiếu chủ và điện hạ hai vị chính là tồn tại mang trong mình huyết mạch tôn quý nhất thế gian. Hai vị chính là con ruột của cổ hoàng đó. Sao lại có huyết mạch của người nào có thể tạo thành áp chế mãnh liệt như vậy đối với hai vị chứ? Một đám sinh linh thái cổ hoàn toàn thất thố. Bọn họ là thái cổ hoàng tộc. Thái cổ hoàng tộc tồn tại trong cấm kỵ. Chính vì vậy, khi cảm nhận được huyết mạch của mình bị áp chế, bọn họ mới lộ ra biểu cảm khó tin như vậy. Thiếu chủ, điện hạ, hai vị mau nhìn. Lão giả phá phong ấn ra đầu tiên vội vàng chỉ vào hai luồng thiên địa dị tượng kinh thế tuyệt luân trên vòng trời, nói ra suy đoán trong lòng. Lão phu đoán rằng, chính là vì thiên địa dị tượng lần này mới gây ra áp lực mãnh liệt cho huyết mạch của chúng ta. Từng cặp mắt tràn đầy chấn động, kinh hãi cùng lúc ngẩng đầu nhìn trời. Bao gồm cả nam tử trẻ tuổi tôn quý và nữ tử xinh đẹp kia, cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bọn họ liền nhìn thấy rõ ràng, trong biển ánh sáng vàng mênh mông do thiên địa dị tượng đó tạo ra, một hình chiếu kỳ lân đáng sợ tột cùng đang tắm mình trong khí lạnh do thượng thương giáng xuống. Một luồng khí tức vô cùng cổ xưa, khí tức tang thương của năm tháng còn cổ xưa hơn cả thái cổ nhân gian, từ cuối chân trời cuốn về phía cơ thể tất cả sinh linh kỳ dị. Ngay cả ở thái cổ nhân gian cũng không có kỳ lân đáng sợ như vậy. Cùng lúc đó, tất cả sinh linh kỳ dị có mặt đều cảm nhận được từ trên người hình chiếu kỳ lân kia. đây chẳng lẽ là khí tức của thủy tổ? Nam tử trẻ tuổi tôn quý và nữ tử xinh đẹp kinh hãi biến sắc, hai cặp mắt đều tràn ngập vẻ kinh hãi và chấn động sâu sắc. Thủy tổ đã sớm từ vô tận 5 tháng trước hoàn toàn tiêu tan giữa đất trời rồi, nhưng thiên địa dị tượng hôm nay lại gọi ra được hình chiếu của thủy tổ. Hèn chi huyết mạch của chúng ta lại bị áp chế mạnh mẽ như vậy, ai mà ngờ được. Đây lại là một hình chiếu đáng sợ do thủy tổ giáng xuống. Toàn trường chấn động, dẫn đầu là nam tử trẻ tuổi tôn quý và nữ tử xinh đẹp, tất cả sinh linh thái cổ trong Hỏa Lân động toàn bộ đều dấy lên một cảm giác tim đập nhanh và chấn động chưa từng có. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể gọi tới hình chiếu của thủy tổ làm thiên địa dị tượng? Quả thực khiến người ta khó tin, quá đáng sợ. Tiếp theo, nhất định phải tìm ra người này, tra rõ thân phận của người này. Ngay hôm đó, thái cổ hoàng tộc trong Hỏa Lân động tập thể rơi vào trạng thái điên cuồng. Chương 41, tê dại. Khương thần tử lại gây ra động tĩnh lớn. Chương 41, tê dại. Khương thần tử lại gây ra động tĩnh lớn. Sau 2 năm tu luyện, cơ gia thần vương thể đã thuận lợi tu luyện đạo cung bí cảnh, sắp đạt tới cảnh giới viên mãn. Đạo cung bí cảnh chủ yếu là tôi luyện ngũ tạng, tâm, can, tỳ, phế, thận, chờ tôi luyện xong 5 tạng này, liền có thể đạt tới đạo cung viên mãn. Mà cơ gia thần vương thể đến hôm nay đã thuận lợi tôi luyện được 4 trong 5 tạng, chỉ còn lại tâm chi thần tàng cuối cùng là có thể đạt đến cảnh giới đạo cung bí cảnh đại viên mãn. Chờ đạo cung bí cảnh tu luyện đến đại viên mãn, thần vương thể của ta mới có thể bước đầu bộc lộ uy năng. Thân thể dị tượng mà ta sở hữu mới có thể áp chế kẻ địch hiệu quả, dùng để làm suy yếu chiến lược của chúng. Khương gia thần tử, ta sẽ sớm đến thách đấu ngươi. Ngươi chờ đó. Cơ gia thần vương thể thầm tính toán trong lòng. 2 năm khổ tu đã giúp hắn lấy lại tự tin. Hắn không cho rằng mình sẽ yếu hơn người khác. Dù là vị Khương gia thần tử kia, hắn cũng tuyệt không cho rằng mình sẽ thua đối phương. Chờ thần tử ngài thần thể tiểu thành, chắc hẳn là có thể lay động vị Khương gia thần tử kia. Một vị trưởng lão Cơ gia mặt đầy kinh ngạc nói. Một đạo thiên địa dị tượng kinh thế tuyệt luân giáng lâm, quét qua toàn bộ vòm trời vạn dặm đông hoang. Mây mù màu trắng xám lượn lờ bay lên, gần như bao phủ bầu trời vạn dặm. Tựa như hỗn độn sơ khai, hội tụ âm dương nhị khí, sinh ra một con cốt bằng. Hiện ra một góc trong mây mù trắng xám, tỏa ra uy áp khí tức khủng bố vô cùng cổ xưa tăng thương. Dưới luồng uy áp này, vị trưởng lão Cơ gia có tu vi đã vô hạn tiếp cận tiên đài nhất tầng tiên, không kìm được suýt quỳ xuống đất, thân hình lảo đảo, sắc mặt trở nên trắng bệch lạ thường. Ngẩng đầu lên, con người hắn tràn đầy chấn động nhìn thiên địa dị tượng kinh người trên bầu trời. Thiên địa dị tượng thật đáng sợ. Phương hướng đó là? Nhìn theo hướng đó, hắn đưa ra một đáp án cực kỳ kinh người. Là Khương gia. Nguồn gốc của thiên địa dị tượng này, lẽ nào là vị Khương gia thần tử kia? Đây. Trưởng lão Cơ gia ngây người. Chàng trai là Cơ gia thần vương thể, cũng ngây ra như phỗng, khuôn mặt non nớt vốn tràn đầy tự tin, giờ đây cũng trở nên hơi tái nhợt. Sự tự tin vừa lấy lại chưa được bao lâu lại bị thiên địa dị tượng bất ngờ này nghiền nát. Sao lại thế này? Thiên địa dị tượng này so với thần thể dị tượng của ta còn đáng sợ hơn gấp vô số lần. Cổ họng hắn khô khốc, không thể chấp nhận sự thật tàn khốc này. Ngay cả gia chủ Cơ gia cũng bị kinh động. Toàn bộ trên dưới Cơ gia rơi vào chấn động. Ta từng thấy ghi chép trong một cuốn cổ tịch, vào loạn cổ kỷ nguyên xa xưa vô tận, từng tồn tại một loại sinh linh cấm kỵ cực kỳ khủng bố, được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất tử tốc. Tên của nó là Côn Bằng. Lưng Côn Bằng chở 3000 thế giới, thân hình khổng lồ như biển sao mênh mông, cường hành vô cùng, trên có thể đánh cửu thiên, dưới có thể thông vũ minh. Dù là ở loạn cổ kỷ nguyên trong truyền thuyết, loại sinh linh cấm kỵ này cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố. Một vị tồn tại cổ xưa của Cơ gia đã sống mấy ngàn năm, dùng giọng run rẩy thuật lại. Đúng lúc trên dưới Cơ gia đang chấn động, đột nhiên, lại một thiên địa dị tượng khác phóng thẳng lên trời cao. Kim quang như biển, chiếu rọi tám phương. Từ trong đó sinh ra một con kỳ lân, nhận lấy tường thủy chi khí do thượng thương ban xuống hóa thành mưa rào của rửa. Tắm mình trong tường thủy chi khí, hai luồng thiên địa dị tượng đối chọi gay gắt, mỗi bên chiếm một nửa. Một bên là thế giới hỗn độn màu trắng xám, một bên là thế giới đại dương màu vàng kim. Ta không phải đang nằm mơ đấy chứ? Lại có thể sinh ra thiên địa dị tượng thứ hai. Hình chiếu xuất hiện trong thiên địa dị tượng thứ hai, hình như là kỳ lân trong truyền thuyết. Trời ơi, rốt cuộc đây là tình huống gì? Cơ gia hoàn toàn bùng nổ. Ngay cả gia chủ Cơ gia cũng khó tránh khỏi tâm thần chấn động mạnh, ngây ra như phỗng. Hắn ngơ ngác nhìn hai loại thiên địa dị tượng kinh thế hai tục trên vòng trời, giọng nói run rẩy, buột miệng thốt lên, nếu bản tọa không nhìn lầm, phương hướng đó là Khương gia. Nguồn gốc đồng thời dẫn phát hai loại thiên địa dị tượng kinh người, đến từ Khương gia. Là Khương gia thần tử sao? Một hùng hài tử chưa đầy 3 tuổi, đồng thời dẫn động hai loại thiên địa dị tượng khủng bố tuyệt luân. Thật khó tin. Cùng lúc đó, khi thiên địa dị tượng thứ hai xuất hiện, Cơ gia thần vương thể hoàn toàn suy sụp. Lòng tự tin trong hắn bị nghiền nát không còn một mảnh. Vốn tưởng rằng chờ thần vương thể tiểu thành là có thể đối đầu mạnh mẽ với vị Khương gia thần tử kia. Hôm nay, nhìn thấy hai loại thiên địa dị tượng kinh thế tuyệt luân này, Cơ gia thần vương thể cảm nhận được khoảng cách xa vời chưa từng có. Tựa như vực sâu ngăn cách, một trời một vực. Ta sẽ không thua đâu. Nghiến răng, trong lòng Cơ gia thần vương thể chỉ còn lại lòng tự tôn nhỏ bé cuối cùng và niềm tin không chịu thua. Đương đại Tây Vương Mẫu và Giao Trì Thánh Nữ hai người cùng nhìn về phía chân trời. Một người là mỹ phụ trưởng thành xinh đẹp, một người là thiếu nữ tinh tế tràn đầy hơi thở thanh xuân. Khi thấy hai loại thiên địa dị tượng liên tiếp xuất hiện, Tây Vương Mẫu, người nắm quyền Giao Trì Thánh Địa, cũng không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng. Giọng bà đầy bất đắc dĩ, thế hệ này xuất hiện một vị Khương gia thần tử yêu nghiệt cái thế đáng sợ đến cực điểm như vậy, quả thực là ác mộng của tất cả thiên tiêu. Ánh mắt chuyển rời, bà nhìn thiếu nữ tinh tế bên cạnh, lắc đầu khẽ thở dài, con phải cố gắng hơn nữa rồi, một đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi đã đi trước các con rất xa rồi. Nếu không nỗ lực, e rằng ngay cả bóng lưng của vị Khương thần tử này cũng không đuổi kịp. Nghe vậy, Giao Chỉ thánh nữ khẽ cắn môi hồng, trịnh trọng gật đầu, con nhất định sẽ đuổi kịp. Mấy vị hộ đạo nhân bảo vệ Giao Quang thánh tử và Giao Quang thánh nữ ở giữa, bọn họ đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời, ngơ ngác nhìn hai loại thiên địa dị tượng kinh thiên động địa xuất hiện cùng lúc, đồng thời dẫn động hai loại thiên địa dị tượng khủng bố hoàn toàn khác nhau. Giao Quang thánh nữ không kìm được hít một hơi khí lạnh, tâm trạng chấn động dữ dội. Nàng rung giọng đầy chấn động nói, vị Khương gia thần tử này quả thực quá yêu nghiệt rồi. Đời này của nàng đây là lần đầu tiên chứng kiến. Thời đại này lại có thiên tiêu yêu nghiệt đến mức độ này, so với vị Giao Quang thánh tử sâu không lường được bên cạnh còn khủng bố hơn. Trong ấn tượng của nàng, Giao Quang thánh tử đã vô cùng đáng sợ rồi, nhưng vạn vạn lần không ngờ tới, vị Khương gia thần tử kia so với Giao Quang thánh tử còn khủng bố hơn gấp vô số lần. Thời đại này, thiên tiêu đương thời đã có đại địch. Giao Quang thánh tử giọng trầm xuống, ngừng lại một lát, hắn hít sâu một hơi, giọng nặng trĩu cất lời, con đường phía trước đã bị một con quái vật khủng bố chặn đứng hoàn toàn. Khương gia thần tử tựa như một ngọn núi cao sừng sững hiểm trở, chắn ngang con đường phía trước của tất cả thiên tiêu đương thời. Cuộc tranh đấu của thiên tiêu thời đại này, tính đến hiện tại, tất cả thiên tiêu Đông Hoang đều chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng của vị Khương gia thần tử này, trong đó cũng bao gồm cả ta. Cùng với sự xuất hiện mạnh mẽ của thiên địa dị tượng thứ hai, toàn bộ vạn vạn tỷ tu sĩ Đông Hoang hoàn toàn tê dại. Đâu? Đậu má? Thiên địa dị tượng thứ hai, Khương gia thần tử lại gây ra động tĩnh lớn. Đây là muốn nghịch thiên sao? Một lần, đồng thời dẫn động hai loại thiên địa dị tượng vạn cổ vô song. Chơi ạ. Khương gia thần tử quả thực khủng bố đến giận sôi. Dám hỏi, trong thời đại này, thật sự còn có thiên kiêu nào có thể sánh ngang với Khương gia thần tử sao? Phải biết rằng, Khương gia thần tử, đó chính là yêu nghiệt cái thế vạn cổ vô song đó. Vô số tu sĩ vì chuyện này mà chấn động mạnh. Từng đôi mắt tràn đầy kinh hãi, chấn động, hoảng sợ, tất cả đều đồng loạt đổ dồn về hướng Khương gia. Chương 42, thiếu một con yêu thú kéo xe. Tiến về Bắc vực yêu sâm. Chương 42, thiếu một con yêu thú kéo xe. Tiến về Bắc vực yêu sâm. Nửa tháng sau, cơn chấn động cực lớn cuốn qua toàn bộ Đông Hoang mới dần dần lắng xuống. Nhưng danh tiếng của Khương gia thần tử Khương Mục vẫn được lưu truyền trên môi vô số tu sĩ Đông Hoang, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của họ. Kể từ khi hai loại thiên địa dị tượng kinh thiên động địa kia xuất hiện, vô số tu sĩ đã tôn Khương gia thần tử Khương Mục lên làm đệ nhất thiên kiêu Đông Hoang. Đương nhiên, cũng có không ít ý kiến phản đối. Đối với đủ loại ý kiến từ bên ngoài, Khương Mục với tư cách là người trong cuộc, tự nhiên không thể biết hết được, cũng hoàn toàn không quá để tâm. Trong nửa tháng, hắn đã hoàn toàn ổn định cảnh giới hiện tại. Thập động thiên đã nuôi dưỡng thành công hai loại thập hung chân linh, Côn Bằng chân linh, Kỳ Lân chân linh. Hai loại chân linh cấp bậc thập hung này được Khương Mục nuôi dưỡng trong động thiên của mình, khiến cho động thiên bốn tử khí nặng nề có thêm một chút sinh cơ dồi dào. Nuôi dưỡng thành công hai thập hung chân linh khiến chiến lực của Khương Mục tăng vọt. Quả thực là một ngày nan giảm. Hắn bây giờ, so với lúc vừa mới sơ bộ mở ra động thiên thứ 10, ít nhất đã mạnh hơn gần 10 lần. Đây chính là điểm mạnh của việc động thiên dưỡng linh. Đối tượng mà Khương Mục dùng để nuôi dưỡng chân linh trong động thiên lại là hai trong thập hung. Trong nửa tháng này, địa vị của Khương Mục ở Khương gia rõ ràng đã tăng vọt. Ngoài ra, điều khiến Khương Mục có chút bất đắc dĩ là nhóm túc lao cao tầng của Khương gia đã xem một câu nói như câu cửa miệng. Khương gia thần tử Khương Mục nhà ta có tư chất đại đế. Ngay cả phụ thân Khương Long Võ cũng xem câu này là câu cửa miệng, gặp ai cũng nói con ta Khương Mục có tư chất đại đế. Đối với chuyện này, Khương Mục người trong cuộc ngoài lúng túng ra thì vẫn là lúng túng. Hình như chính hắn đã vô tình làm lệch cả bầu không khí của Khương gia. Hệ thống mở bảng thuộc tính. Khẽ thở ra một hơi, Khương Mục đè nén hết những suy nghĩ phức tạp trong đầu xuống, bắt đầu xem xét bảng thuộc tính hiện tại của bản thân. Tiến độ mô phỏng khuôn mẫu 19.9 nửa tháng trôi qua. Tiến độ mô phỏng quả thực đã tăng lên. Chỉ có điều, tiến độ tăng lên rất nhỏ, chậm chạp như sen bò, gần như có thể nói là đình trệ. Tiến độ mô phỏng khuôn mẫu hùng hài tử chậm như sen bò, Khương Mục đương nhiên cũng không thể nhận được quá nhiều phần thưởng hậu hĩnh từ hệ thống. Hơn nửa tháng nay, hắn gần như dành toàn bộ thời gian để ổn định cảnh giới tu vi của bản thân. Ta bây giờ, giai đoạn đầu của thập động thiên đã viên mãn, cũng đã nuôi dưỡng thành công thập hung chân linh cho hai động thiên trong đó. Ta cũng nên ra ngoài xem thử những thiên chi kiêu tử bên ngoài rồi. Khương Mục khẽ hít mắt, trong lòng đã có dự định. Với chiến lực mạnh mẽ hiện tại của hắn, chỉ cần một tay là đủ để đánh gục tất cả thiên chi tiêu tử ở đạo cung bí cảnh, hoàn toàn không cần dùng đến át chủ bài. Ném ra một động thiên là đủ để dễ dàng chấn sát hơn 9 phần 10 thiên tiêu đạo cung bí cảnh. Cho dù gặp phải thiên tiêu tứ cực bí cảnh, Khương Mục cũng hoàn toàn không cần sợ hãi. Hắn có tự tin có thể đối đầu trực diện với thiên tiêu tứ cực bí cảnh. Đây chính là chiến lực mạnh mẽ mà Khương Mục đang sở hữu. Muốn rời khỏi Khương gia, vẫn phải báo trước một tiếng với phụ thân, mẫu thân và các vị trưởng lão. Đây chính là bất lợi lớn nhất khi làm Khương gia thần tử. Muốn rời Khương gia, cần phải trải qua một loạt quy trình. Để tránh hắn, với thân phận Khương gia thần tử, gặp phải chuyện bất chắc ở bên ngoài. Như vậy, Khương gia sẽ tổn thất nặng nề. Trong ấn tượng của ta, những thiên chi kiêu tử bên ngoài kia, mỗi khi xuất hiện, đều có mấy con dị thú mạnh mẽ kéo xe ngựa, cuối cùng lòng trọng xuất hiện. Là thần tử của hoang cổ thế gia Khương gia, đại diện cho bộ mặt của Khương gia, về mặt phô trương thanh thế đương nhiên không thể thua kém. Bây giờ thứ hắn thiếu là một con yêu thú mạnh mẽ có thể dùng để kéo xe. Dù sao thì, là thần tử của Khương gia, đi bất cứ đâu hắn cũng không thể tự mình làm mọi việc được. Như vậy thì mất mặt làm sao? Dù gì hắn cũng là thần tử của hoang cổ thế gia, đại diện cho thể diện của Khương gia. Những thiên chi tiêu tử khác đi đến các nơi, đều dùng mấy con dị thú mạnh mẽ kéo xe ngựa, long trọng xuất hiện. Khương Mục liền không thể chờ đợi được nữa, muốn đích thân đi thu phục mấy con yêu thú mạnh mẽ, chủ yếu là để kéo xe. Tốt nhất là thu phục vài con yêu thú tuân huyết có tiềm lực dồi dào. Như vậy, ít nhất cũng đủ phô trương. Thứ Khương Mục muốn chính là thể diện. Là thần tử đường đường của hoang cổ thế gia, thiếu gì cũng được, chỉ riêng thể diện là phải có đủ. Với thực lực hiện tại của ta, thu phục mấy con yêu thú thuần huyết tiềm lực dồi dào chắc không thành vấn đề. Thế là, Khương Mục chậm rãi đứng dậy, đi về phía đại sảnh Khương gia, nói cho phụ thân Khương Long Võ biết suy nghĩ của mình. Đến đại sảnh, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Khương Long Võ khí vũ hiên ngang. Mục Nhi, có chuyện gì sao? Nhìn thấy Khương Mục, Khương Long Võ liền nở nụ cười đầy vui mừng và tự hào. Phụ thân, con muốn tạm thời rời Khương gia ra ngoài lịch luyện. Vừa hay, hiện tại con còn thiếu một con yêu thú để kéo xe. Con muốn tự mình thu phục một con yêu thú để kéo xe, không muốn dựa vào sức mạnh của Khương gia. Khương Mục nói thẳng. Ồ, xem ra Mục Nhi trong lòng đã sớm có dự định. Suy nghĩ kỹ, Khương Long Võ cũng không từ chối, ngược lại vui vẻ đồng ý. Nhưng Mục Nhi, con là thần tử Khương gia, bên cạnh đương nhiên không thể thiếu hộ đạo nhân. An nguy tính mạng của con sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cả Khương gia. Vậy nên, ta sẽ để một vị thái thượng trưởng lão có tu vi bán bộ đại năng đi theo con trong chuyến lịch luyện lần này, làm hộ đạo nhân cho con thấy thế nào? Con yên tâm, khi bản thân con không gặp phải nguy cơ sinh tử, ông ấy tuyệt đối sẽ không tự ý ra tay can thiệp vào việc lịch luyện của riêng con. Ý con thế nào? Nghe vậy, Khương Mục gật đầu, mọi việc xin nghe theo sự sắp xếp của phụ thân. Hắn biết, hắn không thể từ chối đề nghị của Khương Long Võ. Là thần tử Khương gia, hắn gánh vác hy vọng tương lai của cả gia tộc. Vô số tài nguyên của Khương gia cũng đã đổ dồn hết vào người hắn. Toàn bộ Khương gia trên dưới đều tuyệt đối không muốn thấy hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cử một vị thái thượng trưởng lão có tu vi đạt tới bán bộ đại năng làm hộ đạo nhân đi cùng hắn ra ngoài lịch luyện, như vậy về cơ bản có thể đảm bảo an toàn tính mạng cho hắn, sẽ không xuất hiện uy hiếp quá lớn. Hộ đạo nhân âm thầm đi theo bảo vệ, đây đã là truyền thống được các cổ lão đạo thống truyền thừa nhiều năm. Thân tử, thánh tử của các cổ lão đạo thống khác khi ra ngoài lịch luyện, bên cạnh cũng đều có một hộ đạo nhân đi theo. Mỗi một thân tử, thánh tử đều tiêu tốn vô số tài nguyên của cổ lão đạo thống để bồi dưỡng. Bọn họ đương nhiên không thể trơ mắt nhìn thân tử, thánh tử nhà mình đơn độc ra ngoài lịch luyện mà gặp phải bất trắc. Nếu đã như vậy, vậy cha đề nghị con có thể đến Bắc vực yêu sâm ở Đông Hoang. Thời gian trước ở đó, có tin đồn rằng trong Bắc vực yêu sâm đã xuất hiện một con thái cổ di trùng. Nghe nói, đó là một con giao long thuần huyết, hiện tại không biết là thật hay giả. Nhưng cha lại thấy, con có thể đến Bắc vực yêu sâm một chuyến. Lần này dù không gặp được thuần huyết giao long cũng không sao, cũng có thể xem như một chuyến lịch luyện để tăng thêm kinh nghiệm sống. Khương Long Võ suy nghĩ một chút rồi đưa ra đề nghị. Bắc vực yêu sâm xem như là một yêu thú xâm lâm khá nổi tiếng ở Đông Hoang. Bên trong đó nguy hiểm trùng trùng, đủ loại yêu thú mạnh mẽ nhiều vô kể. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, Bắc vực yêu sâm nguy hiểm trùng trùng. Nhưng đối với Khương Mục, người có một cường giả tu vi bán bộ đại năng làm hộ đạo nhân mà nói, Bắc vực yêu sâm đương nhiên không thể nói là nguy hiểm trùng trùng được nữa. Khương Long Võ hoàn toàn không cần lo lắng người sau sẽ gặp bất trắc trong Bắc vực yêu sâm. Bắc vực yêu sâm thuần huyết giao long. Ánh mắt Khương Mục lóe lên. Nếu vậy, mục tiêu của chuyến lịch luyện lần này tạm thời định là Bắc vực yêu sâm. Chương 43, càn quét Bắc vực yêu sâm. Thần tử yêu nghiệt quá. Hai canh chương 43, càn quét Bắc vực yêu sâm. Thần tử yêu nghiệt quá. Hai canh ba ngày sau. Yêu thú xâm lâm. Mặt trời trên cao tỏa nắng, ánh vàng rực rỡ chói mắt lấp lánh rơi xuống. Từng con yêu thú hình thù khác nhau chiếm cứ trong khu rừng rộng lớn, mỗi con đều chiếm giữ lãnh địa riêng để nghỉ ngơi. Hướng đông, lối vào khu rừng, Khương Mục một thân bạch y, chậm rãi cất bước tiến vào yêu sâm. Phía sau hắn, một vị thái thượng trưởng lão Khương gia có tu vi đạt tới bán bộ đại năng đang âm thầm dõi theo nhất cử nhất động của Khương Mục, đề phòng hắn gặp phải bất kỳ mối nguy hiểm tính mạng nào. Đây chính là Bắc vực yêu sâm sao? Khương Mục khẽ nhíu mắt, cẩn thận đánh giá khu rừng rậm rạp trước mặt. Khu rừng bao la vô tận, tràn ngập sức sống mãnh liệt. Bên ngoài đồn rằng, diện tích Bắc vực yêu sâm trải dài không dưới 8000 dặm, còn rộng lớn hơn cả lãnh thổ do một cổ lão đạo thống cai quản. Chỉ riêng Bắc vực yêu sâm này đã lớn hơn rất nhiều so với Lam Tinh ở kiếp trước của Khương Mục. Bên trong Bắc vực yêu sâm, rốt cuộc có bao nhiêu yêu thú hùng mạnh đang sinh sống? Đối với tu sĩ bình thường, Bắc vực yêu sâm vừa là nơi hiểm nguy trùng trùng, vừa là động thiên phúc địa tràn đầy cơ duyên và cơ hội. Nếu vận may tốt, tìm được một gốc thiên niên dược vương trong Bắc vực yêu sâm thì quả thực có thể nói là phất lên sau một đêm. Giá trị của một gốc thiên niên dược vương cực kỳ cao. Đối với một số tu sĩ sắp hết tuổi thọ, thiên niên dược vương có thể kéo dài tuổi thọ mấy chục năm, họ đương nhiên sẽ bất chấp mọi giá để có được. Nói đơn giản, Bắc vực yêu sâm mang đến rủi ro cực lớn, nhưng đồng thời cũng mang lại lợi ích khổng lồ. Mỗi ngày, số lượng tu sĩ tiến vào Bắc vực yêu sâm nhiều không đếm xuể. Ngoài việc muốn tìm kiếm cơ duyên linh dược, còn có không ít tu sĩ muốn vào đây để chém giết yêu thú, dùng tinh huyết yêu thú để tôi luyện thân thể. Hầu như mỗi ngày, bên trong Bắc vực yêu sâm đều có vô số tu sĩ đối mặt với cái chết, đặc biệt là mấy ngày gần đây. Do khoảng thời gian trước, có tin tức về một con thuần huyết giao long thuộc thái cổ di trùng xuất hiện ở Bắc vực yêu sâm, càng khiến vô số tu sĩ mạnh mẽ đổ xô tới, muốn tiến vào yêu thú xâm lâm để thu phục nó. Tương tự, Khương Mục cũng cố ý từ Khương gia chạy xa tới Bắc vực yêu sâm, cũng là vì muốn tận mắt chứng kiến con thuần huyết giao long này. Cứ dùng máu tươi của lũ yêu thú này để rèn luyện kinh nghiệm thực chiến của ta. Hắn không chút do dự cất bước, từng bước tiến vào sâu trong Bắc vực yêu sâm phía trước. Hộ đạo nhân ẩn mình trong bóng tối cũng theo sát phía sau. Nửa canh giờ sau, Khương Mục gặp phải con yêu thú đầu tiên trong rừng. Đó là một sinh linh yêu thú có hình dáng giống hiệu. Đôi mắt nó đỏ rực, toàn thân tỏa ra dao động khí huyết nồng đậm, khí thế vô cùng mạnh mẽ hùng hồn, cho dù so sánh với tu sĩ đạo cung bí cảnh bình thường cũng không hề thua kém. Cho dù là tu sĩ đạo cung bí cảnh thông thường, gặp phải con yêu thú hình hiệu này, e rằng cũng phải chạy trối chết. Xích Giác Mi Lộc. Khương Mục như có điều suy nghĩ, hứng thú đánh giá con yêu thú trước mặt. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã nhìn thấu trình độ thực lực của con yêu thú này. Cứ lấy ngươi làm món khai vị đi. Giây tiếp theo, Khương Mục đột nhiên tấn công, hai chân đạp mạnh, mặt đất dưới chân lập tức vỡ nát, bắn tung những mảnh đá vụn. Thân hình Khương Mục như mũi tên rời cùng, lao thẳng về phía Xích Giác Mi Lộc. Dường như cảm nhận được hành động của Khương Mục, Xích Giác Mi Lộc cũng nổi cơn hung dữ, giống lên một tiếng giận dữ. Nó không những không lùi bước, mà còn lao tới nên đón Khương Mục. Trong nháy mắt, Khương Mục tung một quyền, lực lượng khổng lồ 108.000 cân bộc phát từ nắm đấm. Trong khoảnh khắc, cú đấm ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo vô song này đã đánh trúng cặp sừng của Xích Giác Mi Lộc phía trước. Bộ phận cứng rắn nhất trên cơ thể Xích Giác Mi Lộc chính là cặp sừng màu đỏ rực kia. Cặp sừng này, cho dù là tu sĩ tứ cực bí cảnh, e rằng cũng khó mà đánh nát được. Ngay khi cú đấm của Khương Mục đánh trúng cặp sừng của Xích Giác Mi Lộc, sức mạnh kinh hoàng bộc phát đã lập tức nghiền nát cặp sừng, biến thành vô số mảnh vụn rơi lả tả. Xích Giác Mi Lộc đau đớn, không kìm được rú lên một tiếng thảm thiết. Chưa đợi nó kịp phản ứng, Khương Mục đã đâm thẳng vào đầu nó. Sức mạnh bùng nổ, trực tiếp đánh nát đầu nó. Máu tươi bắn tung tóe khắp trời. Một con yêu thú sánh ngang tu sĩ đạo cung bí cảnh đã chết thảm dưới một quyền của Khương Mục. Mà trong cả quá trình, hắn thậm chí còn chưa dùng đến bảo thuật, chỉ dựa vào sức mạnh thể xác thuần túy, hắn đã đấm nát con yêu thú này thành bã. Máu tươi của Xích Giác Mi Lộc bắn lên người khiến thân hình Khương Mục đột nhiên trở nên cao lớn và đáng sợ hơn, mang theo uy áp khí thế hung ác và sắc bén. Yếu như vậy sao? Khương Mục lắc đầu, rời mắt khỏi xác yêu thú trên mặt đất, hắn lại cất bước tiến sâu vào khu vực trung tâm của khu rừng. Hắn hoàn toàn không có ý định thu dọn xác con Xích Giác Mi Lộc trên đất, mặc dù đối với tu sĩ bình thường, xác của nó có giá trị không nhỏ. Nhưng Khương Mục căn bản không thèm để mắt đến chút lợi ích này. Mang theo xác Xích Giác Mi Lộc ngược lại còn làm lãng phí tinh lực của hắn. Một canh giờ nữa trôi qua, Khương Mục thuận lợi tiến vào khu vực vòng trong của khu rừng. Yêu thú ở đây rõ ràng mạnh hơn nhiều so với yêu thú ở vòng ngoài lúc nãy. Trên đường đi, Khương Mục đã thấy mấy con. Yêu thú mạnh mẽ có thực lực tuyệt đối không thua kém tu sĩ tứ cực bí cảnh. Đối với những yêu thú này, hắn tự nhiên không nương tay. Cứ thế càn quét qua, tất cả yêu thú gặp phải đều không thoát khỏi kết cục bị Khương Mục chấn sát. Đi tới đâu, xác yêu thú lưu lại tới đó. Chất đống như núi, máu chảy thành sông. Khương Mục một mình một ngựa, gần như đã tàn sát sạch yêu thú ở khu vực này. Khương Mục tắm trong máu yêu thú, linh lực và sát khí tỏa ra từ người hắn ngày càng hùng hồn và đáng sợ. Vị hộ đạo nhân vẫn luôn âm thầm đi theo bảo vệ Khương Mục, khi thấy thần tử nhà mình càn quét không ít yêu thú mạnh mẽ cấp bậc tứ cực bí cảnh, đã sớm sợ đến trợn mắt há mồm. "Trời, trời đất ơi, thần tử đã mạnh đến thế này rồi sao? Lấy tu vi đạo cung bí cảnh mà nghịch phạt yêu thú tứ cực bí cảnh, hơn nữa còn đấm phát chết luôn. Chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng, không có một con yêu thú tứ cực bí cảnh nào có thể sống sót qua hiệp thứ hai trong tay thần tử. Trời ạ, thần tử đúng là yêu nghiệt mà." Tâm trạng hộ đạo nhân chấn động không thôi. Bước chân Khương Mục hơi dừng lại, rồi đột ngột đứng hẳn. Ánh mắt hắn mang theo vài phần mong đợi, nhìn về con yêu thú hình hổ phía trước. Một luồng khí tức hung ác cập tới. Đây là một con yêu thú mạnh mẽ ở tứ cực bí cảnh, có chiến lực cực kỳ đáng sợ. Mơ hồ, Khương Mục cảm giác được, trên người con mãnh hổ này có lẽ đang chảy dòng máu của chủng tộc thái cổ hắc sát hổ. Sát khí bức người. Khi thấy sinh linh nhân loại Khương Mục xâm nhập lãnh địa, con mãnh hổ mang huyết mạch hắc sát hổ lập tức gầm lên giận dữ, đôi mắt lóe hung quang, sát khí đằng đằng. Một tiếng hổ gầm vang vọng núi rừng, dọa lui tất cả sinh linh yêu thú bốn phương. Đến hay lắm. Khương Mục cười ha hả, lao thẳng về phía con mãnh hổ. Trong lúc đó, sức mạnh pháp thuật vô song bộc phát từ người hắn. Thập động tiên lập tức bung nở. Mười động tiên đen kịt, mỗi cái đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ vô cùng vô tận, giống như ngọn núi lửa sắp phun trào, tỏa ra uy áp khí thế kinh người. Hai động tiên dùng để nuôi dưỡng thập hung chân linh tỏa ra uy áp khí thế còn vượt xa các động tiên còn lại. Dường như ý thức được kẻ đến không có ý tốt, con mãnh hổ mang huyết mạch hắc sát hổ có chút do dự, đôi mắt lóe hung quang mang theo vài phần cảnh giác. Đến chiến. Khương Mục lao về phía mãnh hổ, dùng sức mạnh pháp thuật ngập trời thúc đẩy một động tiên đen kịt, hung hăng nện xuống vị trí của con mãnh hổ. Động tiên trực tiếp đánh bay con mãnh hổ, khiến nó lộn nhào mấy trăm mét trên không trung, thân hình trông vô cùng thê thảm. Mãnh hổ đau đớn gào thét, đôi mắt hổ của nó tràn đầy phẫn nộ và sát khí, nhìn chằm chằm vào Khương Mục. Nữa đi. Đòn đầu tiên không giết được mãnh hổ khiến Khương Mục bất giác sáng mắt lên. Hắn tiếp tục truy đuổi, điều khiển thập động tiên thay phiên nhau điên cuồng nện xuống con mãnh hổ. Khu vực mấy chục dặm xung quanh vang vọng tiếng nổ đinh tai nhức óc khi Khương Mục dùng động tiên oanh kích mãnh hổ. Đinh tai nhức óc. Cả vùng đất bị nện đến mức tạo thành những hố sâu lõm xuống mấy chục mét, trông vô cùng dữ tợn đáng sợ. Tan hoang lỗ chỗ, thê lương khắp nơi. Mặt đất vỡ nát vô số vết nứt. Khu vực này dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Con yêu thú họ hổ có thực lực không tầm thường kia đã nằm dưới hố sâu, thi cốt vô tổn, biến thành một vũng máu thịt, mục nát dưới đáy hố. Mùi máu tanh nồng nặc gây mũi cũng từ từ lan tỏa ra. Dưới sự tấn công liên tục và dữ dội của Khương Mục, con mãnh hổ này hoàn toàn không có sức chống đỡ, bị cương ép chấn sát. Tiếp tục. Tùy ý liếc nhìn đống xương cốt còn sót lại trước mặt, Khương Mục không dừng lại ở đây quá lâu, tiếp tục tiến về phía trung tâm yêu thú xâm lâm. Phía sau, vị hộ đạo nhân Khương gia vẫn luôn đi theo Khương Mục, lúc này đang ngây người như phỗng nhìn thần tử nhà mình dùng thủ đoạn tấn công vô cùng thô bạo, đập chết tươi một con yêu thú họ hổ có thực lực không tầm thường. Mạnh, mạnh quá. Đây là chiêu thức gì của thần tử vậy? con yêu thú có thực lực không thua kém tu sĩ tứ cực bí cảnh kia, trong tay thần tử quả thực không có chút sức chống cự nào. Nhưng thần tử ngài ấy mới chỉ có tu vi đạo cung bí cảnh thôi mà. Hộ đạo nhân mặt đầy vẻ ngơ ngác, hắn càng cảm nhận sâu sắc hơn, thần tử nhà mình rốt cuộc là một yêu nghiệt kinh khủng cỡ nào. Chương 44, kinh ngạc nghe tin thái cổ di chủng, thuần huyết giao long. Chương 44, kinh ngạc nghe tin thái cổ di chủng, thuần huyết giao long. Bắc vực yêu sâm, vùng lõi. Một nhóm 6 người đi lại trong vùng lõi yêu sâm, lòng dạ nơm nớp lo sợ, vẻ mặt câu nệ. Dẫn đầu là một lão giả, tu vi đã đạt tới hóa long nhất biến. Đây là cường giả vượt trên cả tứ cực bí cảnh. Cho dù đặt ở ngoài giới, tu sĩ hóa long bí cảnh cũng có thể xem là cao thủ thực lực không tầm thường. Mà hôm nay, lão giả sở dĩ tiến vào Bắc vực yêu sâm là để tìm kiếm vài con yêu thú mạnh mẽ, đoạt lấy tinh huyết của chúng, dùng để tôi luyện thân thể bằng tinh huyết cho hậu nhân của mình. Nam thiếu niên thiếu nữ đi sau lưng lão giả chính là hậu nhân của ông. Lần này mang bọn họ tới Bắc vực yêu sâm cũng là để cho bọn họ mở mang tầm mắt, tránh cho từng người mắt cao hơn đầu, tự cho mình là thiên hạ đệ nhất. Nghe cho rõ đây, trước khi có lệnh của ta, 5 người các ngươi tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Nơi này là Bắc vực yêu sâm, một khu yêu thú xâm lâm đầy dãy nguy hiểm. Một khi xuất hiện nguy cơ cực lớn nào đó, ngay cả ta cũng không thể đảm bảo an toàn tính mạng cho các ngươi. Nhớ kỹ." Lão giả nghiêm mặt căn dặn. "Vâng, trưởng lão." 5 vị thiếu niên thiếu nữ tuy lòng dạ thấp thỏm, nhưng trong mắt lại tràn đầy tò mò đối với những điều mới lạ. Ngay lúc nhóm người đang thuận lợi xuyên qua yêu sầm, tiếng kêu kinh ngạc của một thiếu nữ đột nhiên vang lên. "Trưởng lão, ngài mau nhìn phía trước." Lão giả nhíu mày, đang định cờ trách thiếu nữ, nhưng khi ông quay đầu lại, nhìn về hướng thiếu nữ chỉ, ông liền thấy một cảnh tượng kinh người. Đó là một cái hố sâu khủng bố khoảng mấy chục mét, mặt đất xung quanh nứt nẻ vỡ vụn, trông vô cùng đổ nát cũ kỹ, lỗ chỗ vết tích khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Mà ở khu vực trung tâm dưới đáy hố sâu lại là một đống thịt nát và xương cốt tàn. Sau khi quan sát, lão giả phát hiện đây là tờ hờ ít của một con yêu thú loại mãnh hổ, đã bị người ta dùng sức mạnh vô thượng cực kỳ khủng bố đập nát tan cảnh. Thực lực lúc còn sống của con yêu thú mãnh hổ này tuyệt đối thuộc hàng đầu trong tứ cực bí cảnh, ngay cả ta cũng không nắm chắc phần thắng. Lão giả nheo mắt lại, giọng trầm xuống nói: "Cái gì? Ngay cả trưởng lão ngài cũng chưa chắc là đối thủ của con yêu thú này lúc còn sống sao? Vậy rốt cuộc là ai đã giết nó?" Từng thiếu niên thiếu nữ đều thất kinh, chấn động không thôi. "Không biết, nhưng mà có thể giết được yêu thú cấp bậc này, đủ để cho thấy thực lực của người này e rằng vô cùng khủng bố." Đặc biệt là lão giả đi tới rìa hố sâu phía trước, cảm nhận khí tức dư âm của sức mạnh còn sót lại tại hiện trường, lòng còn sợ hãi mà nói tiếp: "Khí tức còn sót lại ở đây vẫn mang đến cho ta một luồng uy áp khí chàng cực kỳ khủng bố. Người này vô cùng vi phạm. Các ngươi nhớ kỹ, trên đời này tu sĩ mạnh hơn ta nhiều không đếm xuể. Tuyệt đối đừng tưởng rằng bản thân có chút thiên tư là có thể muốn làm gì thì làm, không coi ai ra gì. Chỉ bằng các ngươi, còn chưa đủ tư cách." Nhân cơ hội này, lão giả nghiêm khắc dạy dỗ 5 thiếu niên thiếu nữ một phen. Việc tình cờ gặp phải tờ hờ ý yêu thú mãnh hổ ở đây chỉ là một tình tiết nhỏ trong chuyến đi của họ. Rất nhanh, sau khi mỗi người tự chấn tĩnh lại tâm trạng, họ liền lại cất bước đi về phía trước. Đi suốt dọc đường, càng đi vào sâu, tâm trạng của họ càng thêm chấn động, vẻ mặt càng thêm thất thố. Suốt quãng đường này, gần như cứ cách một đoạn, họ lại gặp phải thi thể của một con yêu thú khủng bố. Dù yêu thú đã chết, nhưng uy áp khí huyết tỏa ra từ thi thể vẫn khiến 5 vị thiếu niên thiếu nữ cảm thấy từng cơn tim đập nhanh và hoảng sợ, khiến sát mặt họ trắng bệnh, toàn thân run rẩy không ngừng. "Thế giờ trưởng lão, rốt cuộc đây là tình hình gì vậy? Rất nhiều yêu thú bị giết, hơn nữa mỗi một con yêu thú đều bị giết ngay lập tức bằng một đòn gọn gàng, gần như không có sức chống trả." Một thiếu nữ quan sát tỉ mỉ nói ra tin tức kinh người này: "Phía trước chúng ta, 8 phần là đã xuất hiện một vị tu sĩ cường đại cực kỳ khủng bố. Những yêu thú này gần như đều do cùng một người ra tay giết chết." Lão giả trịnh trọng nói: "Hung nhân tuyệt thế đã quét ngang vô số yêu thú này, ngay cả ông cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Đối phương rất mạnh, vô cùng mạnh. Mỗi một con yêu thú đều bị giết trong một đòn. Mà điều này, cho dù lão giả là tu sĩ hóa long bí cảnh cũng rất khó làm được. Đi tiếp, thi thể của những yêu thú này các ngươi cứ nhận lấy đi. Hẳn là vị hung nhân tuyệt thế kia sẽ không để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này. Nếu thi thể yêu thú này bị hắn vứt bỏ, rõ ràng là hắn hoàn toàn xem thường những thi thể yêu thú này." Lão giả suy nghĩ một chút rồi nói thẳng. Men theo con đường đó, họ đi vào sâu hơn trong yêu thú xâm lâm. Thi thể yêu thú nhìn thấy càng lúc càng nhiều. Thi thể yêu thú mạnh mẽ nhiều không kể xiết. Thế nhưng, vẫn chết cả. Bị giết gọn trong một đòn. Giờ phút này, ngay cả trán lão giả cũng bất giác rịn ra từng giọt mồ hôi lạnh, trong lòng có chút hoảng hốt. Bác vực yêu xâm hình như đã có một sinh linh mạnh mẽ cực kỳ khủng bố đến đây. Trong lòng ông nghĩ vậy, một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên truyền đến từ phía trước. Là tiếng chiến đấu. Có người đang chiến đấu với yêu thú. Lão giả lập tức phán đoán. Một thiếu niên yếu ớt hỏi: "Trưởng lão, chúng ta có nên đến xem không?" "Đi, cố gắng quan sát từ xa, nhớ kỹ không được làm kinh động, cũng tuyệt đối không được để lộ bất kỳ địch ý nào. Nếu không, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn." Lão giả thâm thía dặn dò. Nhóm 6 người đi về phía trước. Họ nhìn thấy chiến trường kịch liệt đang diễn ra phía trước. Đó là một con yêu thú hình sói khủng bố cao tới 10 mấy mét, tỏa ra uy áp khí huyết quần quần vô song, khí tức hung sát quét ngang tầm hướng, uy mãnh vô song. Vai phong lẫm liệt, khí thế như hồng. Đó là Huyễn Nguyệt Lang yêu. Yêu thú mạnh mẽ gần như đạt tới hóa long bí cảnh. Lão giả đồng tử co rụt lại, khẽ nói: "Trưởng lão, ngài nhìn phía đối diện con lang yêu kia. Kia hình như là một cậu bé còn nhỏ tuổi hơn cả chúng ta." Mấy thiếu niên thiếu nữ run giọng nói. Nghe vậy, sắc mặt lão giả đại biến, nhìn theo ánh mắt họ. Ông nhìn thấy một cảnh tượng cả đời khó quên. Một cậu bé toàn thân tắm trong máu tươi yêu thú, dùng thủ đoạn uy mãnh cực kỳ khủng bố, chỉ một chiêu đã lập tức giết chết con Huyễn Nguyệt Lang yêu cao tới mười mấy mét kia. Đầu của Huyễn Nguyệt Lang yêu bị đánh nát tại chỗ, hóa thành vô số mảnh vụn máu tươi điên cuồng rơi xuống, giống như một trận mưa máu màu đỏ tươi. Trong khoảnh khắc, thi thể Huyễn Nguyệt Lang yêu nặng nề ngã xuống, vang lên một tiếng động trầm đục. Không khí lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh lặng. Nhóm 6 người do lão giả dẫn đầu, tất cả đều sững sờ như gà gỗ, gương mặt tràn đầy vẻ chấn động, kinh hãi, khó tin, ngây người nhìn bóng dáng nhỏ bé toàn thân tắm trong tinh huyết yêu thú phía trước. Đời sao có thể? Huyễn Nguyệt Lang yêu có tu vi gần như đạt tới Hóa Long Bí cảnh lại bị một cậu bé giết trong một chiêu ư? Trời ơi, đây thật sự không phải là mơ sao? Cậu bé kia nhìn bề ngoài, e rằng chỉ mới vài tuổi thôi, sao lại mạnh như vậy? Lão giả lòng dạ chấn động mạnh. Ông ngây người, con Huyễn Nguyệt Lang yêu kia, ngay cả tu sĩ Hóa Long Bí cảnh như ông cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Vậy mà, ông có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Ngay vừa rồi, con Huyễn Nguyệt Lang yêu cực kỳ mạnh mẽ kia lại không đỡ nổi một chiêu của cậu bé đó. Chuyện này thật sự đã đảo lộn nhận thức của lão giả. Mơ mạnh quá. Trưởng lão, cậu bé kia mạnh quá. Tuổi của cậu ta rõ ràng nhỏ hơn chúng ta rất nhiều, vậy mà lại có thực lực khủng bố đến thế. Người này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Từng thiếu niên thiếu nữ đều dùng giọng điệu chấn động mà lên tiếng. Các ngươi đừng làm ồn lúc này, lão giả thầm cảm thấy không ổn. Chuyện ông lo lắng nhất đã xảy ra. Cách đó không xa, giữa chiến trường, bóng dáng nhỏ bé toàn thân tắm trong tinh huyết yêu thú kia đang chậm rãi quay người lại, dùng đôi mắt bình thản nhìn tới. Đôi mắt ấy xuyên qua không gian, trong nháy mắt lão giả chỉ cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng. Một luồng khí lạnh thấu xương từ lòng bàn chân sộc thẳng lên đỉnh đầu, khiến ông giận tóc gáy, không rét mà run, toàn thân cứng đờ tại chỗ không thể động đậy chút nào. Tiểu Hữu, đây là hiểu lầm. Chúng ta không cố ý nhìn trộm ngươi giao đấu với yêu thú, chỉ là tình cờ đi ngang qua đây thôi. Chúng ta càng không có ý định nhặt của rơi, tuyệt đối sẽ không cướp đoạt chiến lợi phẩm thuộc về ngươi. Nếu Tiểu Hữu không yên tâm, bọn ta bây giờ sẽ rời đi. Lão giả vội vàng lên tiếng giải thích. Sự việc đến nước này, ông hiển nhiên đã nhận ra. Vị hung nhân tuyệt thế vừa rồi quét ngang tới đây, giết chết vô số yêu thú, e rằng chính là cậu bé mới vài tuổi trước mắt này. Mặc dù kết quả này khiến lão giả khó mà tin được, nhưng nhớ lại những cảnh tượng kinh người tận mắt chứng kiến vừa rồi, ông không thể không chấp nhận sự thật kinh thế hai tục này. Nam thiếu niên thiếu nữ sớm đã mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy dữ dội. Bọn họ lúc này mới thật sự sâu sắc cảm nhận được thế nào là yêu nghiệt khoáng thế thật sự. À phải rồi, Tiểu Hữu, để bày tỏ lòng áy náy và cảm kích của chúng ta có thể tặng ngươi một tin tức. Ở hướng bắc của Bắc vực yêu sâm đã xuất hiện một con thuần huyết giao long thuộc thái cổ di chủng. Nghe nói đã có vô số thiên kiêu đang tiến về hướng đó, muốn thu phục con thuần huyết giao long kia. Nếu Tiểu Hữu có hứng thú thì cũng có thể đến hướng bắc thử xem sao. Lão giả nói tiếp, thái cổ di chủng, thuần huyết giao long đã xuất hiện rồi sao? Cậu bé toàn thân tắm trong tinh huyết yêu thú khẽ lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên. Người này tự nhiên chính là Khương Mục đã quét ngang yêu thú suốt đường tới đây. Ngẩng đầu lên, hắn thuận miệng nói lời cảm ơn với lão giả và những người khác. Đa tạ. Nói xong, hắn xoay người đi về hướng bắc của yêu thú xâm lâm. Chương 45, một yêu nghiệt đáng sợ. Thiên tiêu hội tụ. Chương 45, một yêu nghiệt đáng sợ. Thiên tiêu hội tụ. Nhìn bóng lưng Khương Mục rời đi, lão giả Hóa Long Bí cảnh tại chỗ mới thở hắt ra một hơi nặng nề, ánh mắt vẫn còn vương lại vẻ chấn động và sợ hãi sâu sắc. Cuối cùng cũng hóa giải được thai bay vạ gió này. May mà vị tiểu hữu này không có ác ý với chúng ta. Nếu không, khoảnh khắc vừa rồi, một khi hắn ra tay, tất cả chúng ta đều phải chết thảm tại đây. Kể cả lão phu cũng không ngoại lệ. Lão giả nói với giọng còn chưa hết sợ hãi. Mấy thiếu niên thiếu nữ bên cạnh lập tức chấn động, thất thố. Ngay cả trưởng lão ngài tự mình ra tay cũng không ngăn được cậu bé vừa rồi ư? Chuyện này. Họ kinh ngạc đến ngây người. Họ đương nhiên biết trưởng lão nhà mình là một tu sĩ Hóa Long Bí cảnh hùng mạnh, nhưng họ nằm mơ cũng không ngờ tới, một tu sĩ Hóa Long Bí cảnh đường đường chính chính lại không làm gì nổi một cậu bé mới chỉ vài tuổi. Nghĩ đến đây, trong lòng họ lại thấy rợn cả tóc gáy. Vị đó, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Một thiếu nữ run giọng hỏi. Quá mạnh, tuổi còn non nớt như vậy mà đã có tu vi và thực lực đáng sợ đến thế. Thiên tiêu bậc này tuyệt đối không thể nào vô danh được. Yêu nghiệt cỡ này, dù nhìn khắp cả Đông Hoang cũng phải thuộc hàng có tên có tuổi. Những thiếu niên thiếu nữ còn lại nhao nhao nói, các ngươi nhớ kỹ cho lão phu, người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Vị vừa rồi mới chỉ vài tuổi, vậy mà thực lực đã khủng bố đến mức còn đáng sợ hơn cả lão già tu luyện mấy trăm năm như ta. Thế nào gọi là yêu nghiệt? Đây mới thực sự là yêu nghiệt. Thiên phú tư chất mà các ngươi luôn tự phụ, trước mặt vị này, quả thực chỉ là trò cười. Lão giả liếc nhìn năm thiếu niên thiếu nữ bên cạnh. Lời của trưởng lão, chúng con xin ghi lòng tạc dạ. Trưởng lão, chúng con sai rồi, chúng con không nên tự cho mình là thiên hạ đệ nhất. Trải qua chuyện vừa rồi, năm thiếu niên thiếu nữ này mới lần đầu tiên ý thức được một cách sâu sắc, thế nào mới là thiên chi tiêu tử đáng sợ, thế nào mới xứng danh yêu nghiệt còn thế. Cậu bé thần bí ban nãy chính là yêu nghiệt đáng sợ nhất trong lòng họ. Mới chỉ vài tuổi mà đã mạnh đến mức đáng sợ hơn cả lão phu. Yêu nghiệt bậc này, tuyệt không thể nào vô danh được. Lão giả hít sâu một hơi, ánh mắt vẫn còn sợ hãi nhìn về hướng Khương Mục rời đi. Lão rơi vào trầm tư. Suy đi tính lại, trong lòng lão đã có một phỏng đoán. Hơi do dự một chút, lão giả lại hít sâu một hơi, đôi mắt tràn đầy kinh hãi và chấn động, mở miệng, các ngươi thử nghĩ kỹ xem. Gần đây, trong vô số thiên kiêu khắp Đông Hoang, có thiên tiêu nào mới vài tuổi non nớt mà đã nắm giữ tu vi và thực lực khủng bố hơn cả lão phu không? Ánh mắt chuyển đi, lão vẫn còn sợ hãi nhìn về nơi con Huyễn Nguyệt Lang yêu bị giết tức khắc. Thi thể lạnh lẽo, dữ tợn của Huyễn Nguyệt Lang yêu nằm đó. Đó là một yêu thú hùng mạnh có thực lực gần như đạt đến Hóa Long bí cảnh. Ngay cả lão, một tu sĩ Hóa Long bí cảnh, với khí huyết đã suy tàn vì tuổi già, cũng chưa chắc có thể chính diện chống lại yêu thú này. Vậy mà vừa rồi, nó lại bị một đứa bé vài tuổi giết chết chỉ bằng một chiêu. Đến tận bây giờ, lão giả vẫn còn thấy tim đập mạnh và chấn động vì chuyện đó. Theo suy đoán của trưởng lão, dường như chỉ còn một đáp án duy nhất. Một thiếu nữ xinh đẹp, môi hồng hé mở, đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ kinh ngạc, nói: "Gần đây, trong số những thiên tiêu nổi danh khắp Đông Hoang, chỉ có một người mới vài tuổi. Ngoài người đó ra, không còn ai khác. Hắn là người đó của Khương gia." Phía cuối trời Bắc, nơi đây thiên tiêu hội tụ, từng đoàn tu sĩ tụ tập về đây, khiến nơi này trở nên vô cùng ồn ào, náo nhiệt. Ước tính sơ bộ, nơi này quy tụ ít nhất trên 1000 tu sĩ. Rõ ràng, họ đều đến vì cùng một mục đích. Đó chính là Thái cổ di chủng, thuần huyết giao long. Dần dần, số lượng tu sĩ kéo đến ngày càng đông. Các tu sĩ Luân Hải bí cảnh chỉ dám đứng xem náo nhiệt ở vòng ngoài, hoàn toàn không dám bén mảng vào khu vực trung tâm. Chỉ những tu sĩ đạo cung bí cảnh mới miễn cưỡng có tư cách tham gia vào chuyện này. Đúng lúc này, ầm ầm, một vệt hào quang rực rỡ xé toạc bầu trời từ phía chân trời, tựa như cầu vồng chói lọi lao thẳng lên mây xanh. Từng cỗ xe ngựa do dị thú thuần huyết kéo, theo luồng sáng cầu vồng kia đạp không mà tới. Trời đất ơi, đó là dị thú thuần huyết kéo xe của Vạn Sơ Thánh Địa, Thái Cổ Cự Ngạn. Người của Vạn Sơ Thánh Địa tới rồi sao? Không ngờ một con thuần huyết giao long lại kinh động đến cả người của Vạn Sơ Thánh Địa đích thân tới. Không hổ là Vạn Sơ Thánh Địa, dùng cả Thái Cổ Cự Ngạn, loại dị thú hùng mạnh bậc này để kéo xe, đúng là hào phong quá. Phải biết rằng, mỗi con Thái Cổ Cự Ngạn đều có tiềm lực đột phá Hóa Long bí cảnh. Một khi được bồi dưỡng thỏa đáng, chắc chắn sẽ trở thành một cường giả Hóa Long bí cảnh. Vậy mà Vạn Sơ Thánh Địa lại dùng loại dị thú mạnh mẽ như vậy để kéo xe. Người ngựa Vạn Sơ Thánh Địa đã tới nơi. Từ trong xe ngựa bước ra một thiếu niên tiên tiêu chừng 10 tuổi, mặt bên báo, ánh mắt không coi ai ra gì, nên ngang bước đi như một vị hoàng tử, trông vô cùng ngạo nghễ. Là Vạn Sơ Thánh Tử, cũng đến để tranh đoạt thuần huyết giao long ư? Vạn Sơ Thánh Tử, đây là một trong những thiên chi tiêu tử hàng đầu Đông Hoang. Ngay cả so với thánh tử của đạo nhất thánh địa cũng không hề thua kém bao nhiêu. Vậy mà giờ đây, vì một con thuần huyết giao long, đến cả thiên kiêu như Vạn Sơ Thánh Tử cũng bị kinh động. Vô số tu sĩ trầm trồ kinh ngạc. Lại một dị tượng khác quét qua bầu trời. Từng đoàn xe ngựa nối đuôi nhau kéo đến. Các cổ lão đạo thống lần lượt cử truyền nhân tới tranh đoạt thuần huyết giao long. Ngoài Vạn Sơ Thánh Tử, còn có truyền nhân của Tử Hà Động Thiên cũng đã tới, đó cũng là một tuyệt đỉnh thiên kiêu với thiên tư xuất chúng. Tử Hà Động Thiên là một động thiên phúc địa cổ xưa có lịch sử truyền thừa không dưới vạn năm, tọa lạc tại biên giới Tề Quốc, nằm trong Vương đô Tề Quốc, tương đương với một đạo thống được vương tộc Tề Quốc cung phụng. Ngoài ra, còn có chấp sự của Bách Hiểu Môn. Chấp sự Bách Hiểu Môn đến đây dĩ nhiên không phải để tranh đoạt thuần huyết giao long, mà chỉ đơn thuần đại diện cho Bách Hiểu Môn đến dò la tin tức. Huyễn Diệt Cung, một cổ lão đạo thống khác của Đông Hoàng, cũng đã cử người tới. Ngay cả Huyễn Diệt Cung thần tử đương nhiệm cũng đích thân giá lâm. Huyễn Diệt Cung là một cổ lão đạo thống có lịch sử truyền thừa không dưới 300 năm, vô cùng hùng mạnh và cũng cực kỳ thần bí. Mỗi tu sĩ Huyễn Diệt Cung đều sở hữu những thủ đoạn đáng sợ khó lường. Họ chuyên tu luyện tinh thần bang danh thiên hạ nhờ khả năng dùng thần niệm giết địch. Từng vị thiên kiêu hàng đầu Đông Hoang nhìn nhau hổ báo, không ai chịu được ai. Trong mắt họ, ngọn lửa chiến ý đan vào nhau, bùng cháy dữ dội. Đã là truyền nhân của cổ lão đạo thống, đương nhiên không phải hạng tầm thường. Mỗi người gần như đều mang trong mình niềm tin vô địch, tự xem bản thân là thiên hạ đệ nhất. Giữa họ, dĩ nhiên chẳng ai phục ai. Không một ai đủ sức mạnh và tư cách để áp đảo tất cả. Các truyền nhân cổ lão đạo thống có mặt tại đây, ai nấy đều đại diện cho đạo thống sau lưng mình, tự nhiên sẽ không dễ dàng khiếp sợ hay lùi bước. Họ đã nóng lòng muốn giao đấu lắm rồi. Cuộc tranh đoạt thuần huyết giao long còn chưa bắt đầu, vậy mà nơi đây đã lóe lên những tia lửa chiến ý, một luồng sát khí theo đó lan tỏa. Bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng, tựa như một ngọn núi lửa sắp phun trào, dương cung bạc kiếm. Chiến đấu sắp sửa bùng nổ. Chương 46, giao long tiên nhị, yêu thú cấp bậc đại năng. Chương 46, giao long tiên nhị, yêu thú cấp bậc đại năng. Cực bát chi điên, thiên tiêu hội tụ, đại chiến sắp nổ ra. Ngao ổng, một tiếng gầm kinh thế vang vọng đất trời, chấn động thiên địa. Tiếng gầm kèm theo làn sóng khí thế vô song, cuốn tung bụi đất mù mịt dưới mặt đất, uy áp tám phương. Ngay cả những tuyệt đỉnh thiên kiêu có tu vi đạt tới đạo cung bí cảnh, dưới làn sóng khí thế xung kích từ tiếng gầm này, cũng không kìm được mà lùi lại mấy bước. Theo tiếng gầm vang lên, một luồng uy áp khí thế kinh khủng vô song nhanh chóng lan tỏa, bao trùm toàn trường. Phía khu vực phạm vi trăm dặm đều nằm dưới luồng uy áp kinh khủng tột độ này. Vạn vật sinh linh đều run lẩy bẩy. Ngay cả thiên kiêu đạo cung bí cảnh cũng cảm thấy thân thể không thể cử động, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi và chấn động, toàn thân nổi da gà. Khí thế thật kinh khủng. Sao lại thế này? Đây là uy áp khí thế cấp bậc tiên nhị đại năng, giống như khí chàng của các tu sĩ đỉnh cấp bậc thánh chủ của các đạo thống ư? Từng tuyệt đỉnh thiên kiêu sắc mặt đại biến, kinh hãi thất sắc. Hơn 1000 tu sĩ có mặt tại đây cũng đều biến sắc, vẻ mặt đầy kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác nhìn về hồ nước khổng lồ phía trước. Dưới uy áp khí chàng của tiên nhị đại năng, không một tu sĩ nào tại đây có thể chống cự, yếu ớt như loài kiến hôi không đáng kể. Ngay cả một số hộ đạo nhân ẩn mình trong bóng tối, chịu trách nhiệm bảo vệ truyền nhân của các cổ lão đạo thống, cũng không thể cử động dưới áp lực của tiên nhị đại năng này. Sao lại là dị thú cấp bậc tiên nhị đại năng? Chẳng lẽ con thuần huyết giao long kia lại là một yêu thú có tu vi đã đạt tới cấp bậc tiên nhị đại năng ư? Cái này, từng hộ đạo nhân ẩn mình trong bóng tối đều tâm thần chấn động mạnh. Uy áp khí chẳng vô song do tiên nhị đại năng bộc phát ra bao phủ hoàn toàn lãnh địa trăm dặm xung quanh. Bên trong khu vực này, tất cả yêu thú sinh linh đều run rẩy không ngừng. Dưới ánh mắt của hàng nghìn tu sĩ cùng đám tuyệt đỉnh thiên tiêu, dòng nước bắn tung tóe, nước hồ chảy ngược. Từ hồ nước khổng lồ phía trước, một con giao long kinh khủng bay vút lên không, thân hình vĩ ngạn, cao chừng mấy chục mét, sừng sững như một ngọn núi nhỏ. Khí thế kinh khủng, uy thế kinh người. Đây là một con thuần huyết giao long. Thậm chí, từ thân thể nó tỏa ra từng luồng long uy yếu ớt. Dù chỉ là một luồng long uy, nhưng vẫn mang lại cảm giác áp bức cực kỳ kinh khủng cho hàng nghìn tu sĩ tại đây. Dưới ánh mặt trời, toàn thân giao long phủ đầy lớp vảy màu đỏ thẫm, cả người một màu đỏ rực, đôi đồng tử thon dài không chút cảm xúc, lạnh lùng nhìn đám tu sĩ loài người nhỏ bé như kiến hôi trước mặt. Một luồng hung sát chi khí bộc phát từ cơ thể nó, hung tợn, kinh khủng, mạnh mẽ. Đây chính là cảm giác trực quan đầu tiên mà con thuần huyết giao long này mang lại cho tất cả tu sĩ có mặt. Nửa thân dưới của giao long vẫn ở trong hồ, nửa thân trên bay vút lên cao, đôi mắt từ trên cao nhìn xuống toàn bộ tu sĩ. Một luồng khí tức tiên nhị đại năng tỏa ra từ cơ thể nó. Đây lại là một yêu thú tiên nhị đại năng. So với thánh chủ, giáo chủ, hoàng chủ của các cổ lão đạo thống cũng không hề thua kém. Không ai có thể tưởng tượng được. Con thuần huyết giao long ẩn náu tại Bắc vực yêu sâm này, tu vi lại đạt đến cảnh giới tiên nhị đại năng. Nếu tin tức này bị biết trước, e rằng sẽ không có mấy thiên kiêu dám đến Bắc vực yêu sâm với ý định thu phục con thuần huyết giao long này. Tiên nhị đại năng. Cái này là giả phải không? Con thuần huyết giao long ở Bắc vực yêu sâm này lại là yêu thú cấp bậc đại năng. Rốt cuộc là kẻ nào tung tin Bắc vực yêu sâm xuất hiện thuần huyết giao long? Đúng là lòng dạ đáng giết. Hắn muốn dụ một đám tu sĩ nhân tộc chạy tới đây nộp mạng sao? Ngay cả mấy vị truyền nhân cổ lão đạo thống ai phong lẫm liệt, như Vạn Sơ Thánh tử, truyền nhân tử Hà đầu tiên, Huyết Diệt cung thần tử và các tuyệt đỉnh tiên tiêu khác, cũng đều sắc mặt trắng bệnh, cứng đờ tại chỗ, thân thể không thể cử động. Yêu thú cấp bậc tiên nhị đại năng, rốt cuộc là kẻ nào muốn dụ chúng ta đặc biệt tới đây nộp mạng? Đáng chết. Bọn họ không khỏi thầm chửi ầm lên trong lòng. Dưới uy áp khí chàng kinh khủng tột độ của tiên nhị đại năng này, dù là tuyệt đỉnh tiên tiêu đương thời, bọn họ cũng không có khả năng cưỡng ép phát ra. Loài người, muốn thu phục bản tọa, ai cho các ngươi dũng khí đó? Một lũ phế vật thùng cơm cũng dám vọng tưởng thu phục bản tọa. Bản tọa là thuần huyết giao long, thiên tư tiềm chất mà bản tọa sở hữu, so với đám truyền nhân của cái gọi là cổ lão đạo thống các ngươi, không hề thua kém chút nào. Thuần huyết giao long nhanh nhanh phát ra âm thanh như sấm bên tai. Nó rất tự phụ, dựa vào huyết thống thuần huyết giao long chạy trong người, nó tự tin rằng thiên phú tiềm chất của bản thân hoàn toàn không yếu hơn đám thiên kiêu của các cổ lão đạo thống bên ngoài kia. Muốn nó thần phục dưới chân đám thiên kiêu này ư? Nực cười, cực kỳ nực cười. Mặc dù thuần huyết giao long xem thường điều đó, nhưng nó cũng không dám thật sự đại khai sát giới. Trong số các tu sĩ tại đây, còn có truyền nhân xuất thân từ cổ lão đạo thống. Giết đám tu sĩ bình thường thì không vấn đề gì lớn, nhưng một khi truyền nhân của cổ lão đạo thống chết đi, nó sẽ gặp phiền phức lớn. Tu luyện đến nay, nó hoàn toàn dựa vào nỗ lực và thiên phú tư chất của bản thân. Nó không hề có bất kỳ bối cảnh hay hậu thuẫn nào. Nếu nó động thủ giết chết đám truyền nhân cổ lão đạo thống này, cũng tương đương với việc kết thù không đội trời chung với những cổ lão đạo thống này. Đến lúc đó, nó không cho rằng mình có thể thoát khỏi sự truy sát của những cổ lão đạo thống đó. Nền tảng hùng mạnh mà mỗi cổ lão đạo thống vốn đã đứng vững truyền thừa suốt vài năm, sở hữu tuyệt đối không phải thứ mà một yêu thú tiên nhị đại năng nhỏ bé như nó có thể chống lại. Điểm này trong lòng nó biết rõ. Mặc dù tính cách nó cực kỳ cuồng vọng và tự phụ, nhưng không có nghĩa là đầu óc nó ngu xuẩn. Loại chuyện tương đương với tự tìm đường chết này, đương nhiên nó sẽ không ngốc nghếch đi làm. Nhưng mà các ngươi đã lặn lội đường xa tới đây, bản tọa cũng không tiện để các ngươi tay không trở về. Hay là thế này? Thuần huyết giao long nhất thời có chút hứng thú. Đôi đồng tử thon dài của nó lặng lẽ đánh giá hàng nghìn tu sĩ nhân tộc trước mặt, tập trung quan sát mấy vị tuyệt đỉnh thiên tiêu xuất thân từ cổ lão đạo thống trong số đó. Nó lại mở miệng. Tiếp theo, bản tọa sẽ cố ý áp chế tu vi của mình, áp chế tu vi xuống ngang bằng với các ngươi. Như vậy, chỉ cần các ngươi có thể đánh bại bản tọa ở cùng cảnh giới, vậy thì bản tọa thần phục ngươi cũng có sao đâu. Thiên tiêu có thể khiến bản tọa thần phục, tuyệt đối không thể là kẻ thùng rỗng kêu to. Chỉ có kẻ vượt qua bản tọa ở cùng cảnh giới mới có tư cách để bản tọa đi theo. Chư vị, có đủ can đảm thử một lần không? Thật ra, bản tọa cũng rất muốn xem thử. Truyền nhân tiên tiêu do những cổ lão đạo thống của nhân tộc có lịch sử lâu đời vô cùng kia bồi dưỡng ra, rốt cuộc có bản lĩnh đến đâu? Chủ nhân có thể khiến bản tọa thần phục, tất nhiên phải có tư chất đồng giai vô địch. Chương 47, thiên tiêu ra tay. Thuần huyết giao long đáng sợ. Chương 47, thiên tiêu ra tay. Thuần huyết giao long đáng sợ. Là một yêu thú mạnh mẽ cấp bậc tiên nhị đại năng đường đường, lại còn là thuần huyết giao long, nó tự nhiên có niềm kiêu hãnh và ngạo khí của riêng mình. Với tu vi của nó, dù tùy ý gia nhập một cổ lão đạo thống thánh địa nào đó, nó cũng tuyệt đối có thể trở thành khách khanh thượng tọa của đạo thống đó, được vô số đệ tử trong cả thánh địa kính ngưỡng. Nhưng nó không muốn. Nó vốn quen sống tiêu dao tự tại rồi, nó sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực đạo thống nào. Khi thấy đám thiên tiêu định thu phục mình, nó liền muốn thử xem thực lực của những thiên chi tiêu tử xuất thân từ cổ lão đạo thống này đến đâu. Muốn thu phục bản tọa, chỉ bằng các ngươi, còn sớm một ngàn năm. Thuần huyết giao long khinh miệt liếc nhìn tất cả tu sĩ nhân tộc có mặt, kể cả mấy vị thiên chi tiêu tử đến từ cổ lão đạo thống. Không khí trở nên vô cùng kỳ quái, tất cả lặng ngắt như tờ. Hơn ngàn tu sĩ nhân tộc chần chừ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. ánh mắt mọi người bất giác đều đổ dồn vào mấy vị thiên tiêu dẫn đầu. Nếu nói ai ở đây có tư cách thách đấu con thuần huyết giao long này, vậy tự nhiên phải là mấy vị tuyệt đỉnh thiên tiêu xuất thân từ cổ lão đạo thống này. Ngoài họ ra, các tu sĩ còn lại hoàn toàn không có tư cách đó. Nếu các ngươi không lên, vậy ta lên trước. Cùng cảnh giới giao đấu, ta nào có sợ gì? Ta tự tin ở cảnh giới tương đồng, không một ai có thể đánh bại ta. Chuyên nhân tử Hà Động Thiên phá lên cười lớn, rồi không chút do dự bước về phía trước, tiến từng bước lại gần con thuần huyết giao long phía trước. Khi thuần huyết giao long thu lại khí thế uy áp của tiên nhị đại năng, hơn ngàn tu sĩ nhân tộc có mặt mới có thể cử động lại được. Chuyên nhân tử Hà Động Thiên thắng nổi không? Đó là một con thuần huyết giao long đấy. Hơn nữa còn là một yêu thú mạnh mẽ cấp bậc tiên nhị đại năng. Dù nó cố ý áp chế tu vi bản thân, nhưng phải biết rằng, tồn tại mạnh mẽ cấp bậc tiên nhị đại năng, trình độ khống chế các loại bí thuật không phải là thứ mà tu sĩ đạo cung bí cảnh có thể sánh bằng đâu. Một tồn tại cổ xưa cấp bậc tiên nhị đại năng, cả đời này cơ bản đã trải qua vô số trận sinh tử và thực chiến, kinh nghiệm thực chiến phải nói là cực kỳ phong phú. Dù chuyên nhân tử Hà Động Thiên là một tuyệt đỉnh thiên tiêu của Đông Hoang, nhưng nếu đối đầu với một giao long tiên nhị đại năng đã áp chế tu vi, e rằng phần thắng cũng rất mong manh nhỉ. Mọi người bàn tán xôn xao. Đám đông tu sĩ lòng đầy tò mò và mong đợi, lặng lẽ dõi theo bóng lưng của chuyển nhân tử Hà Động Thiên. Vạn Sơ Thánh Tử và Huyễn Diệt Cung Thần Tử bất giác nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè và thận trọng sâu sắc. Ngay cả Vạn Sơ Thánh Tử vốn kiêu căng ngang ngược, lúc này cũng thu lại vẻ mặt hết cằm lên trời, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, trang trọng, không chút cầu thả. Một yêu thú mạnh mẽ tiên nhị đại năng, dù có áp chế tu vi bản thân, cũng tuyệt không phải là thứ tu sĩ tầm thường có thể lay chuyển được. Vạn Sơ Thánh Tử trầm ngâm. Nói rồi, hắn lại cười, "Nhưng ta là thánh tử đương nhiệm của Vạn Sơ Thánh Điện. Dù nhìn khắp cả Đông Hoang, ta cũng là thiên kiêu đỉnh cấp nhất. Ở cảnh giới tương đồng, không một ai có thể đánh bại ta. Cho dù là một yêu thú tiên nhị đại năng áp chế tu vi, cũng tuyệt đối không ngoại lệ." Hắn rõ ràng vô cùng tự tin vào thực lực của mình. Huyễn Diệt Cung Thần Tử cũng vậy, vẫn tự tin tràn đầy như mọi khi. Chuyên nhân tử Hà Động Thiên đi tới trước mặt giao long. Khi thấy chuyên nhân tử Hà Động Thiên, thuần huyết giao long nhe răng cười, để lộ hàm răng nanh, đôi đồng tử thon dài tràn đầy vẻ thích thú. Nó giữ đúng lời hứa. Trong một ý niệm, nó cưỡng ép áp chế tu vi của mình xuống đạo cung bí cảnh, ngang bằng với cảnh giới tu vi của chuyển nhân tử Hà Động Thiên trước mắt. Được rồi, bắt đầu đi. Để ta xem thử, thiên chi tiêu tử của nhân tộc có bản lĩnh đến đâu. Sau khi áp chế tu vi xuống đạo cung bí cảnh, thuần huyết giao long liền thản nhiên nhìn xuống chuyển nhân tử Hà Động Thiên. Nếu có thể thuận lợi thu phục một thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng, trưởng lão và giáo chủ nhất định sẽ vô cùng tự hào về ta. Mang theo suy nghĩ đó trong lòng, chuyển nhân tử Hà Động Thiên ra tay, tung ra một quyền, tu vi đạo cung bí cảnh lập tức bùng nổ. Nắm đấm buộc phát sức mạnh pháp thuật vô tận, một luồng ánh tím rực rỡ hóa thành cầu đồng dài, lao thẳng về phía vị trí của thuần huyết giao long. Chấn! Hắn hét lớn một tiếng. Chuyên nhân tử Hà Động Thiên vừa ra tay đã là đòn tấn công sắc bén, hoàn toàn không hề nương tay. Cũng thú vị đấy. Chỉ tiếc là vẫn quá yếu. Thuần huyết giao long phá lên cười ha hả, đối mặt với luồng ánh tím đang lao tới, nó chỉ đơn giản quật mạnh cái đuôi khổng lồ xuống. Luồng ánh tím đó liền bị cái đuôi này đánh nát tan trong nháy mắt. Chỉ thế thôi sao? Chỉ có trình độ còn con thế này mà cũng dám mơ tưởng thu phục bản tọa. Nực cười. Lời nói của thuần huyết giao long tràn đầy vẻ khinh miệt. Chết tiệt. Mặt chuyên nhân tử Hà Động Thiên bỏ bừng, giận dữ tấn công lần nữa. Nhưng chưa đầy một lát, tương đạo pháp thuật mà hắn kiêu ngạo nhất lần lượt bị thuần huyết giao long phá hủy dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không thể gây chút áp lực nào cho đối phương. Chuyên nhân tử Hà Động Thiên bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Một cái đuôi khổng lồ từ trên trời giáng xuống, quật mạnh vào người hắn. Hắn kinh hãi thất sắc, muốn lùi lại. Tức là đã một rồi. Cái đuôi quật mạnh xuống, chỉ là một đòn với tu vi đạo cung bí cảnh, đã đánh bay chuyên nhân tử Hà Động Thiên ra xa mấy trăm mét ngay tại chỗ, khiến hắn điên cuồng lộn nhào bay ngược giữa không trung, thân hình trông vô cùng thê thảm, máu vương vãi suốt đường bay, nhuộm đỏ cả bầu trời. Chuyên nhân tử Hà Động Thiên đâm sầm vào một ngọn núi nhỏ, phun ra một vùng máu, sắc mặt trở nên trắng bệnh, toàn thân như muốn vỡ nát. Cảm giác đau nhói dữ dội lan khắp toàn thân, khiến trán hắn bất giác đổ đầy mồ hôi lạnh, cố nén cơn đau trong lòng, con ngươi hằn đầy tơ máu và vẻ sợ hãi. Trong tình huống cùng cảnh giới, thuần huyết giao long chỉ dùng một đòn đã hạ gục vị tiên tri tiêu tử của tử Hà Động Thiên ngay tại chỗ. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả tu sĩ đều chấn động tâm thần, gương mặt tràn đầy vẻ kinh hãi và choáng váng. Cùng ở cảnh giới tương đồng, vậy mà chuyển nhân tử Hà Động Thiên lại bị con thuần huyết giao long kia hạ gục trong nháy mắt. Trời ơi, con thuần huyết giao long này lại đáng sợ đến thế sao? Khó mà tưởng tượng nổi. Rõ ràng đã áp chế tu vi, vậy mà vẫn có thể một chiêu hạ gục một tuyệt đỉnh thiên tiêu. Chuyển nhân tử Hà Động Thiên, đó là thiên chi tiêu tử hạng nhất Đông Hoàng đấy. Tất cả tu sĩ đều vô cùng xúc động và thất thố. Thuần huyết giao long nhìn Vạn Sơ Thánh Tử và Huyễn Diệt Cung Thần Tử, thích thú nói, hai vị, tiếp theo, hay là các ngươi cùng lên đi. Nếu không, các ngươi sẽ thua rất thảm đấy. Ngông cuồng. Tiếp theo, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho sự ngông cuồng của mình. Vạn Sơ Thánh Tử hừ lạnh một tiếng. Huyễn Diệt Cung Thần Tử không hề sợ hãi hay lùi bước, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm thuần huyết giao long, rồi không chút do dự bước tới. Vạn Sơ Thánh Tử cũng ra tay. Chương 48, chúng tiên kiêu liên tiếp thảm bại. Khương Mục ra tay. Chương 48, chúng tiên kiêu liên tiếp thảm bại. Khương Mục ra tay. Giết. Cho dù ngươi là yêu thú mạnh mẽ cấp bậc tiên nhị đại năng thì đã sao? Cùng cảnh giới, ta vô địch. Vạn Sơ Thánh Tử tung ra một quyền, một bí thuật cổ xưa của Vạn Sơ Thánh Điện. Dưới một quyền này, phản phất như đất trời quay về hỗn độn, từng luồng khí hỗn độn lượn lờ bay lên, quấn quanh nắm đấm của Vạn Sơ Thánh Tử. Luồng sức mạnh vô song này từ cú đấm buộc phát ra, kinh thế tuyệt luân, mạnh mẽ vô cùng. Khai thiên quyền, sức mạnh pháp thuật đáng sợ của đạo cung bí cảnh bùng nổ từ người vạn sơ thánh tử. Từng vầng sáng trắng rực rỡ hoàn toàn bao bọc lấy thân hình hắn, khiến hắn trông càng thêm siêu phàm thoát tục, như một vị trích tiên nơi phàm trần, lay động đất trời. Đây là một môn quyền pháp cực kỳ cổ xưa và mạnh mẽ của vạn sơ thánh địa. Đứng bên cạnh, Huyễn Diệt cung thần tử cũng đã ra tay. Diệt Thiên Cửu Kích. Hắn nhìn chằm chằm Thuần Huyết Giao Long bằng ánh mắt lạnh lẽo, vận dụng sức mạnh tinh thần cường đại, biến nó thành một lưỡi kiếm vô hình lao nhanh về phía đối phương. Đây là công kích tinh thần. Công kích tinh thần cực kỳ mạnh mẽ. Huyễn Diệt cung vốn chuyên tu luyện tinh thần. Thủ đoạn công phạt sở trường nhất chính là công kích tinh thần. Là thần tử của Huyễn Diệt cung, công kích tinh thần mà hắn nắm giữ không thể xem thường. Ta là Huyễn Diệt cung thần tử, phải trấn áp tất cả thiên kiêu đương thời. Ta, cùng cấp vô địch. Không có bất kỳ sinh linh nào ở cùng cảnh giới có thể đánh bại ta. Cho dù là tiên nhị đại năng, dưới tình huống đã áp chế tu vi của bản thân cũng tuyệt không ngoại lệ. Giao Long, chịu chết đi. Hai người đồng loạt ra tay. Công thế mãnh liệt, sát phạt lăng lệ. Thuần Huyết Giao Long lại cười. Bổn tọa cũng nên nghiêm túc một chút rồi. Hai vị các ngươi, xứng đáng để bổn tọa đối đãi nghiêm túc. Giây tiếp theo, nó vận dụng bí thuật vô thượng. Dùng tu vi đạo cung bí cảnh để thi triển bí thuật vô thượng. Để tỏ lòng tôn trọng của bổn tọa đối với các ngươi. Bổn tọa đã dùng một môn bí thuật vô thượng do chính bổn tọa tự mình sáng tạo ra. Thuần Huyết Giao Long há miệng, trong miệng ngưng tụ một luồng năng lượng vô tận hội tụ lại, dần dần hình thành một ngọn lửa rực rực. Ngọn lửa màu đỏ rực không ngừng hội tụ, đồng thời không ngừng cô đọng lại trong miệng Thuần Huyết Giao Long, khiến khí tức tỏa ra từ người nó ngày càng đáng sợ. Xích Long thổ tức. Nó há miệng, ngọn lửa đỏ rực đã ngưng tụ cô đọng trong miệng nhắm thẳng vào hai người Vạn Sơ Thánh Tử và Huyễn Diệt Cung Thần Tử, không chút giữ lại mà lao tới. Ngọn lửa đỏ rực nóng bỏng tỏa ra sức mạnh vô song, phảng phất như muốn cưỡng ép làm không gian nơi này vỡ vụn sụp đổ. Thật khó mà tưởng tượng, một chiêu này chỉ là sức mạnh bộc phát từ tu vi đạo cung bí cảnh. Khai thiên quyền của Vạn Sơ Thánh Tử và Diệt Thiên Cửu Kích của Huyễn Diệt Thần Tử, dưới sức mạnh cuồng bạo của ngụm xích long thổ tức này, vỡ vụn từng tấc, không ngừng tan rã, hủy diệt, vỡ nát, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa. Đòn tấn công liên thủ của hai người lập tức bị đánh tan, tan thành mây khói, biến thành một mịn, ngay cả cặn cũng không còn. Chuyện này sao có thể chứ? Vạn Sơ Thánh Tử, Huyễn Diệt Thần Tử đồng tử co rút lại, sắc mặt đại biến. Chỉ một chiêu, công thế mà họ lấy làm kiêu ngạo đã bị phá giải một cách mạnh mẽ như vậy sao? Điều này khiến họ khó mà tin nổi. Ngọn lửa rừng rực của Xích Long thổ tức không chút giữ lại đánh trúng thân thể hai vị thiên kiêu, sức mạnh vô biên lập tức bùng nổ. A, hai người đau đớn, không kìm được kêu thảm một tiếng. Phụt, hai người tại chỗ phun ra máu tươi, thân thể như muốn bị thiêu cháy, y phục vốn hoa lệ đã biến thành một màu đen cháy, toàn thân bị thiêu đốt thành một màu đen kịt, tỏa ra mùi khét lẹt khó ngửi. Vạn Sơ Thánh Tử và Huyễn Diệt Thần Tử bị đánh bay xa mấy trăm mét, đâm sầm vào từng thân cây cổ thụ. Từng tiếng nổ lớn vang lên, khu vực này bị chấn động mạnh, không ngừng rung chuyển. Từng thân cây cổ thụ to lớn bị đâm nát vụn. Vạn Sơ Thánh Tử và Huyễn Diệt Thần Tử thảm bại, bị Thuần Huyết Giao Long một chiêu miểu sát. Hai vị tuyệt đỉnh thiên kiêu liên thủ, vậy mà vẫn không thoát khỏi số phận thảm bại. Cảnh tượng này cực kỳ rõ ràng lọt vào mắt vô số tu sĩ bốn phương, khiến họ chết lặng như gà gỗ, trợn mắt há mồm. Bại bại rồi. Vạn Sơ Thánh Tử và Huyễn Diệt Thần Tử cứ thế bị miểu sát rồi sao? Sao lại thế này? Cũng quá nhanh rồi. Hai vị này chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu hạng nhất của Đông Hoang chúng ta đó. Sao lại có thể dễ dàng bại trận như vậy? Thật khó mà tin nổi. Hai vị thiên kiêu liên thủ, vậy mà vẫn không chặn nổi một chiêu của Thuần Huyết Giao Long đã áp chế tu vi. Trời ơi, con Thuần Huyết Giao Long này cũng quá mạnh rồi. Hơn nghìn tu sĩ mặt lộ vẻ kinh hãi. Cách đó không xa, bao gồm cả truyền nhân của Tử Hà Động Tiên, ba người Vạn Sơ Thánh Tử, Huyễn Diệt Thần Tử đồng thời ho khan dữ dội, miệng phun máu tươi, khó khăn chống đỡ thân thể tàn tạ của mình đứng dậy. Cảm giác đau nhói truyền đến từ khắp người cho thấy trạng thái của họ lúc này vô cùng tệ. Cả ba người họ đều đã bị trọng thương. Họ ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy kinh hãi nhìn về phía Thuần Huyết Giao Long. Cho đến tận bây giờ, họ vẫn không dám tin rằng họ lại có thể bại dưới tay một con Thuần Huyết Giao Long một cách gọn gàng như vậy. Rõ ràng đối phương đã áp chế tu vi, vậy mà họ vẫn thảm bại, gần như không có sức đánh trả. Tuyệt đỉnh thiên kiêu xuất thân từ cổ lão đạo thống của nhân tộc, chỉ thế thôi sao? Thật sự quá khó coi, chỉ vậy mà cũng vọng tưởng thu phục bổn tọa, đúng là không biết trời cao đất rộng. Thuần Huyết Giao Long cười lạnh một tiếng, đồng tử thon dài của nó đảo qua các tu sĩ toàn trường, thản nhiên hỏi, tiếp theo còn có ai muốn dùng cùng cảnh giới giao đấu với bổn tọa không? Bổn tọa ai đến cũng không từ chối. Không khí hoàn toàn tĩnh lặng, không người nào dám đáp lại. Thấy ba vị tuyệt đỉnh thiên kiêu như Vạn Sơ Thánh Tử đều chịu kết cục thảm thương bị miểu sát liên tiếp, tất cả tu sĩ có mặt đều rơi vào hoảng sợ, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay cả những tuyệt đỉnh thiên kiêu như vậy cũng không phải là đối thủ một hiệp của Thuần Huyết Giao Long, bọn họ không cho rằng mình có thể đối đầu với con Thuần Huyết Giao Long này. Không ngờ ngay cả Vạn Sơ Thánh Tử cũng bại rồi, Huyễn Diệt Cung Thần Tử cũng thảm bại. Xem ra như vậy, nhìn khắp cả Đông Hoang, e rằng dưới cùng cảnh giới, không có một thiên kiêu nào có thể thắng chắc con Thuần Huyết Giao Long này. Con Thuần Huyết Giao Long này quá khủng bố. Cho dù là Giao Quang Thánh Tử, Giao Chỉ Thánh Nữ, Cơ Gia Thần Vương Thể, những yêu nghiệt thiên tiêu tuyệt thế đủ sức mạnh mẽ chấn áp đương thời, e rằng cũng hoàn toàn không thể lay chuyển nổi con Giao Long đáng sợ này. Vô số tu sĩ trong lòng đầy hoảng sợ phán đoán. Không còn ai sao? Thật mất hứng. Những thiên tiêu xuất thân từ đạo thống truyền thừa cực kỳ cổ xưa của nhân tộc này, dường như không mạnh như bổn tọa tưởng tượng. Thật khiến người ta thất vọng. Thuần Huyết Giao Long thầm thở dài trong lòng, bất giác lắc đầu. Nó chuẩn bị lặn trở lại vào hồ nước mênh mông. Một tràng tiếng bước chân vang dội vang lên từ trong đám người. Nhìn theo hướng đó, đó là một bé trai khoảng chưa đầy 3 tuổi, toàn thân tắm trong vô số tinh huyết yêu thú, đang từng bước đi từ trong đám người về phía thuần huyết giao long. Vạn người đổ dồn ánh mắt, vô số ánh mắt kinh ngạc đều tập trung lại. Không ai dám tưởng tượng. Trong tình cảnh toàn trường tĩnh lặng, không một tiếng động. Người cuối cùng đứng ra, dám tiến lên thách đấu con thuần huyết giao long đáng sợ kia lại là một hùng hài tử mới chỉ vài tuổi. Giờ phút này, ánh mắt của hơn 1000 tu sĩ tại hiện trường đều tập trung vào bóng lưng của cậu bé này. Mặc dù bóng lưng này trông vô cùng non nớt nhưng hiện lên trong mắt hơn 1000 tu sĩ, bóng lưng vô cùng nhỏ bé này lại tạm đặc biệt vĩ đại. Chương 49, cung cấp vô địch. Một chiêu, ta chỉ ra một chiêu. Chương 49, cung cấp vô địch. Một chiêu, ta chỉ ra một chiêu. Điên, điên rồi sao? Đứa bé kia, hắn. Một tu sĩ trung niên cổ họng khô khốc, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, ngây người nhìn bóng hình nhỏ bé kia, không kìm được buột miệng thốt lên. Từng tu sĩ lần lượt lên tiếng, nét mặt cũng tràn đầy kinh ngạc và sợ hãi. Ngay cả truyền nhân của Tử Hà Động Tiên, cùng với Vạn Sơ Thánh Tử, Huyễn Diệt Cung Thần Tử, những vị thiên tiêu tuyệt đỉnh hàng đầu Đông Hoang này, đều lần lượt thảm bại dưới tay con thuần huyết giao long kia. Ở cung cảnh giới, ngay cả những yêu nghiệt cái thế như Giao Quang Thánh Tử, e rằng cũng khó lòng chống lại được con thuần huyết giao long này. Thế nhưng, đứa bé này lại dám một mình liều lĩnh muốn thách đấu con thuần huyết giao long kia. Hắn điên rồi à? Đây ha chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Đứa bé của môn phái nào thế, sao không mau gọi người tới quản thúc? Chẳng lẽ thật sự để hắn đi nộp mạng vô ích sao? Con thuần huyết giao long đó không dám hạ sát thủ với truyền nhân của các cổ lão đạo thống đó, nhưng đối với tu sĩ không có bối cảnh, nó giết người lại chẳng hề có chút gánh nặng nào. Có mặt tại đó, hàng nghìn tu sĩ đều kinh hãi thất sắc, ánh mắt đầy lo lắng và sốt ruột nhìn chăm chú bóng lưng non nớt đó. Họ rõ ràng không ngờ tới, rõ ràng biết ba vị thiên tiêu của cổ lão đạo thống đã lần lượt thảm bại, mà vẫn có người dám đứng ra thách đấu con thuần huyết giao long kia. Hơn nữa đó lại là một đứa bé chỉ độ vài tuổi. Rốt cuộc đối phương lấy đâu ra dũng khí và sự liều lĩnh đó? So ra, chúng ta đến lòng can đảm của một đứa bé cũng không bằng. Thật đáng xấu hổ. Không ít tu sĩ liên tục cười khổ, lắc đầu thở dài. Họ nhìn bóng lưng nhỏ bé đó với ánh mắt thương hại, thẳng thắn nói, chỉ tiếc, con thuần huyết giao long kia về cơ bản có thể nói là cùng cấp vô địch. Đứa bé này, lát nữa e là phải gặp tai ương rồi. Dũng khí của hắn tuy đáng khen, nhưng đối mặt với một con thuần huyết giao long cùng cấp vô địch, kết cục thê thảm cuối cùng của hắn, bây giờ ta đã có thể đoán trước được. Chuyên nhân của Tử Hà Động Tiên, Vạn Sơ Thánh Tử và Huyễn Diệt Cung Thần Tử, ba vị thiên tiêu tuyệt đỉnh hàng đầu Đông Hoang, cũng đều nhìn thấy bóng hình non nớt đang từng bước tiến về phía con thuần huyết giao long. Hắn điên rồi. Chuyên nhân Tử Hà Động Tiên há miệng, vẻ mặt kinh hãi. Nhớ lại cảnh tượng vừa bị thuần huyết giao long hạ gục trong một chiều, hắn liền cảm thấy sợ hãi không thôi, không rét mà run. Hắn đã thấm thía. Giữa hắn và con thuần huyết giao long này, rốt cuộc tồn tại khoảng cách lớn đến mức nào? Ngay cả khi đối phương áp chế tu vi bản thân khi mọi người cùng ở cảnh giới tương đồng, hắn cũng không phải là đối thủ một hiệp của con thuần huyết giao long đó. Vậy mà giờ đây, khi thấy một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch lại dám đơn độc muốn đi thách đấu thuần huyết giao long, hắn tự nhiên cảm thấy vô cùng khó tin. Thằng nhóc này, đúng là đang tìm chết. Sắc mặt Vạn Sơ Thánh Tử tái nhợt, hắn giơ tay lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt đầy âm trầm và kiêng dè, nhìn chằm chằm vào con thuần huyết giao long phía trước. Huyễn Diệt Cung Thần Tử vận chuyển pháp lực mạnh mẽ trong cơ thể, cố gắng hết sức để hồi phục thương thế. Hắn mở mắt ra, thấy một bóng hình non nớt đang từng bước tiến về phía thuần huyết giao long, hắn không khỏi lắc đầu, giọng điệu đầy thương hại, đứa bé này, tiêu đời rồi. Ngay cả ba vị thiên tiêu tuyệt đỉnh như họ còn lần lượt thảm bại dưới tay con thuần huyết giao long đó. Họ không cho rằng, tại đây còn có bất kỳ tu sĩ nào có thể đánh bại thuần huyết giao long ở cùng cảnh giới. Chuyện này, tuyệt đối không thể nào. Ngay cả chúng ta còn bại dưới tay con thuần huyết giao long đó, vậy mà thằng nhóc kia lại dám vọng tưởng thách đấu nó, đúng là không biết trời cao đất dày. Tuy không cam lòng nhưng phải thừa nhận rằng, con thuần huyết giao long đó rõ ràng không phải là tồn tại mà chúng ta có thể lay chuyển. Ngay cả khi đối phương áp chế tu vi, chúng ta cũng tuyệt không phải là đối thủ. Vạn Sơ Thánh Tử siết chặt nắm đấm, nghiến răng nói, ba vị thiên kiêu bất giác cùng chung nhận định, thằng nhóc miệng còn hôi xưa gan to bằng trời kia chết chắc rồi. Từng ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, khó hiểu, thương hại đều đổ dồn vào bóng hình nhỏ bé đó. Bước chân chợt dừng lại, cách thuần huyết giao long chưa đầy 10 mấy mét. Khương Mục toàn thân tắm trong tinh huyết yêu thú, ánh mắt bình tĩnh nhìn con thuần huyết giao long trước mắt, thân hình đổ sộ như một ngọn núi nguy nga. Đúng vậy, bóng hình non nớt bước ra từ đám đông kia chính là Khương Mục đã đi một mạch về phía bắc. Yêu thú mạnh mẽ cấp bậc tiên đài nhị tầng tiên lư. Thật không ngờ, con thuần huyết giao long xuất hiện ở bắc vực yêu sâm này không phải là con non, mà là một tồn tại mạnh mẽ đã trưởng thành thành cường giả đỉnh cao. Khương Mục khẽ nhíu mắt, thầm nghĩ, nếu không phải con thuần huyết giao long này cố tình áp chế tu vi mạnh mẽ của bản thân, Khương Mục thật sự chưa chắc đã dám đứng ra, đi thẳng đến trước mặt thuần huyết giao long. Nếu đã là một trận chiến cung cấp, hắn tự nhiên không sợ hãi. Ngay cả khi đối phương là một tồn tại mạnh mẽ cấp bậc tiên nhị đại năng, nhưng một khi đối phương đã áp chế tu vi của mình, Khương Mục vẫn nắm chắc phần thắng 100%. Có phải chỉ cần đánh bại ngươi ở cùng cảnh giới, ngươi sẽ thần phục không? Khương Mục lên tiếng. Giọng nói tuy non nớt, nhưng không hề có chút rụt rè hay sợ hãi. Giọng nói vừa dứt, tiếng bàn tán xôn xao của hàng nghìn tu sĩ bên ngoài tất cả đều im bặt. Họ ngây người nhìn bóng lưng Khương Mục, nhất thời không thốt nên lời. Không khí toàn trường như nổ tung. Trời, đứa bé này, gan cũng lớn quá rồi. Dám nói những lời như vậy ngay trước mặt con thuần huyết giao long đó sao? Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng mình có thể chiến thắng con thuần huyết giao long đó sao? Điên rồi. Thằng nhóc này nhất định là điên rồi. Thằng nhóc này lại thật sự định đánh bại con thuần huyết giao long kia ở cùng cảnh giới sao? đúng là không biết trời cao đất dày mà. Vạn Sơ Thánh Tử không nhịn được nói, gan to bằng trời, ngu ngốc hết thuốc chữa. Huyễn Diệt Cung Thần Tử cười lạnh một tiếng, chỉ có truyền nhân của Tử Hà Động Tiên là mày níu chặt, ánh mắt có phần nghi hoặc nhìn bóng lưng Khương Mục. Hắn có một ảo giác, bóng lưng này dường như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời hắn lại hoàn toàn không nhớ ra nổi. Con thuần huyết giao long nằm trong hồ nước lớn, đôi đồng tử thon dài mang theo vài phần hứng thú đánh giá Khương Mục, nó nhếch miệng cười, để lộ hàm răng nanh dữ tợn đáng sợ. Nhóc con, dũng khí đáng khen. Ngay cả mấy vị thiên tiêu nhân tộc các ngươi, xuất thân từ các cổ lão đạo thống có truyền thừa vô cùng lâu đời, còn lần lượt thảm bại dưới tay bản tọa. Còn ngươi, rõ ràng biết thực lực của bản tọa, vậy mà vẫn dám chủ động đứng ra thách đấu bản tọa. Chỉ riêng phần dũng khí này, đã khiến bản tọa rất xem trọng ngươi. Lát nữa bản tọa sẽ cố gắng ra tay nhẹ một chút, cố hết sức tha cho ngươi một mạng. Thuần huyết giao long không khỏi bật cười ha hả. Nhìn dáng vẻ của nó, dường như hoàn toàn không để đứa nhóc trước mắt này vào lòng. Có thể thấy rõ, nó vô cùng tự phụ về thực lực của bản thân. Thậm chí ẩn sâu trong lòng, nó vô cùng tự tin rằng, cho dù nhìn khắp thiên hạ, bản thân nó vẫn có thể đạt tới cùng cấp vô địch. Dù sao thì, sau khi giao đấu với mấy vị thiên kiêu tuyệt đỉnh của nhân tộc vừa rồi, nó phát hiện ra rằng, những kẻ được gọi là thiên chi tiêu tử hàng đầu, xuất thân từ cổ lão đạo thống của nhân tộc, thực ra cũng chỉ có vậy, yếu đến mức không chịu nổi một đòn. Ngay cả khi nó đã áp chế tu vi của mình, nó vẫn có thể dễ dàng dùng tư thế nghiền ép hoàn toàn để mạnh mẽ đánh bại đối phương. Không cần, nếu chỉ ở cùng cảnh giới thì ngươi cứ dốc toàn lực đi, bằng không ngươi nhất định sẽ thua rất thảm, rất thảm. Đây tuyệt không phải là lời nói gây hoang mang, cũng không phải là đang khoác lác. Khương Mục khẽ cười, ngay trước đôi mắt to lớn của con thuần huyết giao long, còn chưa đợi nó kịp có bất kỳ phản ứng nào, đã thấy Khương Mục chậm rãi giơ một ngón trỏ lên, khóe miệng khẽ nhúc nhích, giọng nói bình thản vang lên. Một chiêu. Tiếp theo, ta chỉ ra một chiêu. Giọng nói vang vọng, toàn trường trở nên tĩnh lặng như tờ, không một tiếng động. Chương 50, quyền xuất kinh thế, Kỳ Lân bảo thuật, Kỳ Lân thánh quyền. Chương 50, quyền xuất kinh thế, Kỳ Lân bảo thuật, Kỳ Lân thánh quyền. Không khí nơi đây trở nên vô cùng kỳ lạ, từng cặp mắt tràn ngập kinh ngạc, đờ đẫn, chấn động, đều đồng loạt đổ dồn vào bóng lưng của Khương Mục. Tất cả tu sĩ có mặt đều ngây người. Bên hai họ vẫn còn vang vẳng những lời cuồng vọng mà Khương Mục vừa nói, như sấm sét vang vọng, ong ong không dứt. Một tu sĩ bất giác nuốt nước bọt, vẻ mặt đờ đẫn cất lời, ta có nghe nhầm không? Tiểu tử kia vừa rồi lại dám tuyên bố trước mặt mọi người, thách đấu con thuần huyết giao long đáng sợ kia, chỉ cần một chiêu là đủ ư? Chắc chắn đây không phải là mơ chứ? Hay là tiểu tử kia điên rồi? Trong khoảnh khắc, bầu không khí tĩnh lặng hoàn toàn bị phá bỡ, toàn trường chấn động, tất cả mọi người đều không dám tin vào những lời vừa nghe được. Điên rồi sao? Tiểu quỷ kia lại dám tuyên bố muốn một chiêu đánh bại con thuần huyết giao long đó? Trời ạ, ta chắc chắn đang nằm mơ. Phải biết rằng, ngay cả ba vị thiên tiêu tuyệt đỉnh Đông Hoang cũng lần lượt thảm bại dưới tay con thuần huyết giao long kia. Tiểu tử này, hắn dựa vào đâu mà dám nói ra lời lẽ cuồng vọng không biết trời cao đất dày như vậy? Hắn chắc chắn chết rồi. Ta có dự cảm, con thuần huyết giao long kia chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình. Dưới cơn thịnh nộ, thuần huyết giao long e rằng sẽ đánh chết tiểu tử kia ngay tại chỗ. Cách đó không xa, truyền nhân Tử Hà Động Tiên, Vạn Sơ Thánh Tử, Huyễn Diệt Cung Thần Tử ba vị thiên tiêu tuyệt đỉnh Đông Hoang, lúc này cũng lộ vẻ đờ đẫn và kinh ngạc. Hắn bị mất trí rồi sao? Huyễn Diệt Cung Thần Tử cổ họng khô khốc, buột miệng nói theo bản năng. Ngay cả chúng ta còn thảm bại dưới tay con thuần huyết giao long kia, vậy mà cái tên tiểu quỷ không biết điều kia lại dám tuyên bố, chỉ cần một chiêu ư? Hắn nghĩ mình là ai? Vạn Sơ Thánh Tử không nhịn được lên tiếng. Ba người họ đều là những thiên chi tiêu tử hàng đầu Đông Hoang, thế nhưng ngay cả họ cũng đối mặt với thảm bại. Có thể tưởng tượng được, con thuần huyết giao long kia mạnh đến mức nào. Vậy mà bây giờ, khi thấy có kẻ dám đối mặt, tuyên bố với con thuần huyết giao long kia rằng sẽ dùng một chiêu đánh bại đối phương, cảnh tượng này khiến họ cảm thấy như mơ như ảo. Hán, xong đời rồi. Chuyên nhân Tử Hà Động Tiên không khỏi thở dài. Sau một thoáng kinh ngạc, thuần huyết giao long cũng đã phản ứng lại. Đôi đồng tử thon dài của nó nhìn Khương Mục một cách kỳ quái, nhưng lại không có dấu hiệu tức giận nào. Tiểu quỷ, ngươi đã thành công khơi dậy lòng hiếu thắng của bản tọa. Nếu ngươi muốn bản tọa dốc toàn lực, vậy thì bản tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Hy vọng lát nữa ngươi đừng có chết đấy. Giọng thuần huyết giao long vang vọng hùng hồn. Nó áp chế tu vi của bản thân, dùng tu vi đạo cung bí cảnh vận chuyển pháp lực mạnh mẽ trong cơ thể, hội tụ vào miệng đầy răng nanh. Nó ra tay rồi. Linh khí tinh nguyên quần quần hội tụ đến, dưới sự điều khiển của thuần huyết giao long, hóa thành một quả cầu lửa rực cháy, được nó ngậm trong miệng, không ngừng cô đọng, nén lại. Sức mạnh tụ tập ngày càng hùng hồn, cuồn cuộn, đáng sợ. Trong phạm vi hơn 10 dặm, nhiệt độ tăng vọt, không ngừng dâng cao. Đây là bí thuật đỉnh cấp do thuần huyết giao long tự sáng tạo. Sát thương cực mạnh. Tên của nó là Xích Long Thổ Tức. Vạn Sơ Thánh Tử và Huyễn Diệt Cung Thần Tử lúc này chính là thảm bại dưới chiêu này. Hơn nghìn tu sĩ toàn trường đều sững sờ nhìn chăm chú từng cử động của thuần huyết giao long. Khi thấy quả cầu lửa rực cháy đang cô động trong miệng nó, vô số tu sĩ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, sờn gai úc. Là chiêu vừa rồi, chiêu đã đánh bại Vạn Sơ Thánh Tử và Huyễn Diệt Cung Thần Tử. Tuyệt học giữ đáy hòm của thuần huyết giao long. Tiểu quỷ kia xong đời rồi. Hắn sắp phải trả giá cực kỳ thảm khốc cho sự cuồng vọng của mình. Dưới sự bao phủ của khí tức đáng sợ tỏa ra từ quả cầu lửa rực cháy kia, tất cả tu sĩ đều cảm thấy từng cơn sợn gai úc, da đầu tê dại. Họ đều nhất trí cho rằng, đối mặt với đòn tấn công này của thuần huyết giao long, tên nhóc mới vài tuổi kia chắc chắn sẽ chết không còn nghi ngờ gì. ngay cả hai thiên kiêu tuyệt đỉnh là Vạn Sơ Thánh Tử và Huyễn Diệt Cung Thần Tử, khi đối mặt với chiêu này của Thuần Huyết Giao Long, cuối cùng cũng thảm bại và trọng thương. Đứa nhóc vài tuổi trước mắt này lẽ nào lại mạnh hơn cả những thiên kiêu tuyệt đỉnh như Vạn Sơ Thánh Tử sao? Điều này tự nhiên là không thực tế, tuyệt đối không thể. Tổng hợp những phân tích trên, họ có lý do để tin rằng dưới chiêu này của Thuần Huyết Giao Long, đứa bé vài tuổi kia e rằng sẽ hồn bay phách tán, tan thành cho bụi ngay tại chỗ. Vẫn là chiêu đó. Ánh mắt Vạn Sơ Thánh Tử tràn đầy kiêng dè. Hắn chết chắc rồi. Huyễn Diệt Cung Thần Tử lòng còn sợ hãi, ánh mắt đầy thương hại nhìn bóng lưng Cương Mục. Chỉ có những người đã tự mình trải nghiệm, họ mới hiểu sâu sắc hơn tất cả tu sĩ có mặt ở đây. Chiêu Xích Long Thổ Tức kia của Thuần Huyết Giao Long, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Cuối cùng, Thuần Huyết Giao Long mạnh mẽ tấn công. Quả cầu lửa đỏ rực cô đọng trong miệng nó bắn thẳng về phía Cương Mục. Thuần Huyết Giao Long dốc toàn lực, hoàn toàn không hề nương tay. Ngọn lửa nóng bỏng ngập trời điên cuồng ngập về phía thân thể Cương Mục. Lửa cháy đầy trời bay múa, như muốn thiêu rụi cả bát hoang. Ngay cả không gian nơi này dường như cũng sắp bị đạo Xích Long Thổ Tức này đánh nát, vỡ vụn, hiện ra những dấu vết vặn vẹo điên cuồng, tựa như không gian sắp sụp đổ tan cảnh. Đến rồi. Ngẩng đầu lên, Cương Mục lặng lẽ nhìn Xích Long Thổ Tức đang lao tới. Tâm niệm vừa động, hắn vận chuyển pháp lực cuồn cuộn trong cơ thể. Trong nháy mắt, 10 động tiên lập tức hiện hiện từ đại thế giới trong cơ thể hắn ra thế gian, mỗi một động tiên đều tỏa ra uy áp khí trường đáng sợ không gì sánh được. Khí thế ngút trời, đáng sợ vô cùng. Hai động tiên trong số đó đặc biệt độc đáo, bên trong ẩn chứa sinh cơ yếu ớt, còn có bóng dáng hai đạo chân linh không ngừng qua lại ẩn hiện, tỏa ra một luồng khí tức áp bức vô cùng thần thánh. Uy áp khí trường hùng hồn tỏa ra từ 10 động tiên ép mạnh khiến không gian xung quanh vị trí Khương Mục đang đứng bị vặn mèo, gấp khúc điên cuồng, tạo cho người ta ảo giác không gian đang sụp đổ. Khương Mục thúc dục sức mạnh vô tận của 10 động tiên, hội tụ toàn bộ lên nắm đấm tay phải. Pháp lực quần quần không ngừng, tất cả đều tập trung vào nắm đấm. Một quyền này khiến Khương Mục cảm thấy đủ sức đánh nát cả trời đất. Giơ nắm đấm phải lên, nhắm thẳng vào Xích Long Thổ Tức đang lao tới. Đột nhiên, sức mạnh cuồng bạo tức khắc bùng nổ từ nắm đấm của Khương Mục. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng vận chuyển Kỳ Lân Bảo Thuật, một trong thập hung. Kỳ Lân Bảo Thuật. Trong nháy mắt, giữa pháp lực đáng sợ bùng nổ từ nắm đấm Khương Mục, một hư ảnh Kỳ Lân thuộc thái cổ thập hung ngưng tụ thành hình, mang theo uy áp khí tức cổ xưa tang thương vô cùng. Kỳ Lân, một trong thái cổ thập hung. Mặc dù chỉ là một hình chiếu nhỏ bé không đáng kể, nhưng vẫn tỏa ra cảm giác áp bức đáng sợ không gì sánh được. Kỳ Lân Thánh Quyền. Kỳ Lân Bảo Thuật diễn hóa thành Kỳ Lân Thánh Quyền, hư ảnh Kỳ Lân ngưng tụ từ pháp lực bùng nổ của Khương Mục cũng theo đó rũ ra một cánh tay Kỳ Lân. Cánh tay Kỳ Lân ngưng tụ thành quyền, đánh thẳng vào Xích Long Thổ Tức đang lao tới. Một luồng sức mạnh không gì sánh được hoàn toàn bùng tỏa. Giờ phút này, Khương Mục mặt không biểu cảm. Một quyền đánh xuống, quyền xuất kinh thế. Chương 51, chân đạp Kỳ Lân bộ, một quyền đánh ra chiến lược đệ nhất đạo cung. Chương 51, chân đạp Kỳ Lân bộ, một quyền đánh ra chiến lược đệ nhất đạo cung. Uy lực kinh thiên động địa ẩn chứa trong Kỳ Lân bảo thuật, không chút giữ lại xuyên thủng trường không, bùng tỏa vầng hào quang rực rỡ vô tận, mang theo khí tức sức mạnh vừa thần thánh vừa kinh hoàng. Bùng nổ hoàn toàn từ nắm đấm của Khương Mục. Lao tới chính diện, cú đấm kinh thế này đánh thẳng vào quả cầu lửa hừng hực đang tập kích đến. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tựa như vòm trời bị cú đấm này đánh nát, cả thiên địa đều vang vọng tiếng nổ. Sức mạnh của Kỳ Lân bảo thuật lao thẳng về phía trước, đan vào quả cầu lửa cuồng bạo kia. Một luồng khí lãng kinh hoàng thuận thế quét ra bốn phương tám hướng. Mặt đất bụi bay mù trời, khói bụi quần quần dâng lên. Sóng xung kích bàng bạc quét qua toàn trường, chấn động thân thể hàng ngàn tu sĩ, khiến tất cả đều đồng loạt lùi về sau, không dám nán lại gần chiến trường. Trong chiến trường, mặt đất vỡ nát, đại địa rạn nứt. Trong phạm vi mấy chục dặm đều rung chuyển dữ dội, tựa như một trận động đất lớn. Mặt đất nứt nẻ, xuất hiện từng vết nứt dữ tợn đáng sợ, dày đặc như mạng nhện, trải rộng bốn phương tám hướng, khiến người ta rợn tóc gáy. Mặt đất sụp đổ, bề mặt lún xuống. Lấy điểm trung tâm va chạm của Khương Mục và Thuần Huyết Giao Long, toàn bộ mặt đất theo đó lún xuống mấy chục trượng, từ đó sinh ra một cái hố sâu dữ tợn đáng sợ. Khắp nơi nứt nẻ, đổ nát, thủng lỗ chỗ. Va chạm của cả hai, cuối cùng Kỳ Lân bảo thuật của Khương Mục vẫn mạnh hơn. Chỉ một chiêu, quả cầu lửa hừng hực kia liền bị Kỳ Lân Thánh Quyền tung ra từ hình chiếu đáng sợ giáng xuống của Kỳ Lân bảo thuật do Khương Mục thi triển, đánh cho vỡ nát tan cảnh. Quả cầu lửa nổ tung, bị đánh nát từ chính diện, vỡ thành vô số mảnh vụn pháp thuật rơi lả tả. Tàn dư pháp thuật từ trên cao rơi xuống, từng đốm lửa lóe lên, những mảnh vụn pháp thuật rơi lả tả, tựa như cho giấy cháy bay lượn trong không trung, tứ tán khắp nơi. Quả cầu lửa nổ tung khuyết tán sóng xung kích càng thêm mãnh liệt, càn quét tám phương, chấn động khắp nơi. Một số vật thể yếu ớt bị luồng sóng xung kích này tại chỗ nghiền thành cho bụi, bụi mù ngập trời, khói đặc cuồn cuộn. Hình chiếu Kỳ Lân cổ xưa tựa như đến từ thái cổ nhân gian, cùng cú Kỳ Lân Thánh Quyền được tung ra, vẫn ẩn chứa uy lực vô tận đánh thẳng về phía Thuần Huyết Giao Long. Sức mạnh pháp thuật vô cùng cuồng bạo, luồng sức mạnh này đã đạt tới cực hạn của đạo cung bí cảnh. Không, thậm chí cú Kỳ Lân Thánh Quyền này còn mang theo sức mạnh kinh hoàng vượt xa đạo cung bí cảnh. Quả cầu lửa bị xuyên thủng từ chính diện, Kỳ Lân Thánh Quyền ẩn chứa uy lực vô tận, bùng tỏa vầng hào quang rực rỡ chói mắt, ánh sáng rực rỡ, đẹp lộng lẫy, nhưng lại ẩn chứa sức phá hoại hủy thiên diệt địa. Vẻ ngoài diễm lệ, nhưng sức công phá lại kinh khủng vô cùng. Sao có thể? Khi Xích Long Thổ Tức bị đánh nát từ chính diện, Thuần Huyết Giao Long bất giác rụt con người lại, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng nhìn cú Kỳ Lân Thánh Quyền đang lao tới. Tâm thần nó chấn động dữ dội, nó hoàn toàn không thể ngờ được mọi chuyện lại diễn ra thế này, căn bản là không hề có chút chuẩn bị tâm lý nào. Nó nằm mơ cũng không ngờ tới, Xích Long Thổ Tức do chính nó sáng tạo ra, lại có ngày bị người khác dễ dàng đánh nát từ chính diện. Hơn nữa đây còn là một trận chiến cùng cảnh giới. kẻ đánh nát xích long thổ tức của nó lại là một hùng hài tử mới vài tuổi đầu. Tất cả chuyện này khiến thuần huyết giao long không thể tin nổi. Xích long thổ tức của bản tọa lại bị một tên nhóc chưa đầy 3 tuổi công phá từ chính diện. Đây chắc chắn không phải ảo giác chứ? Sao lại thế này? Thuần huyết giao long cổ họng khô khốc, mặt đầy vẻ chấn động và kinh hoàng. Chiêu này do nó tự sáng tạo ra, vừa rồi còn đánh bại 2 vị thiên tiêu tuyệt đỉnh của nhân tộc trong nháy mắt. Tại sao hùng hài tử mới vài tuổi này lại có thể đánh tan tuyệt học mà nó lấy làm tự hào từ chính diện cơ chứ? Nó ngây người. Niềm yêu hãnh và tự tin trong lòng nó giờ đây đang phải chịu một sự đả kích cực kỳ nặng nề và mãnh liệt. Phía trước, Kỳ Lân Thánh Quyền đã áp sát cực gần. Ầm. Một quyền này đánh thẳng vào bụng thuần huyết giao long, khiến lớp vảy đỏ cứng rắn không gì phá nổi của nó vang lên một tiếng nổ lớn. Sức mạnh kinh hoàng tức khắc bung tỏa, ăn mòn lan khắp thân thể thuần huyết giao long, tựa như muốn hủy diệt và nuốt chửng toàn bộ sinh cơ rồi rào trong người nó. Thân là yêu thú mạnh mẽ cấp bậc tiên nhị đại năng đường đường, sức phòng ngự thân thể tự nhiên cường hãn vô cùng, tuyệt không phải sức mạnh của đạo cung bí cảnh có thể dễ dàng công phá. Nhưng cú đấm này vẫn khiến thân hình nó lảo đảo. Nếu không phải nhờ tu vi tiên nhị đại năng cường đại giúp nó sở hữu thân thể cường hãn vô song, thì cú đấm này e rằng đã đủ sức đánh nát nó ngay tại chỗ. Đây, đây. Thuần huyết giao long đứng hình như tượng gỗ. Sức mạnh cuồng bạo bùng nổ, khí lãng tỏa ra khuấy động mặt hồ, tạo nên từng gợn sóng lan tan, nước hồ văng tung tóe khắp nơi. Nước hồ rơi xuống, tắm khắp người thuần huyết giao long. Nó đứng ngay tại chỗ, cứng đờ không nhúc nhích. Từng cảnh tượng này hiện ra cực kỳ rõ ràng trong mắt vô số tu sĩ xung quanh. Từng tu sĩ lúc này mới phản ứng lại, bất giác nuốt nước bọt, mặt mày tràn đầy vẻ kinh hoàng. Ta đang nằm mơ sao? Có người không nhịn được tự véo vào vai mình, cảm giác đau nhói truyền đến khiến họ lập tức nhận ra. Đây không phải ảo giác, cũng không phải mơ, mà là sự thật. Bị phá rồi. Tuyệt kỹ chấn phái của thuần huyết giao long lại bị người khác phá giải từ chính diện. Trời ơi! Nếu ta nhớ không lầm, vừa rồi chiêu đó đã đánh bại tức khắc cả 2 vị thiên tiêu tuyệt đỉnh. Vạn Sơ Thánh Tử và Huyễn Diệt Thần Tử, chỉ một chiêu đã bị đánh bại thảm hại. Nhưng mà ai giải thích được không, chiêu thức kinh khủng đã đánh bại 2 vị thiên tiêu kia, sao lại có thể bị người khác phá giải từ chính diện? Kinh khủng hơn nữa là, kẻ phá giải chiêu này lại là một hùng hài tử mới vài tuổi. Không thể tin nổi. Toàn trường chấn động. Hàng ngàn tu sĩ dùng ánh mắt đờ đẫn, kinh ngạc, khó tin, sững sờ nhìn về chiến trường phía trước. Diễn biến của chiến cục đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của bọn họ. Trước đó, không một ai trong số họ dám tưởng tượng. Trận chiến này lại diễn biến theo cách như vậy. Tuyệt kỹ chấn phái mà thuần huyết giao long lấy làm tự hào đã bị người khác công phá từ chính diện. Đó là bí thuật đỉnh cao do một yêu thú mạnh mẽ cấp bậc tiên nhị đại năng tự tay sáng tạo ra đấy. Vậy mà, vẫn bị người ta dễ dàng đánh cho vỡ nát tan cảnh. Ngay cả 2 vị thiên kiêu hợp lực cũng không phá giải nổi chiêu thức kinh khủng đó, vậy mà bây giờ lại bị một hùng hài tử mới vài tuổi mạnh mẽ phá vỡ từ chính diện. Chuyện này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tâm trạng vô số tu sĩ chấn động mạnh. 3 vị thiên kiêu tuyệt đỉnh của Đông Hoang cách đó không xa cũng lộ ra ánh mắt đờ đẫn. Chuyên nhân của Tử Hà động thiên cổ họng khô khốc, nhất thời không nói nên lời. Vạn Sơ Thánh Tử há hốc miệng, giọng nói run rẩy, "Ta nhất định là đang mơ. Chiêu thức kinh khủng mà con thuần huyết giao long kia dùng để đánh bại ta trong nháy mắt lại bị người khác phá giải từ chính diện. Chuyện này sao có thể chứ?" Huyễn Diệt Cung Thần Tử trợn mắt líu lưỡi, sống lưng lạnh toát. 3 vị thiên kiêu tuyệt đỉnh của Đông Hoang bị chấn động đến mức không nói nên lời. Thế giới quan của họ như sắp sụp đổ. Một hùng hài tử mới vài tuổi lại mạnh mẽ phá giải chiêu thức kinh khủng vừa rồi đủ sức đánh bại ta trong nháy mắt. "Đây, đây!" Vạn Sơ Thánh Tử mặt mày tràn đầy vẻ kinh hoàng. Chưa đợi mọi người kịp phản ứng, trong chiến trường, Khương Mục đã lại ra tay. Không hổ là yêu thú mạnh mẽ cấp bậc tiên nhị đại năng, đúng là một mục tiêu tuyệt hảo để ta luyện tập công kích. Hắn nở nụ cười rạng rỡ. Kỳ Lân bảo thuật lại được vận chuyển. Ầm. Ánh sáng trắng rực rỡ đột nhiên bùng lên từ người Khương Mục. Ánh sáng trắng lóe lên, chiếu rọi bầu trời. Đôi chân Khương Mục như hóa thành chân Kỳ Lân, được bao bọc bởi vầng sáng trắng, ra chỉ dưới gót. Một bước đạp ra, chân thi triển Kỳ Lân bộ, thân hình Khương Mục tức khắc bay vút lên không. Toàn thân bao phủ trong ánh sáng trắng khiến thân hình Khương Mục lúc này trở thành tâm điểm chú ý. Vô cùng siêu nhiên, tựa như một vị trích tiên giáng trần. Thi triển Kỳ Lân bộ, Khương Mục đạp không lao tới. Trong nháy mắt, thân hình hắn trở nên hư ảo như quỷ mị, khó lòng nắm bắt, không thể nhìn rõ. Thân ảnh hắn đã ở ngay trước mắt, cách thuần huyết giao long chưa đầy nửa mét. Nắm tay phải siết chặt, thập hung Kỳ Lân bảo thuật được thúc đẩy, Kỳ Lân thánh quyền lại bộc phát lần nữa. Một quyền ngưng tụ uy lực vô tận, nhắm thẳng vào đầu thuần huyết giao long mà hùng hăng đệm xuống. Một quyền tung ra, kinh thiên động địa. Không gian nơi này dường như bị cú đấm này đánh nát, không ngừng bật mèo, gấp khúc. Cú đấm kinh thế này tại chỗ đã đánh ra chiến lược đệ nhất đạo cung. Nắm đấm chưa tới, quyền phong đã ập đến. Sức mạnh vô song ẩn chứa trong cú đấm này đột ngột bùng nổ. "Chờ, chờ một chút." Nhìn cú đấm kinh thế đang lao tới, thuần huyết giao long con ngươi co rút, vội vàng hét lớn. Cảm nhận luồng uy áp kinh khủng đang ập tới, thuần huyết giao long chỉ thấy da đầu tê dần. Rõ ràng chỉ là một nhóc con tu vi đạo cung bí cảnh vậy mà tại sao lại có thể bộc phát ra cảm giác áp bức kinh thiên động địa đến thế? Chuyện này hoàn toàn vô lý mà. Thậm chí, ngay cả một yêu thú đã đạt tới cảnh giới tiên nhị đại năng như nó cũng cảm nhận được một luồng áp lực trấn áp mơ hồ mà kinh khủng từ cú đấm này. Điều này càng khiến nó thêm kinh hãi. Tiểu Bất Điểm mới vài tuổi trước mắt này rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào vậy? Sao lại có thể kinh khủng đến thế? Chương 52, một quyền đánh bại thuần huyết giao long. Toàn trường lặng ngắt. Chương 52, một quyền đánh bại thuần huyết giao long. Toàn trường lặng ngắt. Thiết hay, thuần huyết giao long gào lên cuối cùng vẫn là quá muộn. Kỳ Lân thánh quyền của Khương Mục đã mạnh mẽ tung ra. Quyền này còn kinh khủng hơn quyền vừa rồi, trực tiếp tung ra cực hạn lực lượng đạo cung. chiến lực cực hạn của đạo cung ngưng tụ trong quyền này. Ánh sáng rực rỡ lóe lên, quần sáng trắng lượn lờ quanh thân Khương Mục. Hắn chân đạp kỳ lân bộ đứng trên cao, từ trên nhìn xuống nhắm thẳng đầu thuần huyết giao long mà hung hăng nện xuống một quyền. Uy lực vô cùng toàn diện bộc phát, như núi lửa phun trào. Một luồng sức mạnh pháp thuật không gì sánh được từ năm đấm Khương Mục bùng nổ, đánh trúng đầu thuần huyết giao long. Thần lực vô biên của kỳ lân thánh quyền bùng tỏa, uy năng của thập hung bảo thuật hiện lộ hết ra ngoài. Sức mạnh cuồng bạo xông thẳng vào đầu thuần huyết giao long, rồi lan dọc xuống thân thể nó. Sức mạnh và sức bật kinh người đến mức nào? Cảm nhận được luồng uy lực kinh khủng truyền từ đầu đến toàn thân, nó lại lần nữa kinh hãi. Nó quả thực không thể tưởng tượng nổi. Luồng sức mạnh kinh khủng đến thế này lại đến từ một tu sĩ đạo cung bí cảnh. Theo nó thấy, sức mạnh ẩn chứa trong cú đấm kinh thế mà tên nhóc đó tung ra rõ ràng đã vượt xa phạm chủ đạo cung bí cảnh. Vượt xa tu sĩ đạo cung bí cảnh bình thường, vượt qua vô số lần. Nếu không phải tự mình trải qua, nó nằm mơ cũng không dám tin. Ở cảnh giới đạo cung bí cảnh mà lại có người bộc phát ra được sức mạnh kinh thiên động địa thế này, quá kinh người, cũng quá đáng sợ. Dù sức mạnh này không thể uy hiếp tính mạng nó, nhưng nó vẫn cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ từ đó. Áp lực chưa từng có. Lần đầu tiên trong đời nó cảm nhận được áp lực kinh người thế này từ một tiểu tu sĩ đạo cung bí cảnh. Hán, thật sự là tu sĩ đạo cung bí cảnh sao? Luôn cảm thấy, ngay cả tu sĩ tứ cực bí cảnh cũng không chịu nổi một quyền này của hắn. Thậm chí, tu sĩ hóa long bí cảnh bình thường cũng không đỡ nổi. Nghĩ đến đây, tâm trạng thuần huyết giao long càng thêm chấn động. Rốt cuộc là yêu nghiệt kinh khủng đến mức nào mới có thể ở cảnh giới đạo cung bí cảnh mà bộc phát ra sức mạnh cực hạn vượt xa đạo cung bí cảnh vô số lần? Không thể tin nổi. Hôm nay ta dường như đã gặp phải một thiên tiêu phi thường, một yêu nghiệt cái thế có tư chất chấn áp đương thời. Trong cảnh giới tương đồng, ta ngay cả một chiêu của hắn cũng không đỡ nổi, đã thảm bại bị hắn một quyền đánh bại. Chiến lược kinh người thế này, dù nhìn khắp thiên hạ cũng khó tìm ra người thứ hai. Nhớ lại mấy vị thiên tiêu tuyệt đỉnh đông hoang vừa bị nó đánh bại, rồi so sánh với tên nhóc kinh khủng tuyệt luân trước mắt này, nó nhận ra hai bên hoàn toàn không thể so sánh. Quả là khác biệt một trời một vực. Mấy vị thiên tiêu tuyệt đỉnh đông hoang kia, trước mặt tên nhóc này, ngay cả tư cách sách giày cho hắn cũng không có. Trên lệch quá lớn. Đây mới thực sự là thiên kiêu đỉnh cấp của nhân tộc. Đáng sợ đến phát rồ. Ngay cả bản tọa cũng hoàn toàn không thể đoán trước được, tương lai của yêu nghiệt đáng sợ tột cùng này rốt cuộc sẽ trưởng thành đến mức độ kinh người nào. Lúc này, do tu vi bị áp chế ở đạo cung bí cảnh, thân hình khổng lồ của thuần huyết giao long chịu đựng xung kích kinh khủng từ luồng sức mạnh bộc phát trong cú đấm kinh thế của Khương Mục, khiến nó ngay cả thân hình cũng không đứng vững nổi. Dù có sức phòng ngự thân thể mạnh mẽ cấp bậc tiên nhị đại năng, nhưng sức mạnh cơ thể bị áp chế, không đủ để chống đỡ luồng sức mạnh cuồng bạo này bộc phát. Có thể thấy bằng mắt thường, con thuần huyết giao long khổng lồ dài mấy chục mét này, theo hướng bị Khương Mục một quyền đánh trúng, lực cực lớn từ đầu chuyển khắp toàn thân. Thân hình lảo đảo, bay ngược ra khỏi hồ. Vậy màu đỏ thẫm thậm chí còn mơ hồ bị đánh lom xuống. Xuất hiện một vết nứt khá mờ nhạt, trông vô cùng đáng sợ dữ tợn. Phải biết rằng, đây chính là yêu thú mạnh mẽ cấp bậc tiên nhị đại năng, có tu vi đáng sợ tiên đài nhị tầng thiên. Ngay cả tu sĩ nhân tộc cũng là tiên nhị đại năng, đối mặt với con thuần huyết giao long này, e rằng cũng không dễ dàng chiếm thế thượng phong. Vậy mà ngay hôm nay, yêu thú tiên nhị đại năng đã áp chế tu vi lại chịu kết cục thảm hại bị Khương Mục một quyền đánh bay. Một tiếng gầm giống, thuần huyết giao long mặt đầy kinh hãi, hoảng sợ, chấn động, nó ngây người cảm nhận thân thể chật vật đang bay lên không trung, bay ngược về phía ngọn núi cách đó mấy trăm mét. Trên đường bay ngược lại, thuần huyết giao long đâm gãy vô số cây cối ung tùm, cây cối gãy đổ, vỡ tan, vô số mảnh gỗ vụn bay lượn trong không trung, tung tóe khắp nơi. Không ít cây cổ thụ bị sóng xung kích từ thân thuần huyết giao long tác động mà bật gốc bay lên. Khi lưng nó hung hăng đập vào ngọn núi kia, liền theo đó chuyển đến một tiếng vang như sấm động. Núi non vỡ vụn, sụp đổ. Vô số đá vụn rơi xuống, mảnh vỡ từ thân nó rơi lả tả. Văng tứ phía, cả ngọn núi như có dấu hiệu sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Bị sóng xung kích cực lớn từ thân thuần huyết giao long ảnh hưởng, cả ngọn núi to lớn không ngừng run rẩy, vô số mảnh vụn rơi lên thân thuần huyết giao long. Vô số đá vụn rơi xuống gần như muốn chôn vùi thân hình khổng lồ của thuần huyết giao long sâu dưới ngọn núi sắp sụp đổ này. Mảnh vụn đá rơi đầy trời, tung vé khắp bốn phương tám hướng, mang theo những giọt nước bắn lên từ hồ, điên cuồng nhảy múa trên không trung. Hiện trường khói bụi mù mịt, đất cát tung bay. Một tiếng động nhẹ, Khương Mục chân đạp kỳ lân bộ, thân hình vững vàng đáp xuống đất từ trên cao. Hắn lặng lẽ nhìn về phía thuần huyết giao long bị đánh bay, ánh mắt có mấy phần cảm khái. Không hổ là yêu thú mạnh mẽ cấp bậc tiên nhị đại năng. Dù ta đã dùng thập hung bảo thuật, gần như bộc phát toàn lực, nhưng một quyền này vẫn không thể khiến nó bị thương chút nào. Trên lệch cảnh giới quá lớn, cho dù Khương Mục có nghịch thiên đến đâu cũng không thể vượt qua nhiều cảnh giới như vậy mà một quyền đánh bị thương con thuần huyết giao long này. Dù thuần huyết giao long đã áp chế tu vi bản thân, nhưng sức phòng ngự thân thể mạnh mẽ của tiên đài nhị tầng tiên vẫn ở đó, tự nhiên không phải thứ Khương Mục hiện tại có thể lay chuyển. Có thể một quyền đánh bay con thuần huyết giao long này đã là kết quả rất tốt rồi. Trận chiến này gần như nghiền ép hoàn toàn, cuối cùng Khương Mục lại một quyền đánh bại thuần huyết giao long này. Xem ra trận chiến này là ta thắng rồi. Hắn đầy hứng thú đánh giá con thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng kia, trong lòng tràn đầy mong đợi. Vốn chỉ muốn thu phục một con thuần huyết giao long con lại không ngờ, thuần huyết giao long xuất hiện ở Bắc vực yêu xâm lại là một yêu thú mạnh mẽ có tu vi đạt tới tiên đài nhị tầng thiên. Đối phương đã đặt ra thử thách đồng cấp chiến đấu. Nếu không phải vậy, Khương Mục thật sự không có chút chắc chắn nào có thể thu phục được đối phương. Đồng cấp chiến đấu, Khương Mục tự nhiên sẽ không sợ hãi bất kỳ đối thủ nào. Cho dù là tiên nhị đại năng áp chế tu vi, hắn vẫn có đủ tự tin có thể chiến thắng đối phương. Dùng một con thuần huyết giao long có tu vi đạt tới tiên đài nhị tầng thiên để kéo xe, đây thật đúng là xa xỉ. Không ngờ chuyến đi Bắc vực yêu xâm lần này lại có niềm vui bất ngờ như vậy. Khương Mục cười. Phải nói rằng, chuyến đi Bắc vực yêu xâm lần này có thể nói là thu hoạch đầy đủ. Khi con thuần huyết giao long kia bị Khương Mục một quyền đánh bay, cuối cùng, thân hình khổng lồ đó còn hung hăng đâm vào ngọn núi cách đó mấy trăm mét. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không khí liền trở nên vô cùng kỳ dị. Toàn trường lặng ngắt, một mảnh tĩnh lặng như chết. Tại hiện trường có đến hơn 1000 tu sĩ, tất cả đều đồng loạt dùng ánh mắt tràn đầy kinh hãi, chấn động, hoảng sợ, khó tin mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng Khương Mục. Trong đó cũng bao gồm ba vị thiên tiêu tuyệt đỉnh xuất thân từ cổ lão đạo thống có truyền thừa cực kỳ lâu đời ở Đông Hoang. Họ lần lượt là truyền nhân Tử Hà Độc Tiên, Vạn Sơ Thánh Tử, Huyễn Diệt Cung Thần Tử. Ba người bọn họ đang bị thương nặng, gương mặt tràn đầy vẻ ngây dại nhìn bóng dáng Khương Mục, ánh mắt không thể rời đi dù chỉ một chút. Chương 53, Giao Long, bổ tọa nguyện xưng ngươi là đồng giai tối cường. Chương 53, Giao Long, bổ tọa nguyện xưng ngươi là đồng giai tối cường. Không khí tĩnh lặng cuối cùng cũng bị phá vỡ. Chúng tu sĩ cổ họng khô khốc, không tìm được nuốt nước bọt. Họ nhìn về phía ngọn núi cách đó mấy trăm mét, có thể thấy rõ ràng, ngọn núi hùng vĩ kia, do cú tông của thuần huyết giao long đã vỡ nát, dường như sắp sụp đổ hoàn toàn. Cảnh tượng này hiện rõ trong mắt hàng nghìn tu sĩ có mặt, khiến họ hoàn toàn sững sờ như phỗng. Ánh mắt họ chuyển rời, họ lại nhìn về bóng dáng nhỏ bé bên bờ hồ phía trước, toàn thân tắm trong tinh huyết yêu thú. Cảm giác chấn động mãnh liệt chưa từng có dâng lên trong lòng họ. Đây, chắc không phải là mơ chứ? Con thuần huyết giao long tu vi tiên nhị đại năng kia, vừa rồi, vậy mà lại bị tên nhóc đó một quyền đánh bay. Trời ơi, miểu sát. Cùng cảnh giới, thuần huyết giao long lại bị người khác miểu sát. Thật không thể tin nổi. Đừng quên, vừa rồi truyền nhân Tử Hà Độc Tiên, Đoạn Sơ Thánh Tử và Huyễn Diệt Cung Thần Tử, ba vị tuyệt đỉnh tiên kiêu Đông Hoang này đều thảm bại dưới tay con thuần huyết giao long đó. Ai dám tưởng tượng, ngay vừa rồi, thuần huyết giao long gần như đồng giai vô địch lại bị người ta một quyền miểu sát. Quá kinh người. Hàng nghìn tu sĩ sững sờ, trong lòng chấn động không thôi. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn lật đổ nhận thức của họ. Họ vốn cho rằng, tên nhóc danh dám thách đấu thuần huyết giao long kia, cuối cùng chắc chắn sẽ bị nó giết chết thảm thương. Nhưng kết quả cuối cùng lại hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của họ. Ngược lại là con thuần huyết giao long đáng sợ cực điểm kia lại bị một quyền miểu sát thảm hại. Tất cả những điều này khiến mọi tu sĩ có mặt đều không thể chấp nhận được. Không những tuyệt học tủ của thuần huyết giao long bị tên hùng hài tử mới vài tuổi kia phá vỡ từ chính diện, mà nay ngay cả thân thể khổng lồ của nó cũng bị đánh bay miểu sát. Quá đáng sợ. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ta tuyệt đối không dám tin những gì đang xảy ra lúc này. Quả thực lật đổ nhận thức. Con thuần huyết giao long khiến các đỉnh cấp thiên kiêu Đông Hoang phải bỏ tay, vậy mà lại bị một tên nhóc mấy tuổi miểu sát. Chuyện này ngươi dám tin không? Đứa bé kia trông chỉ mới vài tuổi thôi. Tuổi còn non nớt như vậy mà đã sở hữu tu vi và chiến lược khủng bố đến thế. Đây, rốt cuộc là yêu nghiệt khủng bố đến mức nào vậy? Đủ loại lời bàn tán nổi lên không dứt. Tất cả tu sĩ tâm thần chấn động dữ dội, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, tâm trạng chấn động mãi không thể bình tĩnh lại. Trận chiến này chỉ diễn ra trong vỏn vẹn vài hơi thở. Không ai ngờ được, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, con thuần huyết giao long đó đã thảm bại. Cùng cảnh giới bị miểu sát, gần như không có sức phản kháng. Giống như vừa rồi thuần huyết giao long ra tay miểu sát ba vị tuyệt đỉnh thiên tiêu Đông Hoang vậy. Mà trước mặt tên hùng hài tử mới vài tuổi kia, con thuần huyết giao long có thể mạnh mẽ miểu sát tuyệt đỉnh thiên tiêu Đông Hoàng cũng tỏ ra yếu ớt nhỏ bé lạ thường. Mới vài tuổi đã sở hữu tư chất đồng giai vô địch. Đây mới là yêu nghiệt cái thế chân chính. Con thuần huyết giao long khiến Vạn Sơ Thánh Tử bọn họ phải bỏ tay, lại không đỡ nổi một quyền của yêu nghiệt này. Có thể tưởng tượng được, yêu nghiệt này rốt cuộc mạnh đến mức nào. So sánh ra, Vạn Sơ Thánh Tử bọn họ quả thực quá yếu. Thường tu sĩ nói bằng giọng đầy kinh ngạc. Những lời bàn tán này nào ạt truyền đến thai ba vị thiên kiêu Vạn Sơ Thánh Tử, khiến sắc mặt bọn họ khó coi, nhưng lại không nói được lời nào, không thể phản bác. Tên tiểu quỷ đó, sao lại mạnh như vậy? Vạn Sơ Thánh Tử nắm chặt hai quyền, gương mặt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn rất rõ ràng, con thuần huyết giao long kia đáng sợ đến mức nào. Dù đã áp chế tu vi, nhưng nó vẫn mang đến cho hắn cảm giác không thể chiến thắng. Hắn đương nhiên không thể chấp nhận được, con thuần huyết giao long có thể dễ dàng miểu sát hắn, vậy mà lại thảm bại dưới tay một thằng nhóc mới vài tuổi. Chẳng lẽ con thuần huyết giao long kia nương tay rồi sao? Nếu không thì một thằng nhóc mới vài tuổi bèn dựa vào cái gì mà miểu sát được con thuần huyết giao long kia? Con thuần huyết giao long kia là yêu thú mạnh mẽ đến mức ngay cả chúng ta cũng có thể miểu sát đánh bại mà. Huyễn Diệt Cung Thần Tử cũng không thể chấp nhận kết quả đáng sợ này. Truyền nhân Tử Hà Động Thiên hai mắt thất thần, rõ ràng vẫn đang cực kỳ chấn động, trong thời gian ngắn không thể hồi phục lại. Ba người bọn họ đều luôn cho rằng tên hùng hài tử mấy tuổi dám cả gan thách đấu thuần huyết giao long kia chết chắc rồi. Nào ngờ bọn họ lại thấy con thuần huyết giao long đã miểu sát bọn họ, ngược lại bị tên hùng hài tử mới vài tuổi kia miểu sát. Sự tương phản mãnh liệt này gần như khiến ba người bọn họ hoài nghi nhân sinh. Chỉ có tự mình trải qua bọn họ mới cảm nhận sâu sắc được sự mạnh mẽ của con thuần huyết giao long kia. So với hàng nghìn tu sĩ có mặt, bọn họ càng khó chấp nhận kết quả thảm bại của thuần huyết giao long hơn. Cái này tính là gì? Lẽ nào chúng ta ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng không bằng? Vạn Sơ Thánh Tử hít sâu một hơi, cố nén sự chấn động và kinh hãi trong lòng. Một đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể đứng trên đầu hắn dương oai diễu võ, hắn sao có thể chịu đựng được? Ngoài kinh ngạc, ánh mắt Vạn Sơ Thánh Tử tràn đầy vẻ lạnh lẽo sắc bén, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Khương Mục phía trước, ngọn lửa đấu kỵ bùng cháy trong lòng. Một đứa trẻ mấy tuổi lại có chiến lược khủng bố vượt qua cả hắn, hắn không thể chấp nhận. Đông Hoang, từ khi nào lại xuất hiện một tiên tiêu đáng sợ như vậy? Mới chỉ vài tuổi đã có thể đồng giai vô địch, thật sự quá yêu nghiệt. Chuyên nhân Tử Hà Động Thiên lúc này mới bừng tỉnh, giọng nói run rẩy. Nam mơ cũng không ngờ tới, một con thuần huyết giao long có thể nghiền ép bọn họ lại bị người ta một quyền miểu sát. Hơn nữa điều đáng sợ nhất là, kẻ miểu sát con thuần huyết giao long tiên là một tên hùng hài tử mới 3 tuổi. Thử hỏi, cần phải có thiên tư kinh thế hai tộc khủng bố đến mức nào, mới có thể ở độ tuổi non nớt như vậy đã sở hữu tư chất đồng giai vô địch. Cùng lúc đó, khi mọi người đang kinh ngạc, ầm ầm ầm, ngọn núi cách đó mấy trăm mét hoàn toàn vỡ nát sụp đổ. Sau khi ngọn núi sụp đổ, vô số mảnh vỡ vụn rơi vãi, điên cuồng trút xuống từ trên cao. Vô số mảnh vỡ rơi lả tả, vừa bộn lộn xộn, đầy dây khắp nơi. Khu vực mấy chục dặm xung quanh dường như đều rung chuyển dữ dội khi ngọn núi này sụp đổ. Ngọn núi to lớn hoàn toàn biến mất, biến thành một đống đổ nát hoang tàn. Một luồng vĩ lực vô tận truyền ra từ ngọn núi sụp đổ, trong nháy mắt phá tan vô số đá vụn rơi xuống, nghiền nát chúng thành bột mịn. Thuần huyết giao long mạnh mẽ có tu vi tiên đài nhị tầng tiên, kéo lê thân thể nết nhác đầy bụi bặm, thoát ra từ đống đổ nát của ngọn núi sụp đổ kia. Mặc dù cho đến hiện tại, toàn thân nó vẫn không hề hấn gì, nhưng trên người dính đầy bụi bặm vẫn khiến dáng vẻ của nó trông lem luốc, vô cùng nết nhác. Đối với sinh linh mạnh mẽ cấp bậc tiên nhị đại năng mà nói, khoảng cách mấy trăm mét chỉ cần một thoáng là đến. Trong nháy mắt, thuần huyết giao long đã quay lại hồ nước rộng lớn, dùng nước hồ rửa sạch bụi bặm trên người. Ào ào, nước hồ bay tung tóe khắp trời, bắn ra từ phía. Tất cả tu sĩ ngơ ngác nhìn thuần huyết giao long và bóng dáng nhỏ bé đang đứng bên hồ lúc này. Mặc dù bóng dáng nhỏ bé kia trông rất thấp bé, nhưng trong mắt đông đảo tu sĩ lại hiện ra vô cùng vĩ đại, đáng sợ, cảm giác gáp bức mười phần. Con thuần huyết giao long này dừng động tác lại, trong đôi đồng tử thon dài tràn ngập đủ loại cảm xúc như kinh ngạc, chấn động, kính phục. Nó không tìm được nhìn về phía Khương Mục, đưa ra lời nhận xét từ tận đáy lòng. Không thể tưởng tượng được, thời đại này lại xuất hiện một yêu nghiệt cái thế kinh thế hãi tục như ngươi. Nếu không phải tự mình trải qua, bổn tọa đời này tuyệt không dám tin trên đời lại tồn tại loại quái vật như ngươi. Hôm nay, bổn tọa xem như đã được mở rộng tầm mắt. Bổn tọa nguyện xưng ngươi là đồng giai tối cường. Chương 54, giao long túi đầu. Tiên nhị đại năng yêu vương thần phục. Chương 54, giao long túi đầu. Tiên nhị đại năng yêu vương thần phục. Khi tiếng nói của thuần huyết giao long vừa dứt, vang vọng vô cùng, sự chấn động trong lòng tất cả tu sĩ có mặt càng thêm mãnh liệt. Có tu sĩ giọng run run, đồng giai tối cường. Trời ơi, tất cả mọi người đều chấn động. Đồng giai tối cường, đây đâu phải là danh xưng đơn giản như vậy. Thiên tiêu đương thời, người nào có thể được xưng là đồng giai tối cường? Diêu quang thánh tử, giao chỉ thánh nữ, cơ gia thần vương thể, thiên yêu cung thiếu chủ, bọn họ đều đang theo đuổi mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất đồng lứa. Ngay cả những người có thiên phú xuất chúng như họ, ở độ tuổi này cũng không có được danh xưng đồng giai vô địch. Thế nhưng, một yêu thú mạnh mẽ cấp bậc tiên nhị đại năng lại đích thân đưa ra lời nhận xét trang trọng về một cậu bé mới vài tuổi, cho rằng đối phương có tư chất đồng giai vô địch. Đây là khái niệm gì? Đây đâu phải là yêu thú bình thường, mà là yêu thú cấp bậc đại năng có tu vi đạt tới tiên đài nhị tầng tiên, có thể xem là sinh linh mạnh mẽ cấp bậc yêu vương. Có thể khiến một sinh linh mạnh mẽ đáng sợ như vậy đích thân khen ngợi là đồng giai vô địch, có thể tưởng tượng được câu nói này có sức nặng đến mức nào. Ừ. Chúng tu sĩ bất giác nuốt nước bọt, ngây người nhìn bóng dáng nhỏ bé bên hồ. Một yêu thú cấp bậc tiên nhị đại năng lại gọi đứa bé mới vài tuổi tiên là đồng giai tối cường. Trời ạ, danh xưng này ngay cả cơ gia thần vương thể cũng chưa từng có được. Diêu quang thánh tử, giao chỉ thánh nữ, hai vị thiên tiêu đỉnh cấp này cũng chưa từng được ai khen là đồng giai vô địch, kể cả vị thiếu chủ của thiên yêu cung sở hữu thiên yêu thể cũng như vậy. Không thể ngờ được hôm nay một thuần huyết giao long cấp tiên nhị đại năng lại gọi một đứa bé mấy tuổi là đồng giai tối cường. Các ngươi nói xem, yêu nghiệt mấy tuổi này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Quái vật đáng sợ thế này, không nên vô danh mới phải chứ? Nếu chỉ là một yêu thú bình thường khen Khương Mục là đồng giai tối cường, những tu sĩ bọn họ có lẽ sẽ không để trong lòng. Nhưng vấn đề là đây là một thuần huyết giao long, một yêu vương cấp bậc đại năng có tu vi đạt tới tiên đài nhị tầng tiên. Lời nói do yêu vương bậc này đích thân nói ra, tự nhiên sẽ không bị các tu sĩ có mặt bỏ qua. Cách đó không xa, Vạn Sơ thánh tử, Huyễn Diệt cung thần tử và vị thiên kiêu còn lại ghen tị đến phát điên. Mắt họ đầy tơ máu, nhìn chằm chằm vào bóng dáng Khương Mục, bên hai vẫn còn vang vẳng lời đánh giá mà thuần huyết giao long vừa dành cho Khương Mục. Đồng giai tối cường, chỉ là một tiểu quỷ mà cũng xứng được khen là đồng giai tối cường. Ta không phục. Vạn Sơ thánh tử siết chặt hai quyền, nghiến răng nghiến lợi. Ngay cả thánh tử xuất thân từ Vạn Sơ thánh địa như hắn cũng chưa từng được khen là đồng giai tối cường. Khi nghe một đứa bé mới vài tuổi được khen là đồng giai tối cường, trong lòng hắn tự nhiên không tránh khỏi lửa ghen bùng cháy. Nhưng mà thuần huyết giao long có thể nghiền ép chúng ta lại không đỡ nổi một quyền của yêu nghiệt kia. Chuyên nhân của Tử Hà động thiên yếu ớt lên tiếng. Vạn Sơ thánh tử há miệng, nhất thời không nói nên lời. Dù trong lòng hắn không cam tâm đến mấy, hắn cũng không thể không thừa nhận. Yêu nghiệt mấy tuổi kia, chiến lực quả thực vô cùng đáng sợ. Thiên phú tư chất, rõ ràng còn vượt xa bọn họ. Chỉ là một tiểu quỷ. Ánh mắt Vạn Sơ thánh tử mang theo vài phần lạnh lẽo và sắc bén. Huyễn Diệt cung thần tử im lặng không nói. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuất thế, hắn phải chịu đả kích nặng nề như vậy. Khiến đạo tâm của hắn gần như mất cân bằng. Bên hồ, Khương Mục ngẩng đầu, đối diện với đôi đồng tử khổng lồ của thuần huyết giao long. Hắn cười nói, lời hứa của ngươi còn hiệu lực chứ? Cùng cảnh giới, ai đánh bại được ngươi, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện thần phục. Thật đáng tiếc, trận chiến vừa rồi, ta đã thắng. Bầu không khí lại trở nên kỳ quái. Tĩnh lặng. Hàng ngàn tu sĩ ngơ ngác nhìn tới. Trong lòng họ tràn đầy kinh hãi và chấn động. Theo lời hứa mà thuần huyết giao long đã đưa ra lúc nãy, nó đúng là đã bại rồi, mà còn là thảm bại, bị một quyền đánh bại trong nháy mắt. Các ngươi nói xem, nó liệu có thực sự giữ lời hứa không? Nó là yêu vương cấp bậc tiên nhị đại năng đó. Một yêu vương tiên đài nhị tầng tiên, cho dù đặt ở các cổ lão đạo thống, cũng là cường giả đỉnh cấp hàng đầu. Nó thật sự cam lòng thần phục một đứa bé mấy tuổi sao? Mọi người suy đoán, một thuần huyết giao long tiên nhị đại năng liệu có thật sự nguyện ý thần phục không? Điểm này tất cả tu sĩ có mặt đều không thể đoán được, nhưng bất kể thế nào bọn họ đều tin chắc. Những hiện tượng kinh thế hai tục được chứng kiến hôm nay đủ để gây chấn động vô số tu sĩ ở Đông Hoang bên ngoài. Nếu thuần huyết giao long tiên nhị đại năng chịu thần phục, vậy thì thật sự là hành động xưa nay chưa từng có. Một đứa bé mấy tuổi thu phục được một yêu vương cấp bậc tiên nhị đại năng, chỉ tưởng tượng thôi đã khiến người ta rùng mình. Đây có lẽ có thể nói là mở ra một trang sử mới, hành động kinh thế vượt thời đại. Liệu có thành công? Nếu thuần huyết giao long chịu thực hiện lời hứa, ta dám chắc toàn bộ Đông Hoang sẽ hoàn toàn bùng nổ. Một tu sĩ tu vi đạo cung bí cảnh thu phục một yêu vương cấp bậc tiên nhị đại năng, chuyện này nếu truyền ra ngoài, ai dám tin chứ? Phải xem con giao long này có giữ lời hứa không đã. Nếu nó tự ý hủy bỏ lời hứa, chắc hẳn hùng hài tử kia cũng đành bó tay với nó thôi. Đủ loại bàn luận vang lên không dứt, tất cả mọi người đều đang mong đợi màn sắp diễn ra này. Bao gồm cả ba vị thiên tiêu như Vạn Sơ Thánh Tử ở cách đó không xa cũng ngừng nói chuyện, hai mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào thuần huyết giao long phía trước cùng bóng dáng nhỏ bé trước mặt thuần huyết giao long. Tốt nhất là thuần huyết giao long kia trở mặt tại chỗ, rồi giết chết tên tiểu quỷ đáng ghét kia đi. Vạn Sơ Thánh Tử thầm nghĩ đầy ác ý, chuyện hắn không làm được hắn không cho phép người khác làm được. Đối mặt với những lời này của Khương Mục, thuần huyết giao long có một chiếc sừng rồng trên đầu nhìn Khương Mục thật sâu, trong mắt lộ ra vài phần cảm xúc phức tạp và kinh ngạc. Nó chậm rãi mở miệng đáp lại, vốn chỉ là một câu nói đùa, ai ngờ cuối cùng lại thành thật. Nếu là thiên tiêu yêu nghiệt khác của nhân tộc ở cùng cảnh giới đánh bại ta, ta có lẽ sẽ hủy bỏ lời hứa, sẽ không thực hiện lời hứa mà thần phục. Nhưng yêu nghiệt đánh bại ta, lại là ngươi. Từ trên người ngươi, ta thấy được khả năng thứ hai của tương lai. Ngươi là một yêu nghiệt cái thế xưa nay chưa từng có, cũng là thiên tiêu đáng sợ nhất trong số tất cả thiên tiêu nhân tộc mà ta từng gặp trong ngàn năm qua, không ai sánh bằng. Trước khi gặp ngươi, ta chưa bao giờ dám tin trên đời này lại có thể sinh ra một yêu nghiệt đáng sợ như vậy. Là ngươi đã làm mới nhận thức của ta, cũng khiến ta được thấy thế nào là đồng giai vô địch, thế nào mới là chiến lực đồng giai tối cường chân chính. Ngưng một chút, trong mắt thuần huyết giao long hiện lên vẻ hy vọng và kính phục sâu sắc, dường như tràn đầy mong đợi vào tương lai của chính mình. Nó nói, thành tựu tương lai của ngươi là không thể đo lường, ngay cả ta cũng hoàn toàn không thấy được tương lai ngươi có thể đi xa đến đâu. Thiên tư ngươi sở hữu thực sự quá đáng sợ. Nhìn khắp vô số thiên chi tiêu tử của thời đại này, ta tin rằng ngươi tuyệt đối là yêu nghiệt cái thế có tư cách nhất để tranh đoạt đế vị thời đại này. Hôm nay ta nguyện thần phục ngươi. Nói xong, trước ánh mắt kinh ngạc của vô số tu sĩ tại hiện trường, thuần huyết giao long túi cái đầu cao ngạo về phía Khương Mục. Chủ nhân, giao long túi đầu. Thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng thần phục Khương Mục. Chương 55, hành động kinh thế. Người bạn sơ thánh địa tới. Chương 55, hành động kinh thế. Người bạn sơ thánh địa tới. Thuần huyết giao long quả thật chỉ vì nhất thời hứng khởi mới bày ra trò chơi này, nhưng nó vạn lần không ngờ, với tu vi cường đại đường đường là tiên nhị đại năng của nó, cộng thêm sự nắm giữ và thấu hiểu các loại bí thuật trong những năm qua, vậy mà cuối cùng khi đã áp chế tu vi, nó lại thảm bại dưới tay một thiên kiêu đương thời, thua một yêu nghiệt hoáng thế chỉ mới mấy tuổi. Kết quả này vượt xa dự đoán trước đó của nó. Nguyên nhân chủ yếu khiến nó thần phục không chỉ đơn thuần vì Khương Mục đã đánh bại nó, quan trọng hơn là từ trên người Khương Mục, nó đã nhìn thấy tư thái anh hùng cái thế, vô địch đương thời. Trong lòng nó dấy lên một dự cảm vô cùng mãnh liệt. Đứa bé chỉ mới mấy tuổi trước mắt này, không sớm thì muộn, chắc chắn sẽ trở thành một cường giả vô địch đội trời đạp đất. Xét cho cùng, nó đã sống hơn ngàn năm, gặp qua vô số thiên kiêu và sinh linh kỳ dị, nhưng chưa từng có bất kỳ sinh linh nào có thể giống như Khương Mục trước mắt, chỉ dựa vào tu vi đạo cung bí cảnh đã mang lại cho nó cảm giác áp bức kinh khủng. Ngàn năm qua, đây là trường hợp duy nhất. Nó biết, thần phục vị yêu nghiệt trước mắt này, rất có thể là cơ duyên lớn nhất đời nó. Đây tuyệt đối không phải chuyện mất mặt. Tương lai, nó có thể sẽ vô cùng may mắn vì quyết định ngày hôm nay. Chỉ với độ tuổi non nớt mấy tuổi đầu, đã dễ dàng một quyền đánh bại ta khi đã áp chế tu vi. Thiên tư này, cái thế vô song, quán tuyệt thiên hạ. Yêu nghiệt kinh khủng tuyệt luân thế này, nếu không sớm nắm lấy cơ hội đi theo hắn, sau này có lẽ ta sẽ không bao giờ có cơ hội như vậy nữa. Đối với ta mà nói, đây là một cơ duyên cực lớn. Chính vì mang suy nghĩ như vậy, thuần huyết giao long mới cam tâm tình nguyện thần phục Khương Mục. Nói đúng hơn là nó đã nhìn trúng tiềm chất thiên tư kinh khủng mà Khương Mục sở hữu. Nó khẳng định, thành tựu tương lai của đứa trẻ này là vô hạn. Từ xưa đến nay, nhìn khắp lịch sử ngàn năm của nhân tộc, những trường hợp yêu nghiệt cái thế như đứa trẻ trước mắt này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ có thể nói, thiên tư của đứa trẻ này quá kinh khủng. Thuần huyết giao long vô cùng cảm khái. Yêu vương cấp bậc tiên nhị đại năng tuyên bố thần phục. Khi những lời vừa rồi của nó vừa dứt, bầu không khí lại lần nữa bùng nổ, toàn trường chấn động. Hơn ngàn tu sĩ đứng ngây như phỗng, bất giác trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn thuần huyết giao long, bên tai vẫn còn vang vẳng những lời vừa rồi của nó. Ta nghe thấy gì thế này? Thuần huyết giao long kia, vậy mà thật sự bằng lòng thần phục. Trời ơi, là ta nghe nhầm sao? Đây chính là một yêu vương cấp bậc tiên nhị đại năng đó, hơn nữa còn là một thuần huyết giao long đầy tiềm năng. Vậy mà vừa rồi, nó lại thật sự thần phục vị yêu nghiệt chỉ mới mấy tuổi kia ư? Không thể tin nổi. Một yêu nghiệt mấy tuổi, chỉ dùng tu vi đạo cung bí cảnh, vậy mà thu phục được một yêu vương có tu vi đạt tới tiên đài nhị tầng tiên. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng cả Đông Hoang đều sẽ chấn động. Tất cả tu sĩ đều vô cùng kinh ngạc. Một yêu vương tiên nhị đại năng, lại thần phục một thiên kiêu nhân tộc chỉ có tu vi đạo cung bí cảnh. Chuyện kinh thế hai tục thế này, quả thực khiến họ nhất thời khó mà chấp nhận được. Đây là hành động xưa nay chưa từng có, đủ để mở ra một trang sử mới. Vị yêu nghiệt chỉ mới mấy tuổi kia, dùng tu vi đạo cung hàng phục một yêu vương tiên nhị. Hành động kinh người thế này, có thể nói là trước không có ai, sau cũng không có người. Quá kinh người. Từng tu sĩ lòng chấn động không thôi, từng ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, kinh ngạc, cảm khái, bất giác đều đổ dồn vào bóng lưng của Khương Mục. Đó chính là một yêu vương tiên nhị đại năng, lại còn là một thuần huyết giao long. Đối với vô số tu sĩ có mặt ở đây, những người xuất thân từ các môn phái nhỏ như họ, ngày thường họ ngay cả sinh linh cường đại cấp bậc tiên nhị đại năng cũng khó mà thấy được. Họ hoàn toàn không dám tưởng tượng, cảnh tượng một yêu vương đạt tới cấp bậc tiên nhị đại năng lại thần phục một tiên kiêu đạo cung bí cảnh. Vậy mà hôm nay họ đã tận mắt chứng kiến hiện tượng kinh khủng đến mức đảo lộn nhận thức này. Thanh Hà môn phái chúng ta, môn chủ mạnh nhất cũng chỉ mới có tu vi hóa long bí cảnh, ngay cả tiên đài nhất tầng thiên còn chưa đạt tới. Vậy mà hôm nay ta lại thấy gì thế này? Một yêu vương cấp bậc tiên nhị đại năng, một sinh linh cường đại đủ để khai tông lập phái, vậy mà lại cúi cái đầu cao ngạo trước một tiên chi tiêu tử đạo cung bí cảnh, muốn thần phục. Trời đất ơi, đây thật sự không phải là mơ sao? Đứa bé kia đúng là yêu nghiệt mà. Tất cả mọi người đều kinh hãi trong lòng. Họ quả thực không ngờ tới, sinh linh cường đại đường đường là tiên nhị đại năng, vậy mà lại thật sự giữ lời hứa, cam tâm tình nguyện thần phục vị thiên tiêu mấy tuổi kia. Thực ra họ không hề biết, nguyên nhân chủ yếu khiến thuần huyết giao long cam tâm tình nguyện thần phục, thực chất không phải vì lời hứa này. Nó đã nhìn chúng tiên tư kinh thế của Khương Mục. Ngay cả khi không có lời hứa này, nó cũng rất có thể sẽ chủ động đề nghị muốn đi theo bước chân của Khương Mục. Vạn Sơ Thánh Tử ghen đến phát điên trong lòng, mắt hắn đầy tơ máu, nhìn chằm chằm vào bóng dáng Khương Mục. Hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm vào lòng bàn tay mà không hề hay biết. Đó là thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng đấy. Một yêu vương tiên nhị đại năng cao ngạo, sao lại có thể cam tâm tình nguyện thần phục một tiểu quỷ chứ? Không thể nào. Yêu vương này điên rồi chắc. Với tu vi cường đại như vậy, thiên hạ rộng lớn nơi nào mà chẳng đi được. Tại sao nó lại cứ phải thần phục tên tiểu quỷ kia? Không nên như vậy chứ. Vạn Sơ Thánh Tử lửa giận ngút trời, thầm hận không thôi. Truyền nhân tử Hà Động Tiên và Huyễn Diệt Cung thần tử, cả hai đều im lặng không nói. Những chuyện xảy ra trước mắt quả thực khiến họ không thể ngờ tới. Một yêu vương cấp bậc tiên nhị đại năng lại thần phục một thiên tiêu đạo cung bí cảnh. Tất cả những điều này khiến họ từ đầu đến cuối đều không thể chấp nhận. Chỉ dựa vào đạo cung bí cảnh, thu phục một yêu vương tiên nhị. Hành động này, quán tuyệt thiên hạ. Từ xưa đến nay, e rằng không ai có thể làm theo. Hồi lâu sau, Huyễn Diệt Cung thần tử cổ họng khô khốc, giọng nói run rẩy. Không hiểu sao, ta luôn có cảm giác, thuần huyết giao long kia không hẳn là muốn giữ lời hứa, mà hoàn toàn là nó đã bị vị yêu nghiệt cái thế chỉ mới mấy tuổi kia chinh phục sâu sắc, nên mới lựa chọn thần phục dưới chân hắn. Chuyên nhân tử Hà Động Tiên phân tích như vậy. Bất kể nguyên nhân là gì, đứa trẻ này đều đã làm được việc xưa nay chưa từng có. Huyễn Diệt Cung thần tử mặt đầy cay đắng, nội tâm tràn ngập cảm giác thất bại nặng nề. Thân là thần tử của Huyễn Diệt Cung, lần đầu xuất thế đã gặp phải chuyện thế này, thực sự khiến hắn khổ không nói nổi. Ngay cả niềm tin vô địch trong lòng hắn cũng đã bị đả kích tàn nát. Đứa trẻ này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Quả thực quá đáng sợ. Hắn bất giác hít sâu một hơi, cố gắng đè nén tâm trạng sắp sụp đổ, ngẩn ngơ nhìn bóng dáng non nớt của Khương Mục cách đó không xa. Giữa lúc mọi người còn đang kinh ngạc, một đạo hà quang rực rỡ bỗng nhiên từ phía chân trời giáng xuống. Ánh sáng bất ngờ xuất hiện khiến mọi người có mặt không kịp phản ứng. Đợi đến khi tất cả tu sĩ ngẩng đầu lên, họ liền có thể thấy rõ, phía chân trời, từng cỗ xe ngựa hoa lệ, tôn quý, đang được những yêu thú tỏa ra khí huyết hùng hồn kéo từ tận cùng vòm trời phương xa hạ xuống. Phô trương cực lớn, khí thế ngập trời. Xe ngựa đạp không mà tới, từng đám mây lành khí thế sắc bén lượn lờ quanh xe, khiến những cỗ xe ngựa này như ẩn hiện giữa mây mù, tỏa ra khí chất tuyệt thế siêu thoát phàm trần. Thần võ phi phàm, tựa như vạn vật sinh linh trong phạm vi ngàn dặm xung quanh đều đang tung hô chào đón những cỗ xe ngựa này, dâng lên ánh mắt chăm chú vô cùng thành kính. Một tu sĩ trong đám đông kinh hô lên: đây là xe ngựa của Vạn Sơ Thánh Địa. Nói cách khác, đại quân của Vạn Sơ Thánh Địa đã tới rồi.